Chương 47. Utaha sen mải hóa giản đỡ giờ. Chương 47. Utaha sen mải hóa giản đỡ giờ. Sau khi mở gũ mì rời khỏi thì Eiji cũng bất lực đổ gục xuống nằm dài trên bàn. Vất vả quá nhỉ? Akiza động viên hỏi thăm cô nàng họa sĩ này. Mà bây giờ đã hết sức để chiến đấu với hắn rồi nên Eiji chỉ thở dài đáp, lần đầu tôi phải ôm một vụ khó nhằn như vậy đấy. Nếu mặt cô ấy không biểu cảm do không có cảm xúc thì đã có thể xác định là mẫu nhân vật kiểu hệ dạng nà mì rồi. Nhưng đây thì cậu ấy hơi nửa mùa quá nên mới mở nhạt như vậy. Ngoài việc cáu gắt và khó chịu ra thì Eiji cũng giỏi đấy chứ, cô nàng hoàn toàn nhận ra còn gì, đúng là họa sĩ nổi tiếng có khác. Akiza cũng gật gù với nhận định đó và nói, ừ đúng vậy. Không phải là cậu ấy không có biểu cảm mà chỉ là biểu đạt hơi đại khái quá thôi. Eiji mệt mỏi than thở, thiệt tình. Lần đầu tôi gặp một nhân vật vô dụng như vậy đấy. Hai người bọn hắn ở bên này than thở thì bên kia tổ mạ nãy giờ không biết làm gì thì lôi bản kế hoạch đem ra hy hoáy nghe vậy liền lập tức bay sang mặt hớn hở nói, đó. Đúng là chẳng có tí nét riêng nào ý như tớ kể phải không? Nghe ông tự mãn vớ vẩn thế bực làm đấy. Eiji nhanh chóng bay sang cậu bạn thở nhỏ bên cạnh và dở tính hung hăng trở lại. Tô mạ không dám ho hé gì lại mà chỉ tiếp tục túi đầu chỉnh sửa bản thảo kế hoạch đêm, cái này là do Akiza đã yêu cầu. Hắn muốn tổ mạ chủ động lên ý tưởng và kiểm soát hướng đi của việc làm đêm này. Nếu muốn thực hiện ước mơ của mình thì tổ mạ vẫn cần trưởng thành thêm nhiều nữa chứ không thể dừng lại ở việc chỉ là một tên ô tạ cụ đam mê được. Mà ý lại nạ phần thiết kế nhân vật không còn nhiều nữa đúng không? Akiza nhìn lấy tờ giấy trắng tinh trên bàn thì hỏi lại Eiji. Eiji cũng biết là thời gian đang hẹn hẹp nên cũng không phản bác mà chỉ thở dài nói, phải ha. Cuối tuần này tập trung ở nhà Akiza rồi làm một phát cho xong luôn nhỉ? Ơ cuối tuần này ấy hả? Hắn thoáng giật mình vì nhận ra cuối tuần này. Sao thế? Ông bận gì hả? Eiji thấy hắn như vậy thì thắc mắc hỏi lại. Hắn không trả lời ngay mà quay sang nhìn tổ mọi ạ, cậu ta nãy giờ nghe hết cả nhưng lại làm như không nghe thấy mà quay mặt ra ngoài cửa sổ. Anh em chí cốt giữ chưa? Hắn cũng đau đầu hỏi lại cô nàng trước mặt, này Eiji, bà đã từng hẹn hò chưa? Doẹt tiếng giấy bị ngòi bút xé rách. Eiji. Hắn nhìn về phía cô nàng đang thất thố đến nỗi làm rách cả quyển bé kia. Dầm tiếng chiếc laptop rơi xuống sàn nhà. Utaha sen mải. Akiza nhìn lại phía sau, nơi cô nàng sen mải đang ngỡ ngàng với hai bàn tay run rẩy. Ủa, hắn vừa hỏi câu gì điên rồ lắm hả? Chưa kịp cho hắn định hình lại tình hình thì Eiji đã cuống lên và đỏ mặt nói, hờ 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 hẹn hò á. Ồ ông đang gạ tôi hả? Nợ nhưng tôi với tổ mọi a không? Sau khi ổn định lại thì hắn đã xin ý kiến về việc nếu cuối tuần đi mua sắm cùng một bạn bè có giới tính là nữ thì như thế nào? Dù sao thì hỏi về việc này thì chỉ có thể nhờ một người bạn thân và còn là con gái như Eiji này thôi chứ hắn chẳng còn ai để hỏi cả. Nhưng sau khi được truyền kinh nghiệm từ cô tiểu thư luôn giản mai ở trường học với các bạn học xung quanh thì lại chẳng có gì ngoài những việc thông thường. Thế có hơi chán không? Akiza hỏi lại cô tiểu thư tóc vàng trước mắt này. Dù sao cũng đi với nhau rồi, làm gì đó đáng nhớ hơn không được à? Thớ không muốn phải giả vờ chỉ để hòa hợp đâu. Đúng vậy, hắn vẫn muốn là chính mình dù trong hoàn cảnh như thế nào đi nữa. Hắn vẫn là Akiza, một tên lười chạy thuê và chỉ muốn làm những gì mình thích. Eiji dường như cũng hơi dừng lại trước mấy câu nói của hắn. Cô nàng liếc mắt qua tổ mạ đang ngồi sát bên cạnh rồi nói, không thể đâu. Ai cũng sẽ có một khuôn mặt ẩn giấu đi. Nghe Eiji nói vậy thì đột nhiên hắn lại nghĩ ngay đến mở gù mì. Những đoạn ký ức với mở gù mì cứ vậy chạy trong đầu hắn và hắn nhận ra một điều, nhưng cả tù đâu có vậy. Cậu ấy không phải ổ tạ cụ nhưng khi dính với đám ổ tạ cụ chúng ta vẫn cư xử như bình thường còn gì. Tớ nghĩ điểm đó thật đáng nể. Nên nói sao nhỉ? Tớ không muốn cư xử xã giao hoặc cười cho qua chuyện với cậu ấy. Đó là những gì Akiza cảm nhận về mở gù mì. Người đã bỏ qua mấy thứ rắc rối như ổ tạ cụ hay thế giới 2D mà vẫn giúp đỡ bọn hắn. Cũng chính vì thế mà hắn muốn bản thân đối xử với mợ gù mì một cách chân thật hơn chứ không phải chỉ là xã giao thông thường ngoài kia. Quả nhiên là hẹn hò thật rồi. Người đó là cả tù san đúng không? Nhờ và bọn tôi đủ kiểu hóa ra là mượn cớ tán tỉnh. Ông xem thường xạ hoa mụ dạ sở vẹn sờ ẹ đi gì này quá đấy. Ẹ gì gì đột nhiên lại bực tức trở lại. Hắn cũng không biết phải giải thích cái tình huống trớ trêu này như thế nào. Rõ ràng là lúc đầu hắn chỉ ngăn chặn nữ chính của game chạy mất thôi mà. Cống hiến vì công việc chung cả đấy. Akiza tức giận lường qua tổ mạ vẫn không chịu nói giúp cho hắn kia. Không nhận được phản hồi từ cậu ta, hắn cũng đành bất lực nói lại, không phải hẹn hò. Chỉ là đi mua sắm bình thường thôi. Tớ chỉ đi cùng tới rổ cụ tèn ba mạn trong đợt ổ bèn mài bình xạ lẹ thôi mà. Nhưng dù hắn giải thích thế nào thì vẫn là chuyện đi mua sắm cùng con gái vào cuối tuần thôi mà nhỉ. Eiji cũng đập bàn nói, cái đó không gọi là hẹn hò thì là gì hả? Lúc này tổ mạ vẫn đang im lặng nay giờ kia đột nhiên lên tiếng. Cậu ta hưng phấn đập bàn hét lên với hắn, quả nhiên đúng là hẹn hò rồi. Kể cả là anh họ thì vẫn thành hẹn hò thôi nên là giành lại nữ chính cho nam chính đi, ạ kỳ ra. Thì ra cậu ta vẫn chờ chỉ để hắn cướp lại nữ chính về cho game thôi à cái đồ vì game bỏ bạn, ạ kỳ tổ mọi ạ. Hả? Hai ông nói cái gì vậy? Eiji thấy tổ mạ như vậy thì thắc mắc hỏi. Hi hi. A ha ha. Ha ha nhưng lúc này đột nhiên từ phía sau vang lên từng điệu cười man dợ khiến ạ kỳ ra lạnh hết cả gáy. Hắn thấp thỏm bỏ qua vấn đề hẹn hò hay không kia và quay lại nhìn. Cảnh tượng hiện ra trước mắt hắn lúc này là cô nàng sen mải đang túi gầm mặt vào laptop và gõ chữ liên tục. Đôi chân theo thói quen mà run nhanh theo từng nhịp, đôi mắt đỏ rực như ngọc dù bị kêu bây giờ lại pha thêm chút tăm tối làm nền. Mồ hôi trên trán chảy dài xuống, khoe miệng khép kéo vòng cung lên tạo ra một nụ cười đáng sợ.
Hi 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 hi. Ha ha ha.
Điệu cười kỳ lạ lạnh lẽo kia lại vang lên theo từng nhịp khiến cho hắn cảm giác như căn phòng bị giảm nhiệt độ đi vậy.
Utaha Senmai.
Hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn khi nhìn thấy cô nàng như vậy.
Đây rồi.
Hình dung ra cốt truyện rồi. Nhân vật chính bỏ lại nữ chính đang ốm để đi hẹn hò với cô gái khác. Khi về nhà đột nhiên bị đánh vào đầu rồi bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, tay chân cậu bị trói không cử động được người. Cậu kêu cứu thì thật bất ngờ, người xuất hiện lại là Utaha Senmai vừa gõ vừa thốt ra những câu chữ cực kỳ man rợ mà hắn nghĩ là kịch bản phim kinh dị nào đó kia. Cô nàng hưng phấn đến nỗi cười ha ha đầy đáng sợ rồi đứng phát dậy để dồn lực gõ chữ nhanh hơn nữa.
Cái cảnh tượng gì đây?
Này, chuyện gì đây? Akiza khó khăn hỏi lại hai chiến hữu.
Gì thì lại bình tĩnh trước cảnh tượng này và nói, thi thoảng khi sáng tác lại bị ấy mà.
Mặt tối của các cờ dễ tỏ đấy.
Đừng đua chứ.
Chị ấy chỉ đang lên đồng thôi đúng không?
Có đúng vậy không?
Trong khi hắn đang run sợ phủ định đi cái sự thật kỳ lạ thì giọng cười kinh dị lại lần nữa phát ra.
Ha ha ha.
Hi hi cần phải phạt em rồi đấy, hẹn tại cun.
Utaha Senmai càng lúc càng điên cuồng và gõ phím không ngừng nghỉ như muốn phá nát cả chiếc laptop đó để chuyển hết toàn bộ những gì trong não ra vậy.
Đợi đã.
Chị vừa nói hẹn tại cun phải không?
Katsumi gạo cả Utaha.
Sau cái ngày chứng kiến mặt tối của cờ dễ tỏ thì bọn hắn lại tiếp tục hoạt động sở cơn lở ở phòng nghe nhìn. Nhưng lần này là đón nhận kịch bản dày cuộn của cô nàng hôm qua vừa hóa ra nửa giờ,
Utaha Senmai.
Bộ tiếng tập bản thảo đặt xuống bàn trong khi bốn đôi mắt đều đổ dồn vào nó văng lên.
Utaha khoanh tay dưới ngực nhìn về phía hắn nói, tóm lại, tối qua chị thức cả đêm làm xong kịch bản rồi đấy.
Bọn hắn ngỡ ngàng nhìn nó, thậm chí Tổ Mạ và Eiji đều đã đứng bật cả dậy.
Nếu là những người quen thuộc với công việc cờ dễ tỏ thì sẽ hiểu chuyện này khó khăn đến mức nào.
Nhanh quá.
Tổ Mạ ngay lập tức thốt lên.
Mợ U Mị cũng ngay lập tức cảm thán, dày quá.
Chị viết trong một ngày thôi à?
Chỗ này phải gấp 5 lần cái bản thảo Tổ Mạ viết nhỉ?
Eiji cũng chen vào.
Hắn chỉ nhìn lấy cô nàng sen mải đang buồn ngủ và mệt mỏi kia, quả đúng là Utaha Senmai cô sen mải của chúng ta lúc này chỉ muốn ngủ mà thôi nên đã chuyển qua bàn bên cạnh rồi gục xuống. Trước tiên mọi người đọc qua rồi cho ý kiến xem nào.
Con chị ngủ một lát đây.
Nói xong cô nàng liền kê tay làm gối rồi ngủ luôn.
Tiếng hít thở đều đều nhỏ nhẹ vang lên, chứng tỏ cô nàng đã ngủ ngay tức khắc.
Có vẻ cô nàng đã viết bản thảo từ hôm qua đến tận hôm nay không ngủ chút nào.
A Kỳ Dạ ngắm nhìn tấm lưng thon dài, mái tóc đen mượt mà tung xõa kia.
Một năm trước cũng vậy, đã bao lần như thế này rồi nhỉ?
Thời điểm mà hắn đã chạy theo cô xe máy này khắp nơi để lấy tài liệu và lúc nào cũng phải nhìn cô nàng gục xuống ngủ thoải mái trong khi hắn đọc bản thảo. Nhớ lại những khoảnh khắc đó và kết hợp với bây giờ khiến hắn đột nhiên cảm thấy vui vẻ và bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Hả?
Chỉ mới nở nụ cười hắn đã ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí không đúng.
Quay sang thì thấy Eddie đang chống cằm nhìn hắn rồi cau mày hừ bất mãn.
Bên đối diện thì mở cụ mì đang hé môi hồng nhỏ nhắn, mở to đôi mắt dễ thương nhìn chằm chằm hắn.
Khu khu.
Tốt mọi ạ, bắt đầu đọc bản thảo đi chứ tợ rồ đủ xe.
A Kỳ Dạ ngay lập tức cầm bản thân ra làm bia hướng đạn.
Hắn chộp lấy bản thảo trên bàn và bắt đầu mở ra để mọi người cùng nhau đọc nhằm đánh lạc hướng.
Nhưng mà ngay trang đầu tiên hắn đã phải đứng hình. Bản thảo gạn game siêu lành mạnh của Hẹn Tại Cun, cho Hẹn Tại Cun và phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của cậu ta, nhắc, vậy ra hôm qua gọi Hẹn Tại Cun với điệu cười giãn đờ dở đó không phải là ảo giác à.
Chương 48.
Utaha, cậu lại không cho tôi câu trả lời lần nữa chương 48.
Utaha, cậu lại không cho tôi câu trả lời lần nữa chỉ mới hôm qua phần kịch bản của game vẫn chỉ là một tờ giấy trắng tinh thì bây giờ thứ xuất hiện trước mắt bọn hắn lại dày cộm đến đáng sợ.
Bỏ qua cái tiêu để gây chú ý siêu lành mạnh của Hẹn Tại Cun, cho Hẹn Tại Cun và phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của cậu ta, nhắc, kia.
Bốn người bọn hắn bắt đầu háo hức tụ lại với nhau và lật xem bản thảo, mùa xuân.
Nhân vật chính chuyển tới một thành phố khác.
Ngay đầu tới trường mới, Asumi Seiji gặp một cô gái trên đỉnh con dốc đầy những cánh hoa anh đào tung bay. Khi cậu tới nhận lớp thì hai người vô tình gặp lại nhau.
Diễn biến cũ rất nhỉ.
Eiji đọc đến đây thì chen vào nói.
Đúng là cái kiểu gặp gỡ tình cờ này đã thấy quá nhiều trong hạ niềm hay mạn gà rồi.
Cũng may là dưới ngòi bút của tác giả tài năng Katsumi Utako Sensei, cách mà câu chuyện diễn biến đã hấp dẫn hơn hẳn.
Eiji cũng chỉ phàn nàn bối cảnh một câu rồi tiếp tục vào các diễn biến chính. Tên cô ấy là Cả Nú Mở Cụ Dì từng chút, khoảng cách giữa con tim của Mở Cụ Dì và Sợi Dì ngày một gần nhau hơn.
Ở đây xin phép lược bỏ 7x749 các sự kiện dồn còn cuối cùng, hai người họ thổ lộ cảm xúc với nhau và đi lên nấc thang mới.
Đến đây, hai nam, nữ chính của chúng ta bắt đầu thể hiện tình cảm nồng nhiệt với những màn như ngại ngùng nắm tay và cả những cảnh hôn nhau đầy màu hưởng.
A Kỳ Dạ đọc đến đây thì hai tay cũng không khỏi run lên, đôi mắt không thể nào rời khỏi những dòng chữ đầy hấp dẫn đó.
Ồ, ôi, ô hát,
Mở Cụ Dì đang dán mắt theo bản thảo cũng không kiềm được mà thốt lên.
Dù sao nữ chính trong kịch bản này cũng chính là cô nàng luôn mà.
Mặc dù hình mẫu là cả tủ nhưng làm người ta sao xuyến quá đi.
Hắn thực lòng cảm thán khi đọc kịch bản cho game này,
Utaha Senmai viết khiến người đọc quá nhập tâm.
Tập trung dẫn chuyện cho độc giả đi.
Eiji đá hắn một phát.
Được rồi mời mọi người đọc tiếp, nhưng cũng cùng khoảng thời gian đó.
Cách cư xử của Mở Cụ Dì ngày một thay đổi.
Những ám ảnh kỳ lạ về Seiji.
Nỗi sợ hãi vô thức về những ký ức của thời đại trước khi cô sinh ra.
Rồi một hôm, Seiji lo lắng vì biểu hiện kỳ quặc của Mở Cụ Dì.
Nào Akiza.
Và cả cả tủ nữa.
Tô Mạ đọc đến đây đột nhiên hét lên hưng phấn.
Hắn biết cậu bạn thân này muốn gì nên đã đành nhìn về phía Mở Gù Mì và mở miệng đọc lời thoại trong bản thảo. Mợ cụ gì, cậu làm sao vậy?
Mợ cụ mỉ hơi xưng lại một chút rồi cũng ả ừ bắt đầu lấy cảm xúc để đọc lời thoại. À, không có chuyện gì đâu.
Tony Chan
tới rồi kìa. Bỏ qua cái tông giọng vẫn bằng bằng không có cảm xúc mấy của mợ cụ mỉ thì cốt truyện đã cua xe gắt.
Chẳng bao lâu, mợ cụ gì nhớ ra tình yêu ngang trái và những bi kịch gia đình trong tiền kiếp. Nhưng càng lấy lại được nhiều lý ức càng có nhiều chuyện kỳ quái xảy ra quanh hai người.
Và rồi sau cùng, kẻ thù truyền kiếp từ vài trăm năm trước xuất hiện trước mặt hai người.
Và rồi để bảo vệ nhau,
cặp tình nhân cũng là anh em đã quyết định chiến đấu với kẻ thù.
Và rồi sau trận quyết chiến khốc liệt,
hai người giành được chiến thắng, chấm dứt thảm kịch trải dài từ quá khứ.
Đôi tình nhân anh em cuối cùng cũng được hạnh phúc bên nhau.
Nào Cát Tụ, nói với ạ Kỳ Dạ đi nào.
Tôm ạ với giọt nước mắt đầy cảm xúc hét lên.
À, rồi, rồi, từ mở gù mỉ đã bắt đầu quen với việc bị ép đọc lời thoại nhân vật này rồi.
Chuẩn bị cảm xúc xong, cô nàng hướng mắt về phía hắn, từ giờ hãy mãi ở bên nhau nhé.
Em yêu anh lắm, Tony Chan.
Sau khi bốn người bọn hắn đọc xong hết thì cô nàng công chúa ngủ trong rừng cũng đã thức dậy.
Utaha Senmai nhìn lại phía Akiza và hỏi, vậy, mọi người thấy sao?
Kịch bản hấp dẫn lắm.
Toma đang hai tay nâng bản thảo như nâng và nói.
Đúng vậy.
Diễn biến độc đáo và bất ngờ đến nghẹt thở trải đầy câu chuyện.
Akiza cũng không giấu được cảm xúc mà khen ngợi.
Nữ chính là em gái kiếp trước, lại còn dạn đờ dở nữa.
Khá danh mánh so với bình thường đấy.
Mà,
tôi cũng không ghét nó đâu.
Ejiji chống cằm bình tĩnh nói.
Có vẻ cô nàng thực sự thích nó chứ với tính tình bình thường thì đã mỉa mai thêm vài câu rồi.
Tất cả nói xong hết thì đều nhìn về phía Megumi, tất nhiên là không quên cô nàng cũng là một thành viên của sở cơ rồi.
Megumi dường như khá bất ngờ vì được chú ý, ngập ngừng suy nghĩ một lúc cô nàng mới cho nhận xét, hệ tù.
Hình như bối cảnh giữa các nhân vật có hơi cứng nhắc câu nói ấy vừa ra thì cả hắn lẫn tổ mạ và ẹ gì gì đều phải gục đầu thở dài công nhận,
ừ.
Đúng thật dù sao cũng là kịch bản cho gạn game nên sẽ hạn chế bối cảnh mà.
Utaha Senmai nãy giờ vẫn đang nằm dài trên bàn nghe nhận xét thì sau khi nghe xong hết đã ngồi thẳng dậy, mà có vẻ cũng không có ý kiến phản đối nào.
Vậy quyết định đây là kịch bản luôn nhé.
À, dù đúng là kịch bản hấp dẫn thật nhưng không hiểu sao Akiza lại cảm giác kỳ lạ nào đó cứ cấn lại trong lòng mình.
Cái cảm giác như đang bảo là chưa đúng, chưa đủ.
Trong khi hắn vẫn trầm ngâm thì Eiji đã đồng ý với kịch bản này.
Utaha Senmai cũng coi như hoàn thiện được bước đầu nên thoải mái chắp hai tay che miệng ngáp ngủ, vậy coi như kịch bản hoàn thiện rồi ha.
Chờ chút đã.
Akiza nhanh chóng ngăn lại.
Đúng vậy, chờ thêm một chút đã.
Bởi vì không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy kịch bản này dù rất hấp dẫn nhưng thực sự vẫn chưa được.
Hẹn tài cun.
Utaha Senmai hé một mắt nhìn hắn.
Tôm ạ nãy giờ cũng im lặng chỉ cúi đầu nhìn bản thảo trên bàn giống hắn và nói, em cũng mong chị chờ quyết định cuối cùng thêm ít lâu nữa.
Hai cậu.
Lần này Utaha Senmai khẽ nghiêng đầu nhìn cả hai bọn hắn.
Hắn cũng không biết nói gì vì chính hắn cũng không biết rốt cuộc kịch bản tuyệt vời như thế này còn thiếu điều gì nữa.
Akiza liếc qua tôm ạ thì cũng bắt gặp ánh mắt của cậu bản thân.
Cả hai chỉ tiếp tục cúi đầu đọc kỹ tiếp.
Gần đây cơ thể hắn mỗi ngày đều phải chịu một số lớn vết bầm dập nặng nề.
Cũng may là ạ kỳ dạ đã thông minh hơn và hạn chế hết mức những vết thương ở mấy vị trí dễ dàng bị nhìn thấy.
Cơ mà cũng vì phòng bị mấy nơi đó nên hắn càng bị bầm dập thảm bại hơn nữa.
Lê lết tấm thân mệt mỏi, hắn leo lên cầu thang và đến phòng nghe nhìn, nơi mà ba ngày trước hắn đã bảo chờ đợi và chưa duyệt kịch bản hấp dẫn kia của Utaha Senmai.
Một tên được giao trọng trách làm đạo diễn như hắn nhưng lại đang tự khiến lịch trình làm game bị trứng lại.
Khi hắn bước vào phòng thì bốn người khác đã ở đây từ trước rồi.
Ejiji đang rất tức giận, ngồi bên cạnh là Utaha Senmai vẫn chỉ khoanh tay nhìn vào màn hình laptop.
Đối diện với hai cô nàng là Tōma đang cúi đầu thẫn thờ nhìn vào tập bản thảo đã được đánh dấu lít nha lít nhít.
Megumi thấy hắn đến thì tính nói gì đó nhưng hắn đã lắc đầu ra hiệu cô nàng đừng nói gì cả mà chỉ đến bên cạnh Tōma ngồi xuống.
Hiện tại là 2 vs 2 đối diện nhau với Megumi ngồi ở cạnh bàn như làm trọng tài.
Trầm mặc một hồi lâu thì Ejiji mới mở đầu lên tiếng bằng cách vỗ bàn, hai ông vừa phải thôi chứ.
Ngâm giấm 3 ngày rồi đấy.
Không làm được gì đã đành, đây lại còn vướng chân người khác nữa.
Thế này chỉ tổ khiến người ta mất động được thôi.
Điển hình một tên đạo diễn ăn tàn phá hoại là thế này chứ đâu.
Nghe những lời ấy của Ejiji thì hắn chẳng thể phản bác được gì cả.
Đúng như tất cả những gì cô nàng nói, chính hắn đang khiến mọi thứ trở nên tắc nghẽn và ảnh hưởng rất nhiều đến người khác.
Thấy ạ kỳ giả túi đầu không lên tiếng thì Ejiji đã nhỏ giọng lại quên đủ, kịch bản vậy là được rồi còn gì.
Thú vị lắm rồi còn gì.
Chẳng phải hai bọn ông đều nói vậy còn gì.
Chúng ta sang bước kế tiếp đi.
Hắn khó khăn ngẩng đầu lên nhìn về phía hai cô nàng.
Không phải là hắn không muốn mà là không thể.
3 ngày nay hắn đã cố gắng đọc nát cả bản thảo rồi nhưng cái cảm giác vẫn chưa đúng, vẫn chưa đủ đó luôn cảnh báo trong lý trí của hắn.
Ạ kỳ dạ chậm rãi nói, xin lỗi.
Thớ không thể.
Nghe hắn nói vây, ẹ gì gì liền hét lên, Ạ kỳ dạ.
Lần này thì tổ mạ đã lên tiếng, tớ cũng giống với Ạ kỳ dạ.
Đúng là kịch bản rất hấp dẫn, rất đỉnh.
Nhưng có điều gì đó khiến tớ không thể thỏa mãn được. Ạ kỳ dạ nhìn qua tổ mạ và thấy cậu bạn thân cũng đang nhìn hắn.
Đúng vậy, hắn cảm thấy thiếu thứ gì đó chính là vì đã đặt bản thân vào vị trí của tô mọi ạ. Vào vị trí của người đã bỏ hết tất cả công sức để kéo bọn hắn về lại một chỗ cùng làm đêm.
Vậy, đêm cậu ta muốn làm sẽ như thế nào?
Với ạ kỳ dạ thì ít nhất kịch bản hiện tại chưa phải là đêm mà tổ mạ mong muốn.
Lại nữa,
hai ông cứ nói kiểu đấy thì ai mà hiểu được.
Ejiji phàn nàn.
Nhưng chính bản thân hắn cũng không rõ ràng cái cảm giác này là gì thì làm sao có thể nói cho người khác hiểu được đây. Hắn lại lần nữa nhìn hai cô nàng cờ dễ tỏ đầy tài năng kia và nói, ừm, là lỗi của tớ khi không thể truyền đạt nó một cách chính xác. Nhưng dù thế nào cũng không được, như thế này thì game sẽ không còn là game mà tổ mà mong ước, không phải là game mà tớ muốn làm. E gì gì nghe vậy càng tức giận hơn và bực miệng, vậy sao hai ông không tự viết tự làm luôn đi? Nói thế là đổ bể hết đấy, xa hoa mụ ra san. U tạ hạ xe mại đột nhiên lên tiếng cắt ngang sự tức giận của E gì gì. Cô nàng nãy giờ không nói gì cả mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn ở đối diện, lúc này lại nhắm mặt và chậm rãi nói, giống như có những câu mà đạo diễn không được phép nói với một cờ dễ tỏ. Cũng có những câu mà cờ dễ tỏ không được phép nói với đạo diễn. Câu cô vừa nói nằm trong số đó đấy. U tạ hạ xe mại với một tông giọng bình thản nhưng mọi người lại chẳng dám ho hé gì trước khi chàng làm việc nghiêm túc kia của cô nàng. E gì gì cũng dừng lại một nhịp sau đó mới quay sang nói, cả sụ mì gạo cả u tạ hạ. Chị biết tôi vì ai mới chỉ ít câu vừa rồi không phải là vì tôi. U tạ hạ gập lại chiếc laptop của mình và nhanh chóng đứng dậy rời đi. Đôi chân dài ấy chỉ bước hai bước đã đến chỗ hắn và cô nàng dừng lại. A Kỳ Dạ nhìn sang thì chỉ thấy một góc bên gương mặt vẫn đang rất bình tĩnh nhưng lại ẩn giấu rất nhiều điều phía sau ấy. U tạ hạ xe mải chỉ nhẹ nhàng nói, lại nữa hả? Cậu lại không cho tôi câu trả lời lần nữa. Hẹn tại Kun A. Hắn nhìn bóng lưng rời đi của cô nàng mà thất thần. Hắn nhớ lại buổi chiều hôm đó, ở cửa hàng gia đình gần đường dây tàu điện. Trên tay hắn là kịch bản của tập cuối series gì The Mẹ Tổ Nổm In Lớp mà U Tạ Hạ Sẻn Mãi đã thức suốt đêm hoàn thành rồi ngay lập tức mang đến cho hắn đọc đầu tiên. Vậy mà cuối cùng, A Ký Dạ đã không cho U Tạ Hạ câu trả lời. Chương 49. Bọn mình thử hẹn hò nhé. Chương 49. Bọn mình thử hẹn hò nhé. U Tạ Hạ Sẻn Mãi rời đi rất nhanh chóng và cũng không ai ngăn cản cô nàng ở lại cả. Sau đó ẻ gì gì cũng đã xách cặp rời đi, trước khi rời khỏi hẳn thì cô nàng có đứng lại ở cửa thêm một lúc nhưng rồi cũng tức giận mà đóng cửa dầm một cái thật mạnh. Trong phòng chỉ còn lại ba con người nhưng cả ba người bọn hắn cũng chỉ trầm mặc, chẳng ai nói với nhau một câu nào cả. Một lúc lâu sau thì tổ mạ mới đứng dậy rời đi, xin lỗi ạ ký ra, vì chuyện của tớ mà cậu lại phải đứng ra nhận trách nhiệm như vậy. Nói gì vậy, là chuyện của cả sở cần lung chứ. Đừng quên tớ là đạo diễn đấy nhé. Hắn mở một nụ cười để đùa giỡn cậu bạn thân xa suốt tinh thần này. Tổ mạ cũng nở nụ cười, nhưng nó nặng nề đến ngạt tờ. Tổ mạ rời đi và hắn vẫn ngồi ở đây, trên tay là bản thảo của U Tạ Hạ Sẻn Mải và dán mắt vào nó. Nếu như không thể tìm ra được điểm còn thiếu thì cái sở cơn tâm huyết này sẽ tan rã chỉ vì suy nghĩ ích kỷ của bản thân mất. A Kỳ Thị Tổ Cung hắn nghe được giọng gọi từ Mở Gù Mì nhưng lại không còn sức lực nào để đáp lại. Mở Gù Mì tiếp tục nói, về buổi hẹn ngày mai ấy. Cậu nói sẽ đi cùng mình tới rổ cụ kèn ba màn ấy. Ra vậy, cũng tới cuối tuần rồi hả? Hắn lúc này mới thẫn thờ nhớ ra và lên tiếng. Bọn mình hoãn lại nhé. Mở Gù Mì nhỏ nhẹ hỏi hắn. Lúc này A Kỳ Giả mới qua sang cô nàng đang thận trọng vẫn ngồi cùng hắn suốt từ đầu đến giờ kia, cả tủ. Giờ cậu cũng đâu có tâm trạng cho vụ đó. Thôi để lần khác nhé. Mở Gù Mì vẫn nhỏ nhẹ như vậy nói với hắn. Cô nàng bình thường dễ bị lãng quên lại là người hay nghĩ cho người khác nhất. A Kỳ Dạ lúc này mới lấy lại tinh thần, không ngờ chính bản thân hắn lại kém cỏi đến mức phải thất hứa với người khác như vậy. Chuyện kịch bản với U Tạ Hạ Sẻn Mải tất nhiên là sẽ không thể buông thả được. Thay đổi không khí có khi lại giúp hắn khơi thông dòng suy nghĩ cũng nên. A Kỳ Dạ suy nghĩ xong liền đứng bật dậy nhìn vào cô nàng dễ thương vẫn luôn ở đó, bên cạnh hắn kia và nói, "Không, cứ đi đi. Ngày mai cùng đi nào. Bọn mình thử hẹn hò nhé." A Kỳ Dạ ngẩn mặt lên và đón nhận ánh nắng đẹp đẽ và những cơn gió mát dịu, nhưng cũng không thể khiến bản thân bớt nóng được. Cái chỗ này đông đúc quá đi mất. Đông người ghê. Cũng vui thật, không biết tụi mình có thể tới được mấy cửa hàng nhỉ. Mở Gù Mì ở phía trước hắn ngó nghiêng rồi cảm thán. Mặc một chiếc áo thun trắng có cổ chữ V rộng màu nâu đỏ kèm chiếc vòng cổ nhỏ màu đen đính đá chính giữa. Phía dưới là chiếc váy xếp ngắn tầng trên màu trắng dưới là màu nâu đỏ cùng tông với phần áo, tạo cảm giác đồng bền khó tả. Điểm nhấn là chiếc mũ bờ dẹt màu hồng nhạt như cánh đào đội trên mái tóc ngắn màu nâu sẫm mượt mà. Mở Gù Mì bây giờ trông thực sự rất xinh xắn đáng yêu, hoàn toàn khác với những ấn tượng mờ nhạt mà mọi người vẫn nghĩ về cô nàng. Ngay khi gặp mặt Ạ Kỳ Dạ đã phải choáng ngợp trước vẻ ngoài của Mở Gù Mì ngày hôm nay. Hắn chưa nói cho ai biết rằng hắn thực sự rất thích vẻ đẹp đơn giản mà tinh tế như thế này. Dù muốn ngắm kỹ hơn mỹ nhân chỉ dành riêng cho hắn ở hôm nay, nhưng thực sự thì cái không khí chen ép từ sự đông đúc xung quanh khiến hắn cảm giác khá khó chịu. Mở Gù Mì cũng nhận ra điều đó và quay lại hỏi thăm, "Cậu ổn chứ Ạ Kỳ Hỉ Tổ Cun?" "Cơ không sao," Ạ Kỳ Dạ cố gắng trả lời. Dù sao thì dù là thế giới trước hay bản thân trong thế giới này, chính hắn cũng chưa từng phải gặp trường hợp chen lấn mất trật tự như thế này. "Lẽ nào cậu choáng mấy chỗ đông người ạ?" Mở Gù Mì quan tâm hỏi. "Không, tớ chỉ là chịu không được sự hỗn loạn thôi. Đông người nhưng xếp hàng có thứ tự như những ổ tạ cụ trong các kỳ có mặt kịch thì thoải mái." Ạ Kỳ Dạ nhanh chóng nhận ra vì sao hắn lại khó chịu với ở đây như vậy. Nếu như mọi người đều có sắp xếp ổn định, không chen lấn thì đông người sẽ chẳng là gì cả. Đại hạ giá thì chỗ nào cũng bậy rồi, Mở Gù Mì giải thích cho người sắp chết mất này. "Thật hà trời. Vậy mà sao hắn thường thấy mấy đứa con gái thường xuyên thảo luận mấy vụ đi mua sắm ngày khuyến mãi quá vậy? Chẳng nhẽ bọn họ còn khỏe mạnh hơn cả mấy tên con trai lực lưỡng?" "A, mở cửa rồi kìa, A Kỳ Thị Tổ Cun." Mở Gù Mì thấy cổng mở thì quay lui nói với hắn. Nhưng chưa kịp để hắn nói một câu gì cả, do người phía sau đã ngay lập tức đổ ấp thẳng tới và đẩy hắn đi không thương tiếc. Không kịp phản ứng lại nguồn sức mạnh kỳ lạ từ phía sau đó, hắn đã bị cuốn trôi theo dòng người trong khi cố bảo vệ lấy Mở Gù Mì ở phía trước không bị đè ép vào kia. 30 phút sau. Phải, thật 30 phút sau. Hai người bọn hắn thậm chí còn chẳng đến nổi một cửa hàng nào theo dòng người ấy, vì hắn đã phải tuyên cáo bỏ cuộc và lách sang một cửa hàng cà phê ở khuôn viên để nghỉ tạm cái đã. Xin lỗi nhé, mất công xếp hàng từ sáng rồi mà lại tự dưng đòi tạm nghỉ như thế này ạ. Kỳ Dạ mệt mỏi đổ gục xuống bàn. Nếu bình thường thì với kỹ năng rèn luyện cơ thể, Level 3 và cả thể chất khỏe mạnh vốn có của hắn thì cũng sẽ ổn thôi. Nhưng mà sáng nay hắn vẫn tiếp tục quá trình ăn hành ngập mồm đó nên trạng thái quá yếu để có thể chịu nổi. Không đâu, mình cũng xin lỗi nhé. Mợ U Mị vừa lắc đầu vừa phẩy quạt tạo gió mát cho hắn. Không có lỗi nào của mợ U Mị ở đây cả. Đây rõ ràng là do những người kia. A Kỳ Dạ bất bình ngồi thẳng lại cắn răng nói, mọi người thì không chịu xếp hàng. Khách thiếu kỷ luật đã đành, nhân viên vậy mà chỉ đứng cho có. Mấy tên chen hàng cũng coi như không có gì. Và nhìn cái tỷ lệ cặp đôi mà xem. Tuyệt diệt hết đi, đám giật giật. Trong khi hắn đang bực tức thì mợ U Mị vẫn rất bình tĩnh phẩy quạt và thản nhiên nói, mặc dù thực tế, nếu người khác nhìn vào thì bọn mình đang làm tăng cái tỷ lệ đó lên đấy. Nhưng đúng là nên đợi nó khai trương khoảng một tháng rồi mới đến ha. Nghe vậy hắn liền lắc đầu. Nếu như ngay cả những người như mợ gù mì cũng công nhận đây là điều bình thường thì hẳn là nó đã ăn sâu vào đời sống rồi. A Kỳ Dạ nói, không đâu, lúc nào tới cũng vậy thôi. Bởi vì đây không phải vấn đề về số người mà là về ý thức của người tham gia. Thế à? Mợ gù mì nghiêng đầu có phần ngu ngơ thắc mắc. Đúng vậy, theo ký ức của hắn thì ngay cả khi lượng người lên đến hơn 500k thì trong suốt comic cũng không hề có trường hợp chen lấn xô đẩy gì. Mỗi người đều giữ ý thức cho riêng mình để đưa sự kiện thành công. Phải rồi. Nếu là comic thì mình có thể thoải mái sắp xếp hơn. Vậy tại sao mình không nghĩ nơi này là cò mạc kịch đi nhỉ? Đột nhiên ạ Kỳ Giả nghĩ về những gì bản thân và tổ mạ thường làm khi đến cò mạc kịch hàng năm kia và nghĩ ra cách. Đúng vậy, chỉ cần nghĩ rằng những người ở đây đều là những ổ tạ cụ, những lũ cốn thân thương ấy là được. Ạ Kỳ thì tổ cun. Mở U Mỹ thấy nụ cười dần mất đi nhân tính của hắn mà hỏi. Hắn ngay lập tức lấy quyển hướng dẫn và mở bản đồ ra sau đó đưa cho mở U Mỹ, cả tủ, cậu đánh dấu vào những cửa hàng cậu muốn tới hôm nay đi. Ờ, nếu tất cả thì khá nhiều đó. Mở U Mỹ hơi ngạc nhiên hỏi lại. Không sao, cứ viết hết ra đi đã. A Kỳ Dạ tự tin cười nói. Sau khi lên kế hoạch cho hướng di chuyển đến các cửa hàng mong muốn ngày hôm nay một cách rạch ròi, hai người bọn hắn đã di chuyển ngay lập tức. Thế là từng cửa hàng một, bọn hắn đều đã chọn một con đường ngắn nhất và ít chen chúc tắc đường nhất để có thể tới. Lúc này hắn đang đứng chờ mở gù mì trong cửa hàng thứ tư và tiếp tục kiểm tra thông tin trên diễn đàn của chính trung tâm thương mại. Để cậu chờ rồi. Giọng nói nhẹ nhàng của mở gù mì vang lên. A Kỳ Dạ ngước nhìn cô gái xinh đẹp đang chạy nhảy vui vẻ về phía hắn kia. Thật sự rất xinh đẹp. Ừ, cậu đã mua được thứ mình muốn chưa? Hắn nhẹ giọng hỏi. Đã xong. Mợ U Mị đưa túi đồ ra khoe với tông giọng thêm mấy phần vui vẻ hơn thường ngày. Hắn nhanh chóng mở chiếc túi giấy lớn đã xin được từ cửa hàng trước mà đặt túi vừa mua vào rồi nói, được rồi, giờ chúng ta sẽ xuôi theo hướng bắc. Bởi vì quán gần phía trước được thông báo là phải chờ tận 2 tiếng. Ồ, thế thì đành bỏ qua vậy. Mợ U Mị ngạc nhiên tốt lên với thông tin này, nếu như vẫn như cũ tiến đến có khi lại mất cực nhiều thời gian rồi. Nhưng lúc này A Kỳ Dạ lại lắc đầu với câu nói của cô nàng. Hắn nghiêm túc nhìn vào diễn đàn và cập nhật thông tin, không, vẫn quá sớm để nhận định. Nhiều khách tới vì bản giới hạn mới đông vậy nên sau khi bán hết cửa hàng sẽ vắng trở lại. Tình hình luôn thay đổi chóng mặt nên quan trọng là phải bám sát thông tin và phán đoán linh hoạt. Mợ U Mị ngớ người dùng đôi mắt to tròn đẹp đẽ đó nhìn hắn và nói, ồ, chỉ đi mua sắm mà tỉ mỉ vậy luôn à? A Kỳ Dạ nghe vậy thì mỉm cười nói, nỗi buồn và sự ấm ức khi không mua được món đồ mình thích thì ổ tạ cụ hay giải cũng giống nhau thôi. Mà, đúng là thế thật. Mợ U Mị cũng mỉm cười đáp lại hắn. Đúng vậy, dù sao đã mất công đến tận đây rồi, phải hoàn thành mục tiêu đặt ra thôi. A Kỳ Dạ phấn khởi phất tay, đi nào cả tủ. Trận chiến thông tin bắt đầu rồi đấy. Tuân lệnh. Mợ U Mị đưa bàn tay phải lên trán vào tư thế chào một cách đáng yêu. Trận chiến trung tâm mua sắm của hai người bọn hắn vẫn tiếp tục. Lần này càng xâm nhập sâu hơn khiến cho bọn hắn dần dần bị vây quanh càng lúc càng đông người. A Kỳ Dạ đi trước mở đường cho Mợ U Mị theo sau dễ dàng hơn, nhưng chỗ này là nơi nhiều cửa hàng nổi tiếng và nhiều chương trình khuyến mãi nên càng lúc càng đông hơn. Ngay khi bọn hắn gắng đi qua cây cầu để qua phía bên kia của trung tâm mua sắm trong không gian chật hẹp này thì Mợ U Mị đã va phải một người khác. Á vì không giữ được trọng tâm nên Mợ U Mị bị chúi người ngã hướng thẳng xuống. Katu. A Kỳ Dạ nhanh tay bắt lấy cánh tay của cô nàng và giữ được cơ thể cô nàng không bị ngã xuống đất. Thở phào một hơi, đúng là hắn vẫn quá coi thường sự đông đúc mất trật tự ở đây rồi. Nếu mà Gù Mị ngã ở chỗ này thì chắc chắn sẽ bị dòng người trà đập mất. Mình đi tiếp đi, đừng buông tay ra đấy. A Kỳ Dạ quyết định phải băng nhanh qua chỗ này trước khi cả hai người bọn hắn bị chính dòng người đẩy ngược lại. Tay hắn chuyển xuống nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia và kéo đi. A Kỳ thì tổ cun. Mợ Gù Mị nhìn lấy bàn tay mình bị nắm lấy thì ngạc nhiên thốt lên. Không để ý đến điều đó. Lúc này A Kỳ Dạ chỉ biết nhắm thẳng về phía trước lợi dụng thân hình to cao của mình và mở một con đường máu đâm thẳng qua dòng người chật cứng này. Chịu đủ những cú va đập vào người thì sau một hồi cuối cùng hắn đã có thể kéo Mợ Gù Mị đến cửa hàng phía bên kia. Đến tận đây hắn mới thực sự được thở luôn đấy. Tới rồi. Chỗ này là cửa hàng cuối cùng rồi đấy. Mợ Gù Mị cũng đã có thể đứng thoải mái hơn rồi và vui mừng lên tiếng. Nghe được những lời đó như hệ thống nhận định nhiệm vụ thành công và nhận phần thưởng vậy. Hắn mừng rỡ hét lên rồi vỗ tay với chiến hữu Mợ Gù Mị. Thật không ngờ có thể đi hết trong một ngày. Vất vả cho cậu rồi. A Kỳ Kỳ tổ cun. Mợ U Mị cũng vui vẻ thở phào. Có vẻ như mấy lần khác cô nàng cũng chỉ có thể đến vài cửa hàng rồi ra về trong tiết mới. Vậy là hôm nay. Buổi hẹn hò, đầu tiên của cả hai đã thành công đến điểm cuối.
Chương 50. Cùng một phòng khách sạn.
Chương 50. Cùng một phòng khách sạn. Cửa hàng cuối cùng mà Mở Gụ Mị muốn đến là một cửa hàng khá nổi tiếng về kính mắt. A Kỳ Dạ theo thói quen sờ lên sống mũi của bản thân, nếu là thế giới cũ thì hắn đã có cho mình một chiếc kính cận. Với cái chế độ làm việc cùng với tính chất suốt ngày phải dán mắt vào màn hình máy tính thì không muốn cận cũng khó. Nghĩ đến đây hắn đột nhiên muốn vào xem thử một chút, dù sao cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi. Trong cửa hàng không đông lắm, chỉ có một vài khách hàng đang đứng lựa kính mà thôi nên không khí cũng thoải mái và mát mẻ hơn sự đông đúc nóng nực ngoài kia nhiều. Dạo quanh thì hắn thấy Mở Gụ Mị đang ngắm nhìn những mẫu kính khác nhau trên kệ. Nhìn cô nàng lựa chọn kỹ càng như vậy thì hắn cũng tò mò tiến đến hỏi, cậu mua tặng quà cho người thân à? Hắn hỏi vậy vì Mở Gụ Mị cũng không cần kính mới đúng, nên chỉ có trường hợp cô nàng mua tặng thôi. Nghe thấy giọng nói của A Kỳ Dạ, Mở Gụ Mị dường như đã được tiếp thêm động lực và chọn chiếc kính nãy giờ vẫn đang cân nhắc kia. Cô nàng cầm lấy chiếc kính từ trong tủ ra rồi nghiêng đầu nhìn qua hắn, đôi môi khẽ nở nụ cười. Trong khi A Kỳ Dạ lại ngỡ ngàng trước nhan sắc đó thì Mở Gụ Mị đã đi đến và chân nó lên, với tay đeo kính bảo cho hắn. Ừ, cũng đẹp, hợp với cậu làm đó. Ê tu, chắc vậy. Cô nàng mỉm cười vui vẻ khi thấy A Kỳ Dạ cùng chiếc kính trên gương mặt. Cả tu. Hắn ngạc nhiên hoàn toàn và thắc mắc hỏi lại. Mở Gụ Mị lúc này nhẹ nhàng nói tiếp, mình hay thấy cậu mỗi khi đọc xong sách thường sẽ thuận tay đưa lên đẩy vào giữa trán như đẩy vọng kính đúng chứ? Tớ nghĩ dù không cận nhưng cậu có kính bảo vệ mắt khi thường xuyên đọc sách, nên là tớ mua tặng cậu đấy. Quà cảm ơn vì hôm nay đã đi với mình. Cảm ơn cậu nhé, Akihito-kun. Từng lời nói của Mở Gụ Mị như những điệu nhạc vang lên trong lòng của hắn. Tình cảm của cô nàng dễ thương, tinh tế ấy chạy thẳng vào bộ não khiến chính Akiza cũng ngỡ ngàng. Lúc này, cảnh tượng mà suốt mấy ngày qua hắn đã đọc đi đọc lại từ kịch bản của Utaha Senmai hiện hiện trong đầu hắn. Từng bức hình, từng khung ảnh của nam nữ chính hiện dần ra với những cảm xúc chân thật nhất. Đúng vậy, hắn chính là nam chính và Mở Gụ Mị là nữ chính. Game mà bọn hắn đang cùng nhau làm kia chính là về hai nam nữ chính bọn hắn. Những cảm xúc chảy dài đó khiến hắn nhận ra điều mà bản thân đã không để ý đến mấy ngày nay. Kato Akiza vẫn còn ngỡ ngàng nói, à thì, cảm ơn nhé. Mở Gụ Mị nghe vậy thì con cong đôi mắt cười đáp lại, thì không có gì một nụ cười sẽ không thường thấy ở cô nàng luôn biểu đạt cảm xúc một cách đại khái này. Akiza thất thờ ngắm nhìn cô nàng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định, nhưng xin lỗi nhé. Hôm nay mình không đưa cậu về được. Giờ có một nơi nhất định mình phải tới. Vẫn không nghe máy. Đành phải nhắn tin vậy. Không biết bao nhiêu cuộc gọi từ A Kỳ Dạ đến cô nàng sẽ mãi u ám từ chiều đến giờ nữa, hắn cũng không bận lòng đi đếm. Ngay bây giờ hắn đang trên tàu điện đi đến họa gặp theo thông tin nhận được từ một người với thân phận cực kỳ đặc biệt. Mặc kệ những thứ đó, hắn cần phải nhanh chóng gặp gỡ Uta Hạ Sẽ Mãi ngay lập tức trước khi cô nàng thực sự rời bỏ hắn, rời bỏ sở cơn này. Ngay khi tàu đến trạm, hắn đã hớt hải chạy ngay đến một nơi mà hắn đã nghĩ ngay khi nghe rằng Uta Hạ Sẽ Mãi đang ở mà gạo. Do người trong ngày cuối tuần lúc chiều tà không phải là quá đông đúc, hắn nhanh nhẹn cố gắng lách qua và chạy đến một nơi quen thuộc mà hắn và tổ mạ đã thường xuyên đến cùng U Tạ Hạ Sẽ Nói kia. Cà phê rẻ Sto dạng một nơi mà một năm trước bọn hắn thường xuyên đến bởi vì tiểu thuyết của U Tạ Hạ Sẽ Nói lấy bối cảnh ở họa gạo này. Đẩy nhanh cánh cửa và chạy thẳng đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ hướng ra đường dây tàu điện kia. A Kỳ Dạ đứng yên nhìn một đoàn tàu đang chạy ngang qua ngoài khung cửa. Mọi thứ vẫn vậy, dù sao cũng chỉ cách nửa năm mà thôi. Nhưng mà người thì đã không còn ở đây nữa rồi. Hắn quay người rời đi và bắt đầu tìm kiếm ở những hiệu sách xung quanh, đây là những nơi duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến việc chạm mặt được cô nàng xẻ mày kia. Nhưng người chưa tìm được thì trời đã tối. Mưa. Những giọt mưa lách cách vang lên từ mái hiên khiến hắn cũng chợt lạnh đi lòng nhiệt huyết muốn tìm cô nàng ấy. Chẳng lẽ để mai? Hắn vừa đi đến trạm tàu để bắt kịp chuyến tàu cuối cùng về Tokyo vừa suy nghĩ. Nhưng một khi ủ tạ hạ xẻ mày đã trôn tránh như vậy rồi thì mai hắn có còn gặp được không? Và nếu qua tuần sau có khi nào cô nàng xẻ mày ấy sẽ rời khỏi sở cơn này không? Nhìn dòng người bắt đầu đổ ra và những người đứng chờ đang nhanh chân lên chuyến tàu cuối cùng kia. A Kỳ Dạ thấy lạ lõng. Hắn cảm giác nếu lên chuyến tàu này hắn sẽ mất đi cơ hội cuối cùng để níu kéo Uta Hạ Sẽ Mãi, giống như chuyện lúc trước. Nghĩ đến đây, đột nhiên một nơi khác mà hắn chưa tìm đến xuất hiện trong đầu hắn. Mặc kệ chuyến tàu cuối cùng kia, A Kỳ Dạ chạy thật nhanh đi. Băng qua cơn mưa đang tầm tã, băng qua những con đường vắng bóng người. Rất xa nhưng cuối cùng hắn cũng chạy đến kịp. Quán cà phê bên trong một khách sạn, vị trí ở bên khung kính có thể nhìn ngắm ra ngoài. Hắn cuối cùng đã thấy được cô gái hắn tìm kiếm. Cô gái ấy Kasumi ga ka Utaha. Cô nàng cũng đang ngỡ ngàng nhìn hắn qua ô kính kia. Tìm được rồi. A Kỳ Dạ cười tươi. Đây là hành lang của khách sạn mà cô, Kasumi ga ka Utaha, vẫn thường đến để nghỉ lại mỗi khi cùng mẹ chỉ đã san đến họa gạo để lấy tài liệu cũng như lo việc xuất bản sách. Để lại sau lưng tiếng nước chảy rì rào trong phòng tắm, Utaha đóng cửa phòng nghỉ lại và nhìn qua người phụ nữ đang cười tủm tỉm bên cạnh kia. Giờ sao? Chờ quần áo khô rồi tống cổ cậu ta ra ngoài nhỉ? Mẹ chỉ đã san khoanh tay rồi dò hỏi về phía cô. Utaha ngay lập tức phản bác. Sao chị lại nói chuyện lạnh lùng vậy? Nhưng ngay khi cô phản ứng mạnh mẽ như vậy thì đã lọt vào bẫy của người phụ nữ lớn tuổi độc thân kia. Mẹ chị đã san ngay lập tức cười danh mánh rồi nói với giọng trêu bừa, thì lúc nãy chẳng phải xì chắc bảo, có phải tại em đâu còn gì? Utaha sững lại một giây, cô nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy chàng trai ấy đứng ngoài ô kính giữa trời mưa đổ như thác. Trên gương mặt thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của cô đó đang lăn dài giọt mưa và khỏe môi vẫn mỉm cười nhẹ nhàng ấy. Kể cả thế cũng đâu bỏ mặc cậu ấy được. Chuyến tàu cuối cùng chạy rồi mà. Utaha cố gắng kiếm một cái cớ nào đó để che giấu. Nghe đến đây đột nhiên mẹ chị Đạ San không còn trêu chọc nữa mà gật đầu nói, "Thế hả? Thế chị cho em toàn quyền quyết định luôn nhé. Này chị ở chỗ lễ tân đã đổi thành phòng đôi rồi đấy. Sáng mai tập trung ở sảnh lúc 8 giờ nhé. Từ giờ đến lúc đó em làm gì cũng không liên quan đến chị hết. Chúc hai người ngủ ngon." Nhìn bóng lưng đột nhiên bỏ đi cùng những lời mà mẹ chị Đạ San nói khiến cho trái tim Ủ Tạ Hạ bắt đầu đập mạnh. Lúc này cô mới nhận ra bản thân đang ở trong tình huống như thế nào. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc đỏ ngầu, cô hoảng loạn hét gọi người biên tập viên vô trách nhiệm, kia nhưng đổi lại là chiếc ngón cái thả lai đầy ẩn ý trái tim đang nhảy gấp rút liên hồi khiến cho máu trong cơ thể như muốn sôi lên, làn da trắng ngần bắt đầu ửng đỏ. U Tạ Hạ chắp tay lên ngực rồi đỏ mặt ngượng ngùng nhìn lại cánh cửa phòng, bên trong đó có một người. Người con trai đột ngột bước vào cuộc đời của cả Sủ Mì Gạ cả U Tạ Hạ. Sáng sớm thì bị ăn hành bầm dập cả người. Sau đó là xếp hàng chờ nguyên buổi sáng, rồi đến cuộc chiến mệt mỏi trong việc di chuyển không thở nổi trong trung tâm mua sắm. Đến chiều tối thì chạy khắp cả một thành phố để lục tìm một người. Sau cùng còn là chạy hồng hộc dưới cơn mưa nặng hạt. A Kỳ Dạ lúc này chỉ còn biết nằm dựa vào ghế mệt mỏi nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ kia. Thật may mắn là có nước nóng để tắm và cởi đi bộ đồ đã ướt đẫm kia. Lúc này hắn chỉ mặc chiếc áo choàng tắm và nghỉ ngơi trên chiếc ghế trong phòng khách sạn. Thế thở. A Kỳ Dạ lúc này mới chợt nhận ra tình hình hiện tại của bản thân. Có cô gái qua đêm ở phòng một tên ổ tạ cụ thì vẫn còn biện minh được là để chơi game. Nhưng nếu một nam một nữ qua đêm trong một phòng ở khách sạn thì có nhảy vịnh Tokyo cũng không giải thích nổi mất. Hắn nhanh chóng với lấy ba lô cùng với áo quần được treo trên tường cho mau khô kia rồi ngay lập tức trốn đi. Nhưng chưa kịp hắn gom hết đồ thì cô ấy đã đi ra khỏi phòng tắm, để cậu đợi lâu rồi. U Tạ Hạ với áo choàng tắm không khác gì hắn và một tấm khăn đang lau đi những giọt nước chảy dài trên làn da nó nả. Chiếc cổ trắng tinh tuyệt đẹp đang lăn dài vài giọt nước, phần xương quai xanh mỹ miều càng khiến cho ánh mắt của Ạ Kỳ Dạ không thể nào rời đi nổi. Đột nhiên hắn lại có suy nghĩ bản thân được trao cho sức mạnh của Dở Dạ Cụ Lạ, bởi vì lúc này hắn thực sự muốn tiến đến cắn vào cổ của cô nàng xẻ này. Gương mặt hắn nóng lên nhanh chóng và đỏ bừng với suy nghĩ đột nhiên nhảy ra đó. Bên kia đôi mắt màu đỏ ngọc tuyệt mỹ kia của Ủ Tạ Hạ Sen Mại cũng đang rung động nhìn vào hắn. Một lúc lâu sau Ạ Kỳ Dạ mới quyết tâm dứt ra khỏi cảnh tượng tuyệt vời đó và ôm đồ chạy đi, "Cảm ơn đã cho em dùng phòng tắm. Vậy thôi, em xin phép nhé." Nhưng chưa kịp cho hắn đi đến cửa, giọng nói của Ủ Tạ Hạ Sen Mại đã truyền đến, "Hẹn tại Kun." Chỉ hai từ thôi đã khiến hắn giật thót cả lên. Khó khăn quay đầu lại, hắn thấy Ủ Tạ Hạ Sen Mại đã ngồi trên giường dùng khăn nhẹ nhàng lau khô mái tóc dài mượt mà đó. Da thịt sáng bóng non nà và ửng hồng vì vừa tắm nước nóng xong đang lộ rõ ra ngoài những nơi mà chiếc áo choàng tắm chẳng thể nào bao trọn nổi. Để mặc Gạ Kỳ Dạ ngắm nhìn một lúc lâu thì cô nàng mới vỗ phần giường ngay bên cạnh ra hiệu hắn ngồi xuống. Có chuyện gì xảy ra thì hắn chịu trách nhiệm là được phải không? Phải không? Thế, sao cậu lại ở bà gạo hả? U Tạ Hạ Sen Mại hỏi. Ạ Kỳ Dạ lúc này vẫn đang rón rén nhích dần cơ thể cách xa nguồn cơn của sự cám dỗ và đáp tại mãi không gọi được nên em đã gọi tới nhà của chị thì mẹ chị nói luôn cho em chỗ chị đang tới. Sau khi rời khỏi trung tâm mua sắm, bỏ dở giữa chừng cuộc hẹn với mở gù mịt thì hắn đã ngay lập tức gọi điện cho U Tạ Hạ Sen Mại. Nhưng dù gọi thế nào cũng không được bắt máy và muốn tìm một người ở cái đất Tokyo này thì có mà lên trời, nên hắn đã gọi thẳng đến gia đình của chị ấy. Cơ mà, hắn khó khăn nói tiếp, mà xem lại. Mẹ của chị dù gì cũng có con gái đang học cao trung nhưng sao bà ấy không cẩn thận hơn một chút nhỉ? Hắn nói vậy cũng là vì ngay khi hắn gọi đến và giới thiệu xong thì mẹ của cô nàng ngay lập tức nói cho hắn mà chẳng hề hỏi han thêm gì khác. Bà ấy tin chị lắm. Tại chị luôn giữ thành tích đứng đầu khóa, lại chẳng gây chuyện bao giờ, cũng chưa từng cãi bố mẹ. U Tạ Hạ xem lại đặt chiếc khăn lau tóc xuống và nhắm mắt thở sâu thỏa mãn. Tốt xấu gì trông cũng chẳng có đứa bạn nào nữa mà Ạ Kỳ Dạ quay sang nhìn cô nàng xèn mải u ám cô độc này. Lúc này Ủ Tạ Hạ hé mắt ra và quay sang nhìn hắn cười nhẹ nói, đúng thật. Nên giờ bà ấy mà thấy cảnh này chắc ngã ngửa mất. Vừa nói cô nàng vừa áp sát lại gần hắn. Ạ Kỳ Dạ chưa kịp phản ứng thì Ủ Tạ Hạ đã dựa hẳn cả người vào bên vai của hắn. Hương thơm ngào ngạt không biết của sữa tắm hay từ chính cơ thể mềm mại ấy xông thẳng vào xoang mũi hắn. Anu. Ủ Tạ Hạ xèn mải hắn khó khăn mở miệng nói khi bắt đầu thấy nóng bừng cả khuôn mặt. Cô nàng xèn mải vẫn tựa vào bên vai hắn chỉ là mở mắt ra nhìn hắn hỏi lại. Hẹn Cun đuổi theo chị tới đây nhỉ? À thì, vâng. Ạ Kỳ Dạ ngập ngừng gật đầu. Vậy nên mới lỡ chuyến tàu cuối cùng à? U Tạ Hạ Sen Mại hỏi tiếp. À, ừm đúng là vậy thật. Thật là, em ngốc thật đấy. U Tạ Hạ Sen Mại nhìn thẳng vào mắt hắn và nói. Hắn cũng không biết bản thân có thực sự ngốc hay không nữa, nhưng những hành động này đúng là chẳng thông minh chút nào rồi. Thấy Ạ Kỳ Dạ chỉ quay mặt đi không dám đối diện với câu nói đó thì U Tạ Hạ đột nhiên mỉm cười. Cô nàng khẽ rủi người vào người hắn rồi tựa hẳn vào, khuôn mặt vẫn giữ ý cười nhẹ nhàng ấm áp. Ngay bây giờ cô khác hoàn toàn với một cả sủ mì gạo cả Ủ Tạ Hạ thường ngày, bây giờ cô nàng chỉ là một cô gái đang thỏa mãn tận hưởng khoảnh khắc ấm áp ít ỏi này thôi. Lúc này Ạ Kỳ Dạ cũng đã không thể nhịn được nữa, tất cả cảm xúc trong cả ngày bỗng nhiên bộc phát. Hắn đứng dậy nắm lấy hai vai của cô nàng và nhìn thẳng vào đôi mặt tuyệt đẹp đó. Ủ Tạ Hạ xem lại. À đủ em muốn xin chị một việc. Ủ Tạ Hạ ngỡ ngàng không nói gì cả mà chỉ ngước nhìn thân hình cao lớn trước mặt này. Ạ Kỳ Dạ nhìn lấy gương mặt tinh xảo của cô nàng và càng quyết tâm hơn rồi nói, xin chị. Hãy biến em thành đàn ông. Chương 51. Đây là cái thú vị của nhân vật chính gàn game chương 51. Đây là cái thú vị của nhân vật chính gàn game xin chị. Hãy biến em thành đàn ông. Ạ Kỳ Dạ hùng hồn cầu xin. U Tạ Hạ nghe vậy cả gương mặt thoáng chốc đã đỏ bừng hết cả lên. Cô nàng khẽ ưm nhẹ như tiếng thút thít, đôi chân căng đầy ấy bốn éo khép lại. Ngay khi bầu không khí đã ẩm nóng đến mức cao nhất thì ạ kỳ dạ túi đầu cầu xin tiếp, à nói vậy không đúng, xin hãy để em giữ lời hứa giúp tổ mạ thành cờ dễ tỏ như một người đàn ông đi. Tĩnh lặng. Căn phòng khách sạn nhỏ nhắn chìm vào trong tĩnh lặng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Ủ Tạ Hạ Sen lại thì thấy cô nàng lúc này khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt xấu hổ trừng lớn, tay trái khép lại và áo khoác tắm không thể che nổi cục ép kia. Chưa kịp nhận ra bản thân nói có gì kỳ lạ thì phần eo của hắn đã bị một bàn tay mềm mại cấu vào đau điếng, bỏ cái kiểu nói chuyện gây hiểu lầm đấy đi nhé. Lẽ nào cậu cố tình hả? Cô nàng vừa gần từng chữ vừa tăng thêm lực béo vào hông hắn. Ý chị là sao? A Kỳ Dạ cắn răng chịu đau và khó khăn mở miệng. Hắn thực sự chỉ muốn giữ lời hứa như một người đàn ông thôi mà. Cũng may là sau đó mọi chuyện đã trở lại bình thường bởi việc hắn bị bắt làm cụ lì sấy tóc giúp cô nàng. Hắn ngồi đầu giường để cắm máy sấy tóc rồi bắt đầu nâng lấy mái tóc đen huyền dài mượt mà đó. Sáng mai Ủ Tạ Hạ Sen lại còn phải tiếp tục công việc cho tác phẩm mới, không thể để cô nàng đi ngủ với mái tóc cướp được, dù sao cũng đang nhờ vả nữa nên làm cụ lì cũng được thôi. Từng ngón tay A Kỳ Dạ vuốt nhẹ qua làn tóc còn ẩm ướt đó như một chiếc lược trải đều xuống. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn được vuốt ve mái tóc một cô gái và sấy tóc cho nó. Ủ Tạ Hạ lúc này vẫn còn ngại ngùng xấu hổ, dù đã bảo ngồi im để hắn sấy tóc nhưng cô nàng dường như bị nhột môi khi hắn vuốt làn tóc nên cứ bốn éo qua lại. Hình như con gái thường sẽ không cho phép người khác giới đụng vào tóc của mình chứ đừng nói là sấy tóc dùm phải không nhỉ? Từ góc độ này của A Kỳ Dạ có thể thấy rõ bờ vai kiểu diễm ấy và phần gáy trắng ngần đang lấm tấm từng giọt nước môi khi vuốt ve làn tóc của Ủ Tạ Hạ. Đôi khi cô nàng sẽ vì nhột mà uốn éo qua lại khiến cho cơ thể nghiêng qua một bên và để cho Hạ Kỳ Giả ngay phía sau thấy rõ đồi núi chập trùng đang được bảo vệ một cách sơ sài phía trước. Khu khu. Vậy nói chị xem vấn đề mà em cảm thấy trong cốt truyện của chị là gì? Bỏ qua vấn đề ngượng ngùng, nếu là công việc thì cô nàng vẫn rất nghiêm túc. Ngay lúc này trên chiếc giường nhỏ nhắn đó trải đầy từng tờ bản thảo kịch bản của Ủ Tạ Hạ Sen lại và được hắn đánh dấu lít nhít những ghi chú màu đỏ. Sau cùng thì cô nàng cũng chịu giúp hắn thành người đàn ông biết giữ lời hứa nên hắn đã lấy ra tập bản thảo và thảo luận lại. Chị biết hôm nay em tới rổ củ tẻn bạ mạn với cả tủ rồi nhỉ? A Kỳ Dạ vẫn tiếp tục công việc sấy tóc trong tay và nói. Hẹn hò hả? U Tạ Hạ ngay lập tức nói. Thu thập tài liệu. Hắn nhanh chóng biện cớ. Lúc này cô sẽ mải hơi dựa lui phía sau áp sát gần hắn rồi khe nói, đi lẻ với con gái. Em nghĩ viện đại một cái cớ là qua mặt được chị hả? Mà, giờ không phải là lúc định nghĩa chuyện này. Hắn nhanh chóng bỏ qua chủ đề nhạy cảm này. Thế em muốn nói gì hả? Cô nàng với giọng hơi bực bội hỏi lại. Lúc này A Kỳ Dạ mới dừng lại một nhịp. Thoáng nhớ lại một ngày dài hơi này, hắn nhẹ nhàng nói, em thấy vui lắm chỉ mới nói đến đây, Ủ Tạ Hạ Sen lại đã quay phát lui trừng mắt với hắn. Ấy ấy, nghe tiếp đi đã, nghe tiếp đi. Giờ mới là chuyện chính. Hắn nhanh chóng ngăn lại cô nàng đang muốn cuộn mặt này. Ủ Tạ Hạ Sen lại lạnh lùng quay đi. Hắn cũng hiểu tính tình của cô nàng Sen lại này rồi nên tiếp tục vuốt ve đầu tóc mượt mà trong khi sấy tóc và tiếp tục kể, ngày đầu khai trương nên chỗ ấy đầy áp người. Sau khi vào trong thì em đột nhiên thấy khó chịu nhưng mà cả tủ không tỏ ra chán nản gì với em cả. Cậu ấy chỉ lo cho em, nghĩ cho em và chờ cho em lấy lại tinh thần. Sau đó hai đứa đi vòng vèo quanh mấy cửa hàng. Cậu ấy sẵn sàng chịu cái tính quái gở của em, tỏ ra vui với điều đó của em. Lại còn cảm ơn em nữa. A Kỳ Dạ vuốt ve mái tóc đã đỡ ẩm ướt phần nào của Ủ Tạ Hạ Sen lại rồi đặt máy sấy xuống, vậy mà em lại bỏ lại cô ấy để đến đây. Hắn vòng qua đến trước mặt cô nàng và ngồi lên giường, đối diện với cô Sen lại xinh đẹp này, nhưng cả tủ vẫn mỉm cười để tiếp em. Ủ Tạ Hạ Sen lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn, nhưng trong lòng cô ấy khi đó chắc cũng bực lắm đấy. Không sao, cả tủ tốt bụng mà. Chắc vậy hắn lúc đầu còn tự tin nhưng đột nhiên lại nghĩ đến thứ gì đó thì lại hơi ngập ngừng trở lại. Cũng may Ủ Tạ Hạ Sen lại không để tâm vì đang bận lấy băng đô màu trắng quen thuộc kia cài lên tóc rồi hỏi hắn, mà thế thì sao? Kể chị nghe mấy chuyện đường mật ấy để làm gì hả? Nghe cô nàng nói vậy hắn liền chỉ thẳng vào bản thảo kịch bản, lý do mà hắn đến đây và nói, vậy nên mới cần chị viết lại cốt truyện đó. Cốt truyện cũ của chị thật sự rất thú vị. Đỉnh cao, hoành tráng tựa như một siêu phẩm. Nói đơn giản là nó rất tuyệt. Nhưng mà, nếu cứ vậy thì nữ chính mở gù gì sẽ không thể hạnh phúc được. Theo cốt truyện này thì dù sau cùng cô nàng đã bên người anh yêu quý nhưng đó có thật sự là thứ hạnh phúc mà cô ấy tìm kiếm không? Đúng vậy, đó là những gì hắn cảm nhận được từ buổi hẹn hò ngày hôm nay với Mở Gumi. Những cảm xúc chân thật mà lại đời thường đó, chẳng phải cũng là một điều hạnh phúc đối với người bình thường hay sao? Ý em là sao? U Tạ Hạ Sen lại khẽ nhìn hắn. Lúc này A Kỳ Dạ mới nói ra ý kiến của mình, bị trói buộc vào ký ức tiền kiếp và chỉ có thể cứu quá khứ của bản thân có đúng là tương lai mà Mở Gumi tìm kiếm không? Vứt bỏ hết những kỷ niệm hạnh phúc từ trước đến giờ. Chị nghĩ người chơi sẽ vui về điều đó không? Vì cảm xúc bộc phát nên hắn đã không để ý đến Ủ Tạ Hạ Sen lại đang nắm chặt tay, cắn răng khó chịu. Ngay khi nghe hắn nói xong, cô nàng liền phất tay làm tung bay đống bản thảo ấy là tạ khắp giường, bị trói buộc bởi quá khứ thì có gì sai hả? Quá bất ngờ nên hắn ngỡ ngàng nhìn cô nàng. Lúc này bởi vì tư thế không người nhìn xuống bản thảo và với việc phất tay mạnh nên vạt áo vốn không che nổi kia càng bị mở rộng ra. Từ ngực, trắng, to, tròn. Đùa thôi. A Kỳ Dạ nhanh chóng quay mặt đi và nói, sai thì không sai, vẫn có lựa chọn như thế. Ý của em là dù rất thích hướng đi đó nhưng em vẫn muốn có thêm hướng đi khác nữa. Một cô gái không có bí ẩn nào và tận hưởng niềm vui hạnh phúc bình thường nhất. Giống như lúc cả tủ đi chơi với em vậy. Em nghĩ quãng thời gian bình thường bên mở cụ gì ấy cũng là một điều tuyệt vời với người chơi. Nên em muốn một diễn biến đời thường hấp dẫn không kém gì định mệnh. Nói ra được rồi. đây là những gì mà hắn cảm thấy thiếu mất trong kịch bản mà Ủ Tạ Hạ Sen Mại đã biết. Bởi vì ạ kỳ dạ chính là nam chính, và chính hắn sẽ cảm thấy như vậy trong trường hợp với mở gụ gì trong đêm. Phấn khởi nói ra hết thì hắn mới quay lại nhìn cô nàng Sen Mại đột nhiên lại chẳng nói gì cả kia. Ủ Tạ Hạ Sen Mại lúc này chỉ khép hai tay lại cúi đầu nhìn xuống bản thảo trên giường và nói với một giọng đượm buồn, vậy em muốn bỏ hết phần cốt truyện trước đây hả? Có phải em muốn nói vướng bận chuyện quá khứ chỉ tổ phí thời gian? Hắn ngạc nhiên nhìn cô nàng Sen Mại. Bất giác, hắn nở nụ cười, chị nói gì thế, tất nhiên phải giữ lại rồi. Tình yêu vượt qua cả kiếp trước kiếp này mẹ thế còn gì? Giản đỡ giờ quá đỉnh. Imuto là tuyệt nhất. Cái cách hai người rơi vào sự biến chất quá hoàn hảo. Nghĩ mà xem, họ sẽ tạo nên một thế giới sai trái nhưng lại hợp lý ở kiếp khác. Càng nói hắn càng hứng khởi và ngồi thẳng dậy phất tay reo hò, đúng vậy. Em muốn cả hai người đó, vì họ là những nữ chính tuyệt vời nhất. Tuyên bố một cách phấn khởi với nội dung chẳng khác gì một tên cha nam nhưng lúc này hắn lại càng hiện rõ con game tuyệt đỉnh ấy trong đầu mình. Đúng vậy, đây chính là game mà hắn sẽ làm, chính là game mà tổ mạ đã truyền lựa cho hắn. Cái tên hẹn tại thiếu quyết đoán này Ủ Tạ Hạ Sen Mại lúc này đã ngẩng đầu lên nhìn hắn, không còn vẻ buồn rầu nữa thậm chí có mấy phần ý cười. A Kỳ Dạ lần này đón nhận sự mỉa mai đó và cười tươi đáp lại, đây là cái thú vị của nhân vật chính gạn đêm đấy, Ủ Tạ Hạ Sen Mại. 3:26 AM, chủ nhật, trong một phòng khách sạn, chỉ có một nam một nữ. Lời thoại mẫu như này được chứ? Cô gái hỏi chàng trai. Không, thử làm cho nó bớt đặc biệt một chút xem. Chàng trai trả lời cô gái. Đúng vậy, cả hai người bọn hắn đã thức xuyên đêm để biến cái ý tưởng đột ngột đó của hắn trở thành cốt truyện. Ủ Tạ Hạ Sen Mại nghe được lời của hắn thì khó hiểu hỏi lại, suốt từ khi bắt đầu sáng tác, lần đầu chị nghe được yêu cầu kiểu này đấy. Mà cũng đúng, để hấp dẫn người chơi thì không có gì đặc biệt sẽ bị cho ra rỉa mất. Nhưng mà ở đây thì khác, hắn giải thích, làm cá tính của nhân vật mờ nhạt đi thì khi đột ngột thay đổi sẽ khiến người ta rung động hơn nhiều. Tiểu Như tự nhiên thấy dễ thương hơn đấy. Nhưng mà ngay sau đó lại quay về với tính cách mờ nhạt như lúc ban đầu. Và rồi mọi người sẽ hiểu, à, nét dễ thương ban này chắc là do mình tưởng tượng thôi. Nghe đến đây, Ủ Tạ Hạ Sen Mại lườm sang hắn, nhân vật kiểu gì vớ vẩn thế hả? Biết làm sao được, nhân vật có thật ngoài đời mà. A Kỳ Dạ cười nói, nữ chính mở gụ gì và khởi nguồn của cô ấy lại là Cả Tú Mở Gumi. U Tạ Hạ nhìn kỹ A Kỳ Dạ một hồi lâu mới thu mắt lại nhìn về chiếc laptop của mình và lẩm bẩm, chị chẳng muốn thừa nhận nhân vật này lại là nữ chính đâu. Dù nói như vậy nhưng cô nàng vẫn tiếp tục chỉnh sửa lời thoại theo yêu cầu của hắn. Cả hai người tiếp tục thảo luận và hoàn thiện cốt truyện mới cho game. Lúc này hắn mới hiểu là vì sao lần trước chỉ trong một ngày thì cô xẻ ngoại này đã hoàn thành kịch bản rồi. Nếu là công việc thì cô nàng thực sự nghiêm túc và cố gắng đến đáng sợ. Vậy là trong một phòng khách sạn, một nam một nữ, trai tài gái sắc, cả hai không mặc gì ngoài chiếc áo choàng tắm. Thức đến sáng làm việc. Chương 52. Hoạt động sở cẩn thật thú vị. Chương 52. Hoạt động sở cẩn thật thú vị. 5:16 AM, chủ nhật, trong một phòng khách sạn, chỉ có một nam một nữ. Lúc này một cảnh tượng nồng diễm khó tả đang diễn ra trên giường. Chăn gối bị ném ra tứ tung và nhỏ nát, chỉ để lại khoảng trống ngay chính giữa. Nơi mà hai con người ấy đang tú tụm lại với nhau. Chiếc nệm cao su nhún này liên tục theo từng nhịp còn cô mỹ thiếu nữ thì thở gấp từng hồi. Cơn mưa ngoài cửa sổ không hề làm cho nhiệt độ trong căn phòng giảm đi chút nào. Thậm chí ngay bây giờ, bên trong căn phòng khách sạn này lại nồng ẩm hơn bao giờ hết. Gương mặt đỏ bừng, những giọt mồ hôi chảy dài, những tiếng thở gấp rút như muốn tìm kiếm thứ gì đó lấp đầy. Xem lại giọng của A Kỳ Dạ lúc này cũng khàn đặc như thể đang kìm nén lại. U Tạ Hạ không hề trả lời câu hỏi đó mà chỉ tiếp tục thở gấp, ha ha. Cũng may, là ngoại trừ tiếng thở gấp kiểu diễm và sự nhập nhô không ngừng của cô gái thì còn cả tiếng gõ phím liên tục nữa. Phải, hơn 5 giờ sáng rồi và bọn hắn vẫn đang tiếp tục viết kịch bản cho game. U Tạ Hạ Sen Mại lúc này lại vào mộ điên cuồng rồi và mặc kệ mọi thứ mà hòa vào nhân vật và rên lên từng hồi, chết tiệt. Con nhỏ này bị làm sao thế? Con nhỏ này là thứ gì vậy trời? Chỉ là kẻ đến sau mà muốn giành lấy người đó sao? Ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ giết ngươi. Ta không thừa nhận ngươi là chuyển thế của ta. Ta không nhường Oni Sa Mạ cho ngươi đâu. Chiếc áo choàng tắm đã không còn giữ nổi con người đang điên cuồng kia nữa và trượt khỏi chiếc vai tuyệt mỹ đó khiến cho phần phía trên vòng một đã gần như lộ hẳn ra làn da mềm mại nõn nà luôn rồi. Nhưng lúc này Ủ Tạ Hạ Sen Mại vẫn chẳng thèm để tâm những thứ đó mà chỉ đang điên cuồng gõ chữ như thể đang cầm con dao đâm thẳng vào mở gù gì trong kịch bản vậy. Sao chị bị nhỏ em gái Giản Đở Dở ám quá vậy, cả sù mì gạo cả Ủ Tạ Hạ. Chưa dừng lại ở đó, Ủ Tạ Hạ lúc này thực sự đã hòa làm một với em gái Giản Đở Dở và bắt đầu cuồng điên hơn. Cô nàng một tay níu lấy phần ngực trái như đang bóp nát trái tim mình và tay còn lại thì đưa lên miệng cắn nát một cái. Ủ Tạ Hạ lẩm bẩm, em yêu anh đến vậy. Nhưng tại sao cảm xúc của em không tới được với anh? Giải tỏa xong hết, gõ enter, kết thúc lời thoại và cuối cùng thì cô nàng cũng đã dừng lại cảm xúc điên cuồng của bản thân chỉ còn hít thở không đều thôi. Từ ngực. A Kỳ Dạ nhìn lấy cô Sen Mại đang lên đồng kia rồi nuốt nước bọt khó khăn nói, bình tĩnh. Bình tĩnh lại nào, U Tạ Hạ Sen Mại nghe hắn nói vậy thì người vẫn đang bỏ giữa giường để dồn sức gõ chữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Gương mặt đỏ ửng và đôi mắt ướt át, khóe mắt U Tạ Hạ thực sự còn đó vài giọt nước mắt, sao nữa? Em muốn nói nhà văn thì không được phép yêu hả? Không được phép có tình cảm với Phan hả? Sao không còn là lời thoại nhân vật mà chuyển thẳng sang tâm tư của tác giả rồi, Kasumi Ủ Tạ Cô Sensei. Thật là không thể hiểu nổi cô nàng đang nghĩ gì luôn nữa. A Kỳ Dạ với lấy chiếc khăn tay lau đi những giọt nước mắt đó rồi bắt đầu nhận lấy chiếc laptop để đọc kịch bản. Em sẽ duyệt lại lần nữa, nếu có gì em sẽ ghi chú, nên là bây giờ chị hãy ngủ đi. Sáng chị còn phải tiếp tục công việc cho tác phẩm mới đúng chứ? A Kỳ Dạ vừa nhìn chăm chú vào màn hình vừa nhẹ giọng nói. Hắn cũng thật không ngờ chỉ trong một đêm đã có thể hoàn thiện luôn cốt truyện cho một rút khác, và chất lượng của nó càng khiến hắn phải câm nín. Đây thực sự là một kịch bản tuyệt phẩm, nếu muốn làm riêng thậm chí nó có thể thành một đầu truyện có thành tích cao. Trong khi đang đọc thì A Kỳ Dạ nhận thấy một ánh mắt đang nhìn chằm chằm thì quay sang nhìn lại. U Tạ Hạ Sen lại lúc này hai tay chống lên giường, chúi người về phía trước ngước lên nhìn chăm chú vào hắn. Và áo choàng tắm đã tuột đến tận giữa tấm lưng ngọc ngà và không thể che đậy được gì nữa rồi, chỉ còn đó làn da trắng ngút ngàn tuyệt đẹp. Vẻ đẹp ấy choáng ngợp đến mức hắn quên cả thở. Miệng khẽ hé ra nhưng chẳng thể nói lên được lời nào, U Tạ Hạ cứ vậy nhìn thẳng vào A Kỳ Dạ. Đôi mắt đẹp như một viên rũ bị quý giá nhất trên đời, nó mang theo muôn vàn tình cảm không thể nói thành lời truyền đến hắn. Trong một giây, A Kỳ Dạ thực sự đã rung động trước cô nàng. Cũng trong một giây kế tiếp, hắn lấy lại bản thân mình. A Kỳ Dạ nhẹ nhàng đưa tay đến xoa mái tóc dài lúc tối hắn vừa giúp cô nàng sấy khô đó. Mượt mà và mềm mại, mỗi khi bàn tay hắn xoa nhẹ qua thì đều truyền đến những xúc cảm kỳ lạ. Hắn chậm rãi nói, "Ngủ nào, U Tạ Hạ Sen Mai." Đôi mắt ấy vẫn nhìn vào A Kỳ Dạ không chớp mắt, đôi mắt vẫn còn rưng rưng nước mắt ấy. Một hồi lâu sau, ánh mắt chưa đựng đầy những tìm cảm muốn truyền đạt đó thu hồi lại, U Tạ Hạ Sen Mai cuộn người lại rồi nằm ngả xuống giường. Với lấy tấm chăn đắp lên che khuất cả đầu, thứ duy nhất còn lại là giọng nói run run, "Cậu ăn lắm." A Kỳ Dạ cun lại là một tuần lễ mới cho cuộc sống học đường muôn màu muôn vẻ của hắn. Thời tiết cũng đã đến cuối mùa xuân, buổi sáng dậy sớm sẽ còn thấy những vũng nước đọng và những hạt sương nặng trĩu trên lá. Giai đoạn này A Kỳ Dạ đã hoàn toàn kiểm soát lại cuộc sống và đã có thể sắp xếp mọi thứ ổn định hơn. Tất nhiên là ngoại trừ mấy chuyện bộc phát như đi khách sạn tuần trước. Chiều nay là buổi họp sở cần cho hoạt động sắp tới chuẩn bị công đoạn đầu tiên để hoàn thiện đêm. Bởi vì cuối cùng thì kịch bản cũng đã có thể thông qua nên những chuyện khác có thể bắt tay vào làm ngay lập tức. Hắn vẫn đến muộn như mọi khi vì cần phải vòng qua phòng giáo vụ một lúc. Mở cửa phòng nghe nhìn và bước vào, bên trong những thành viên còn lại đã đầy đủ cả rồi. Sở cứ làm đêm mà hắn cùng tổ mã đã tạo nên. Cả bốn người lúc này đang ngồi yên tĩnh xem hai tập bản thảo khác nhau, một là kịch bản của U Tạ Hạ Sen Mai, một là bản phát thảo nhân vật của Ezeji. Thế thở. Phát thảo nhân vật cũng xong luôn rồi à? Lúc đầu với tiến độ cũng như bị kẹt ở việc biểu đạt cảm xúc của mở gù mì nên hắn còn nghĩ phần phát thảo sẽ bị kéo dài lâu lắm cơ đấy. Hắn đi đến và ngồi xuống xem chung, vì kịch bản hắn đã đọc qua rồi nên chủ yếu là phát thảo nhân vật thôi. Cơ mà vừa nhìn một cái A Kỳ Dạ liền đứng hình. Phư phư phư. Thấy thế nào A Kỳ Dạ, phát thảo nhân vật đỉnh lắm phải không? Ezeji khoanh tay đắc ý cười lộ ra chiếc răng nanh nhỏ nhắn. Hắn không trả lời mà chỉ lật xem từng tờ nhưng đa số đều là những biểu cảm kia. Sau khi xem xong, hắn thở hắt ra rồi len lén liếc về phía Megumi, người vẫn đang im lặng đọc kịch bản. Lúc này đột nhiên Tổ Mã đứng bật dậy nước mắt khóc ròng và hét lên, "Tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời. Đây chính là thứ mà em tìm kiếm, U Tạ Hạ Sen Mai." Cậu ta như thể nhận được thánh kinh mà thành kính chắp hai tay lại tôn thờ, quỳ xuống trước U Tạ Hạ Sen Mai, "Với kịch bản này chúng ta sẽ làm ra một con game vĩ đại nhất. Cô nàng Sen Mai của chúng ta thì đang ngồi dựa vào lưng ghế rồi mắt nhắm gật gà gật gù ngủ thiếp đi." Sau khi nghe được giọng nói của Tổ Mạ thì cô nàng mới xoa xoa đôi mắt rồi hướng về phía hắn nói, "Cũng phải cảm ơn đạo diễn của chúng ta bỏ qua cuộc hẹn hò cuối tuần để đến thuyết phục. Hai bọn tôi đã có một đêm nồng cháy trong khách sạn để sinh ra điều tuyệt vời." Nói xong cô nàng còn đắc ý liếm môi khiêu khích, "Đừng có nói mấy lời dễ gây hiểm lầm đó, U Tạ Hạ Sen Mai." A Kỳ Dạ ngay lập tức hét lên. Nhưng mà dù có nói thế nào đi nữa thì đúng là hôm đó hắn đã bỏ về rồi thâu đêm suốt sáng trong khách sạn với U Tạ Hạ thật. Từ ngực, một nỗi sợ hãi rung lên trong lòng, hắn khẽ liếc qua Mở Gumi. Nhưng lúc này cô nàng nữ chính mờ nhạt của chúng ta lại vẫn rất thản nhiên đọc kịch bản chứ không hề tỏ ra một chút xíu cảm xúc khác thường nào cả. Cả tù Mở Gumi. Bên này ẹ gì gì thì lại chưa bảo, ai chà. Thì ra là bỏ rơi cả tù San để đi theo cô Sen Mai u ám vào khách sạn làm mấy thứ tồi tệ. Thật quá đáng nha, A Kỳ Dạ. Mà cũng nhờ đó mà tôi đã nắm được cảm xúc của nữ chính, coi như cũng được đi. Ẹ gì gì cười hì hì trong khi đắc ý lật ra từng tờ phát thảo bày ra bàn. Trên đó toàn là vẽ về Mở Gumi đang giận dỗi, đang bực tức, đang khó chịu. Mà sao cô lại có ở đó hay vậy hả? Sa họa mù ra Ezeji. A Kỳ Dạ tức giận đứng bật dậy nhanh tay đưa đến và búng cái bốt thẳng vào vầng trán nhỏ nhắn kia của Ezeji, là làm kịch bản cho game của chúng ta đấy. Thứ tồi tệ gì ở đây hả? Đau quá. Ezeji ngay lập tức ôm chiếc trán đã bắt đầu đỏ lên của cô nàng, cả người co lại vì đau đớn. Akihito Akiza. Gào lên một tiếng, Ezeji nhảy ra khỏi ghế và xông thẳng vào hắn. Hắn lúc này cũng không muốn nhường nên cũng phản kháng lại ngay. Một tay giữ lại đầu nhỏ nhắn với mái tóc vàng kim xinh đẹp, một tay thì chặn lại hai tay Ezeji đang cố gắng cấu xé đến kia. Chỉ trong chốc lát, cả hai người bọn hắn đã cùm bặt đến quần áo tả tơi. Dừng lại. Dừng lại đi. Tô Mạ bất lực đứng một bên khuyên giải hai người bạn thở nhỏ này. U Tạ Hạ Sen Mai, nguồn cơn của mọi thứ thì che miệng ngáp dài trong khi hé mắt với vẻ tinh lịch nhìn bọn hắn. Con nữ chính của chúng ta, Cạ Tù Mở Gù Mi. Cô nàng lúc này cũng đã đọc xong kịch bản và thở phào một tiếng thỏa mãn rồi mới nhìn về phía bốn người còn lại trong phòng. Trong khi cả bốn người bọn hắn không chú ý đến. Mở Gù Mi đã nở một nụ cười vui vẻ và hạnh phúc, hoạt động sờ cần thật thú vị. Có một vấn đề rất quan trọng đã xảy ra trong khi hắn vướng phải những việc khác. Đã hai tuần từ khi việc ấy xảy ra và bước sang tuần thứ ba rồi nhưng mọi thứ vẫn chưa hề được giải quyết. nơi mà hắn thường xuyên trốn đến để có thể dành thêm chút thời gian cho việc đọc sách đã trở nên khá kỳ lạ, hiếm lắm thứ hai đầu tuần hắn mới có dịp trốn việc để đến đây mà. Chỉ mới ngồi đọc đến một nửa, Akira đã phải gặp lại quyển sách trên tay rồi nhìn khắp căn phòng. Đây là một phòng học dự bị, bàn ghế thừa đều đã xếp gọn lui phía sau và trở lại khoảng trống phía trước, nơi mà hắn cùng bốn người khác sẽ luôn ngồi vui vẻ đọc sách. Nhưng khi hắn liếc trái ngắm phải thì cũng chẳng thể tìm ra thêm một người để lấp đủ bốn chiếc ghế ấy. Diệu Y Ga Hạ Mạ San lại không đến à? Hắn lần này thực sự rất thắc mắc và hỏi hai người còn lại đó. Du Ký Nọ đang mặc chiếc áo đồng phục mùa hè với chiếc nơ dễ thương quay sang nhìn hắn, rồi sau đó nhìn về người còn lại đã luôn né tránh kia. Cô nàng nhẹ nhàng lên tiếng, tôi cũng đang muốn hỏi đây. Cậu với Diệu Y Ga Hạ Mạ San có vấn đề gì ạ? Kỳ Kỳ Gậy Akun. A Kỳ Dạ cũng theo ánh mắt của cô nàng và nhìn về phía cậu bạn mắt cá chết bên cạnh này. Ít nhất thì hắn cũng đã sớm biết rồi, nhưng lúc đầu hắn chỉ nghĩ là chuyện gì đó thôi. Cơ mà Y U Y bỏ câu lạc bộ, không đến đu bám cô bạn vừa thân dụ kỳ nọ làm hắn phải nhận định lại sự nghiêm trọng của việc này rồi. Không, có gì đâu. Hạ Kỳ Mạn vẫn chỉ nhìn vào sách rồi đáp. Phải có gì đó, Diệu Y Gạ Hạ Mạ San mới không đến câu lạc bộ. Dù kỳ nọ nói lại. A Kỳ Dạ cũng gật gù với câu đó. Hắn liền hỏi, hai người cãi nhau hả? Lần này thì Hạ Kỳ Mạn đã thành thật hơn, cậu ta dừng lại một lúc. Không, làm gì có. Gần thế thôi rồi. Chút. Hai người này cãi nhau. Chương 53. Lời mời đi chơi cuối tuần từ Dụ Kỳ Nọ. Chương 53. Lời mời đi chơi cuối tuần từ Dụ Kỳ Nọ. Lúc này, trong căn phòng đang in bóng ánh nắng chiều tà đẹp đẽ kia, A Kỳ Dạ và Dụ Kỳ Nọ đều hướng mắt về phía Hà Kỳ Mạn. Có vẻ vấn đề khiến cho cô bạn Yu Yi đã gần như bỏ luôn câu lạc bộ nằm ở cậu nam sinh này. Dưới sự áp lực của hai ánh mắt ấy, Hà Kỳ Mạn cuối cùng cũng gấp quyển sách trên tay lại và nói, "Nghe này, chỉ có những kẻ thân thiết mới cãi nhau thôi." Tóm lại là dưới mức cãi nhau nghe vậy, hắn quay sang nhìn lại Dụ Kỳ Nọ. Cô nàng lúc này nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói, "Dỗ nhau, phải không?" "Không phải, thế thì nhẹ quá rồi." Hạ Kỳ Mạn thản nhiên phất tay bắt bỏ. "Chiến tranh." A Kỳ Dạ góp ý càng không phải, "Thế thì khủng quá rồi." Hạ Kỳ Mạn dùng quyển sách gõ vào vai như thể mỏi lắm. "Vậy là chiến tranh rồi." Hắn gật gù tự đồng ý với ý kiến của bản thân. Lúc này Hạ Kỳ Mạn mới quay sang, "Cậu không nghe à? Khủng quá rồi." "Quan điểm bất đồng, chắc là vậy rồi nhỉ?" Bên này Dụ Kỳ Nọ chốt lại sau khi loại bỏ tất cả những phương án sai. Cũng gần như thế. Hạ Kỳ Mạn cuối cùng đã không phản bác nữa mà thở dài rồi mở sách ra đọc tiếp. Thế à, thế thì tôi cũng hết nói gì được rồi. Dù Kỳ Nọ cũng thu lại tầm mắt và cúi đầu đọc sách tiếp. Bầu không khí lại trở về cái lạnh lẽo cô độc ấy. Có đôi khi quen thuộc cũng là một loại đau khổ. Khi mà đã quen với việc có Yu Yi làm nóng bầu không khí thì hiện tại mọi thứ trả lại như cũ khiến hắn cảm thấy thật ngạc. A Kỳ Dạ nhìn lấy bóng hình ngoài cửa kia và thầm nghĩ cô chị giáo viên gương mẫu kia tính đứng nghe lén đến lúc nào mới ra tay đây. Không phải để hắn chờ đâu. Khi giặt sủ cả xì rủ cả sẻn sẻ của chúng ta đã mở thẳng cửa và giải bước đi thẳng đến. Gì đây? Diệu Ý Gạ Hạ Mạ không tới như mọi ngày à? Sensei, gõ cửa. Dù Kỳ Nọ ngước lên nhìn vào giáo viên mẫu mực này và phàn nàn. Bỏ qua luôn yêu cầu hiện như đó, Sì Dù Nhi đi thẳng đến ghế của Yu Yi và nằm dài ra bàn. Vậy mà tôi đã kỳ vọng vào con bé đấy. A Kỳ Dạ liếc mắt qua cô nàng luôn khoác chiếc áo thí nghiệm màu trắng kia. Thấy vẻ mệt mỏi và thẫn thờ này, đột nhiên hắn cảm giác Sì Dù Nhi cũng trẻ con hơn so với độ tuổi thật sự đó chứ. Hay là tuyển thêm thành viên đi. Diệu Ý Gạ Hạ Mạ chắc sẽ không đến nữa đâu. Sì Dù Nhi phẩy làn tóc đang vướng lui sau. Làn tóc dài tận eo đó phất thẳng vào mặt A Kỳ Dạ đang lén ngắm kia. Dù Ký Nọ nghe vậy liền nói ngay, Diệu Ý Gạ Hạ Mạ San đâu đã rời câu lạc bộ chưa để cô nàng nói hết, Sì Dù Nhi đã cắt ngang, nếu không đến thì có khác gì đâu. Câu nói của giáo viên mẫu mực kia khiến Dù Ký Nọ khựng lại. Cô nàng không nói gì mà chỉ nhìn vào tấm bìa có hình mèo bọc ngoài cuốn sách mà cô nàng tự làm kia. Cơ mà điều này dường như đã đúng mục đích của Sì Dù Nhi. Chị ta khẽ liếc Dù Ký Nọ rồi mỉm cười đứng dậy và nói, mà dù sao thì nhờ Diệu Ý Gạ Hạ Mạ, ta cũng biết được là câu lạc bộ hoạt động nhiều hơn khi có nhiều thành viên. Cơ hội tốt đấy. Mấy đứa cố mà lôi thêm thành viên vào tuần tới đấy. Tìm người có động lực và ý chí để mà còn bổ sung quân số. Tốt hơn là. Làm ngay bây giờ luôn. Sì Dù Nhi vừa đi vừa nói và đến câu cuối cùng, chị ta mở cửa phòng và mỉm cười ra hiệu tống cổ cả đám bọn hắn. Khí chàng của một giáo viên thực thụ đúng là không thể đùa được mà. A Kỳ Dạ làm gương đầu tiên và xách cặp rời đi. Sau đó Dù Ký Nọ cũng thở dài một hơi rồi đi theo hắn, Hạ Kỳ Mạn tất nhiên sẽ chẳng thể ở lại rồi. Cả ba đứng nhìn Sì Dù Nhi đóng lại căn phòng câu lạc bộ mà lòng đầy cảm xúc. Hạ Kỳ Mạn cũng không khỏi lên tiếng, "Đờ độc tài ạ. Thô lỗ quá đấy. Tôi đã cố nhẹ nhàng rồi còn gì." Cô nàng sèn sầy này thản nhiên khóa lại cửa và đặt chìa khóa vào túi mình. Lúc này Dù Kỳ Nọ mới nói, "Thì giả sử cả sèn sầy, em có một câu hỏi. Chỉ cần bổ sung quân số là được phải không?" Sì Dù Nhi lúc này mới cười tươi nhìn Dù Kỳ Nọ và đáp, "Chuẩn rồi đấy Dù Kỳ Nọ xì tạ. Chúc em may mắn." Cả ba người bọn hắn nhìn theo bóng lưng của cô nàng sèn sầy vừa ra một mệnh bắt buộc rồi rời đi kia. Sau khi bóng lưng đó xuống lầu thì Hạ Kỳ Mạn mới mở đầu lên tiếng, "Bổ sung quân số. Giờ làm kiểu gì đây?" Dù Kỳ Nọ nói ngay, "Tôi có nghĩ đến người có thể gia nhập rồi." Hắn liếc sang cô nàng thì thấy Dù Kỳ Nọ cũng đang nhìn hắn. Bên này Hà Kỳ Mạn cũng ngạc nhiên thắc mắc, "Ai thế?" "Totsuka." "Totsuka à? Totsuka phải không thế?" Diệu Ý Gạ Hạ Mạ San đấy ạ, Kỳ Dạ và Dù Kỳ Nọ cùng đồng thanh. Để cô nàng công chúa lạnh giá này mở lòng đón nhận là người bạn đầu tiên, Dù Kỳ Nọ chắc chắn sẽ không muốn mất đi một người quý giá như vậy rồi. "Hả? nhưng mà cô ấy lượn rồi mà. Hạ Kỳ Mạn ngay lập tức quay sang hỏi hai người bọn hắn. Nếu thế thì chỉ cần kéo cô ấy trở lại thôi. Thì ra Sủ Cạ Sẻn Sẩy nói là chỉ cần bổ sung quân số là được mà. Dù Kỳ Nọ đi đến bức tường vào khoanh tay đứng tựa vào. Cậu có cách kéo cô ấy trở lại không? Hắn nhẹ nhàng hỏi cô nàng. Hạ Kỳ Mạn thì phẩy tay bác bỏ nói, thông thường thì một khi đã đi là không quay lại đâu. Dù Kỳ Nọ lúc này ngẩng đầu lên nhìn lại hai tên con trai và nói, ngày 18 tháng 6, sinh nhật của Dĩ Gạ Hạ Mạ San. Chắc thế tôi thấy địa chỉ email của cô ấy kết thúc bằng 0618. Và để ý cả những chi tiết nhỏ như vậy luôn, đúng là đã coi Yui là một người bạn cực kỳ quan trọng luôn rồi nhỉ. Nhưng cô có hỏi ngày chính xác bao giờ chưa? Hạ Kỳ Mạn hỏi lại. Cơ mà gặp phải câu này thì Dù Kỳ Nọ cứng người và quay đi. Có vẻ là chưa từng đả động gì đến nó trong mấy cuộc nói chuyện rồi. Kỹ năng giao tiếp siêu thật, Hạ Kỳ Dạ lẩm bẩm. Nghe hắn nói vậy cô nàng liền lườm nhanh sang, cảm giác cứ như bị một con mèo cảnh cáo vậy khiến hắn phải quay mặt tránh đi. Lúc này Dù Kỳ Nọ mới nói tiếp, dù sao thì tôi cũng muốn tặng quà cô ấy nhân dịp sinh nhật. Cho dù cô ấy có không bao giờ trở lại câu lạc bộ tình nguyện nữa, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn với cô ấy. Dù Kỳ Nọ chậm rãi nói lấy những lời trong lòng, rất hiếm khi cô nàng lại trở nên tình cảm như vậy. Vậy à? Hạ Kỳ Mạn cũng không phản đối gì nữa, khẽ đưa tay lui sau lưng rồi dựa vào nó. Dù Kỳ Nọ ngập ngừng thấp thỏm nói, này Hạ Kỳ Hỉ Tô Cun, Kỳ Kỳ Hạ Cun. Hắn cùng Hạ Kỳ Mạn quay lại nhìn về phía cô nàng đống nhiên lại rụt rè đó. Dù Kỳ Nọ lúc này đưa một tay đè lại phần ngực như để giữ bình tĩnh, giọng nói có phần ngắt quãng chậm từng chữ nói, lợi liệu. Ừ thì, hớt hai cậu đi chơi với tôi cuối tuần này được không? Thế thở. Hạ Kỳ Dạ nhìn gương mặt không dám nhìn thẳng và hai má thoáng hồng kia mà đầy đầu là dấu chấm hỏi. Hả? Thứ tư giữa tuần, ngay sau cái ngày hắn nhận được yêu cầu kỳ lạ từ Dù Kỳ Nọ. Mà chuyện đó cũng không hẳn là đáng chú ý lắm, dù sao thì lời mời đến từ cô nàng đó chẳng có ý nghĩa gì quá đặc biệt cả đâu. Dù Kỳ Nọ ngại ngùng có lẽ chỉ là vì lần đầu tiên mời người khác đi chơi vào cuối tuần mà còn là con trai nữa. Dù sao thì mục đích vẫn chỉ là đi mua quà sinh nhật tôi, thậm chí còn chẳng phải là đi riêng. Nên là hắn đã đồng ý cái yêu cầu kỳ lạ đó. Nhưng trước khi đến cuối tuần thì hắn phải trải qua chuỗi ngày học đường mệt nhọc này đã. À Kỳ Dạ Cun, cậu thấy ngân sách mà các câu lạc bộ đề đơn yêu cầu thế nào? Cô xén lại mở Guji, hội trưởng hội học sinh, lại một lần nữa đẩy việc cho hắn. Hắn nhìn chồng tài liệu bên trái, chiếc laptop lít nhít chữ ở giữa, và sấp tài liệu vừa được đặt xuống bên phải. Người máy cũng không làm nổi nhé. Ngay khi hắn lườm qua lại cô nàng vừa thêm việc cho hắn kia thì mở Guji xén lại chỉ biết gãi má rồi quay sang một bên tránh ánh mắt của hắn rồi nói, à thì mấy việc này có hơi khó khăn một chút vì vừa phải cân nhắc tổng quỹ lại còn phải đàm phán với bên các câu lạc bộ nữa nên là giúp chị đi mà, à Kỳ Dạ Cun. Không, không, không. Em cũng muốn giúp lắm nhưng lực bất tòng tâm thôi. Hắn ngay lập tức trốn tránh trách nhiệm. Đừng đùa, dù có thể xử lý được nhưng nó quá mất thời gian và thời gian là thứ hiện tại hắn không muốn lãng phí nhất. Nhưng dù hắn đã cố từ chối như vậy rồi mà cô xẹn mải kia lại vẫn dở cái trò trưng ra bộ mặt đáng thương như sắp khóc đó năn nỉ hắn. Phải tìm cách thoát khối lượng công việc kinh khủng này mới được. Hắn nhanh chóng đứng dậy nói thẳng với mở cụ gì xe mải, hội học sinh hiện tại như thế này là không ổn rồi. Sẽ chẳng thể cứ để công việc gặp xuống rồi tìm kiếm người giải quyết được. Cô nàng hội trưởng chấp chấp đôi mắt to tròn đó rồi nghiêng đầu hỏi lại hắn, vậy em có cách nào để giải quyết không? Khi hắn đứng dậy và nói với giọng hơi lớn đó thì những người trong phòng cũng đã nhìn lại về phía này. Tất cả đều đã dừng lại hết công việc trong tay và nhìn thẳng vào hắn, tiếng gió vi vu bên cửa sổ như thể đang tô điểm cho sự im lặng trong văn phòng. A Kỳ Dạ liếc quanh tất cả thành viên hội học sinh rồi nghiêm túc nói, họp nào, chúng ta cần cải cách ngay lập tức. Mọi người dường như bị chứng lại sau khi chứng kiến sự nghiêm túc đó của hắn, một lúc sau mở cụ gì xẻn lại mới dùng giọng điệu vui vẻ hòa ái giúp cho mọi người bớt căng thẳng và bắt đầu cuộc họp. Lần này hắn cố gắng diễn một vai nghiêm nghị nên mặc kệ mọi người nói gì nghĩ gì, hắn vẫn chỉ ngồi tại chỗ ở bàn họp và yên lặng không nói gì. Tất cả mọi người cũng vào chỗ của mình, những thành viên khác đang ở bên ngoài cũng bị gọi đến. Thậm chí khi ý đồ hạ từ câu lạc bộ bóng đá Hớt Hải chạy đến thì đã sốc đến nỗi thốt lên một tiếng như tiếng cá heo vì bầu không khí cứng nhắc này. Chờ tất cả mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, Mạ Xạ mới chọt lấy bên hông ra hiệu cho hắn. A Kỳ Dạ ngẩng đầu lên quét qua cả căn phòng rồi mới chậm rãi nói, tôi đề xuất nên chia chức trách trong hội học sinh ra một cách rõ rệt. Những người nắm giữ vị trí với chức trách riêng đó sẽ xử lý những công việc trong phạm vi và có thể yêu cầu thành viên khác giúp đỡ thêm sau nếu cần. Ví dụ, bây giờ tôi muốn đề cử A Lì Sa Mị Lô Nạ Cụ Dị cho vị trí kế toán sổ, Dù Kỳ cho vị trí phụ trách truyền thông và Ý Sĩ Kỳ Ý Rồ Hạ cho vị trí phụ trách hậu cần. Và những vị trí khác nữa nếu cần. Chúng ta sẽ hoạt động giống như một bộ máy hoàn chỉnh. Hắn nghiêm nghị nói từng câu từng chữ cho kế hoạch cải tổ của mình. Đúng vậy, kế hoạch để có thể trốn việc nhiều hơn. Mọi người đang dần dần tiêu hóa những lời mà A Kỳ Dạ mới nói kia. Về cơ bản thì hội học sinh đã có ngay từ những năm đầu tiên thành lập trường và cứ thế duy trì một truyền thống nhất quán đến tận bây giờ. Và cái quan trọng nhất chính là hệ thống quyền lực từ hội trưởng xuống hội phó rồi đến các chức vị khác và gần như các chức trách đều bị gom lại và sau đó tự chủ phân chia công việc. Điều này cũng dễ hiểu khi nó giúp kiểm soát quyền lực tốt hơn. Nhưng đại nhân, thời đại thay đổi rồi. Chờ một chút A Kỳ Hỉ Tổ. Chẳng phải để một học sinh năm nhất nắm giữ chức vị ngay lập tức trong khi chỉ vừa làm quen công việc chưa đủ 2 tháng là quá sớm sao? Kèn Dạ Kỳ đẩy kính rồi mở đầu lên tiếng. Cậu ta nói cũng là lẽ thường, nếu như theo truyền thống mọi năm thì tầm tháng 11 sẽ có một bước chuyển giao vị trí khi mà các học sinh năm 3 bắt đầu từ chức ở hội học sinh để tập trung cho kỳ thi cuối kỳ. Và cho dù những học sinh năm 3 rời đi thì các chức vị quan trọng cũng chỉ để lại cho những học sinh năm 2. nhưng hiện tại hắn không rảnh đến nội ô việc cho đến tận tháng 11 đâu. Nên ạ kỳ dạ đã ngay lập tức cho ý kiến, đừng cứng nhắc như vậy, bây giờ tớ đề xuất chia tách chức trách ra, tức là chỉ cần người nào có đủ năng lực và phù hợp thì có thể nắm giữ nó. Hiện tại hội học sinh đã thiếu người rồi mà bên trường vẫn trong quá trình mở rộng nên lượng công việc là cực lớn. Chẳng phải đã đến lúc chúng ta nên thay đổi cách nghĩ sao cho phù hợp với tình hình thực tế rồi sao? Với cả, chỉ trong 1-2 tháng nhưng mọi người cũng đã thấy được năng lực của những thành viên năm nhất rồi còn gì. Cú Duy Mụ Tổ rất nỗ lực, chăm chỉ và tỉ mỉ trong công việc nữa, quá hợp để làm kế toán quản lý ngân sách. Sô thì càng không phải nói, cô nàng đã giúp chúng ta rất nhiều khi xử lý giữa các bên liên quan cũng như giúp đỡ thúc đẩy các hoạt động. Y sĩ Kỳ thì năng nổ phụ giúp mọi người và chuẩn bị những thứ cần thiết cho các hoạt động của hội học sinh. Đã đến lúc chúng ta nên cho những người có tài năng một sân khấu để họ tỏa sáng rồi. Vì công cuộc chống chạy. À không. Vì hòa bình thế giới. À kỳ dạ nhất định phải quyết tâm cải cách cái hội học sinh đang quá phụ thuộc vào hắn này để có thể dành thêm chút thời gian. Đáng tiếc, cuộc đời của à kỳ hỷ tổ à kỳ dạ chẳng thể thôi bận rộn được. Chương 54. Ban nhạc này. Có ổn không đây? Chương 54. Ban nhạc này. Có ổn không đây? Tháng 6, bầu trời vẫn xanh mây thì vẫn trắng, nhưng cái không khí mới mẻ êm dịu của mùa xuân đang thay dần sang một màu có phần rực rỡ hơn. Học sinh trung học với sự nhiệt huyết cháy bỏng cũng đang đón nhận những tia nắng đẹp đẽ ấy và phát ra ánh sáng của sự năng động. Giống như cô nàng tóc vàng vui tươi hớn hở chạy phía trước gã kỳ dạ lúc này vậy. Mái tóc dài được buộc đôi ngựa phất phới, chiếc nơ đỏ hồng trước ngực tung bay mỗi khi cô nàng nhảy chân sáo. Đôi lúc những hình ảnh giản dị như vậy lại khiến hắn cảm thấy tuổi thanh xuân của bản thân được lấp đầy ngay tức khắc. Nhanh chân lên nào ạ kỳ hì tổ cun. Bục chìa chan và kỳ tạ chan đã đợi ở sở tạ gì rồi đó. Nị gì cả phất tay gọi hắn rồi tiếp tục chạy nhảy. Cũng lâu rồi hắn mới đến thăm lại ban nhạc, dù sao trong khoảng thời gian này cũng chưa có làm gì cả. Còn nữa là việc ban nhạc nữ và cô bé cực độ hướng nội bục chìa chan nên hắn cũng không muốn ảnh hưởng nhiều. Cơ mà nghe nói gần đây mọi người đã tìm thêm được một thành viên mới. À không đúng, là tay guitar bỏ trốn đã quay lại và cuối cùng cũng thực sự tham gia và tạo thành một ban nhạc hoàn chỉnh. Để ăn mừng cũng như bàn kế hoạch sắp tới cho ban nhạc nên hôm nay mọi người đã tập hợp lại họp, còn ạ kỳ dạ là được mời đến ngồi nghe thôi. Hắn bị nhị dị cả kéo đi thì cũng đành phải theo, tiện đường lại ghé một tiệm bánh ngọt nên mới đến muộn như vậy. Ó y y y giải đủ. Sao cậu cũng đến muộn vậy, nhanh vào thôi nào. Trong khi hắn vẫn đang chậm rãi giải bức thì nhị dị cả phất tay gọi một cô nàng ở hướng ngược lại với bọn hắn. Lúc này giải đủ đang lưng thững đeo ba lô đàn bạc sau lưng từ từ tiến dần đến. Ạ kỳ dạ nhìn cô nàng có vẻ ngoài khá lạnh nhạt kia, gương mặt bình thường hơi vô cảm và trầm mặc, nhưng hôm nay đột nhiên hắn lại nhận thấy một vài cảm xúc khác lạ. Đang nghĩ chuyện gì buồn à? Không hiểu sao càng quen với mở gù mịt thì hắn lại càng dễ nắm bắt những cảm xúc được mấy cô nàng này giấu nhẹm đi dưới khuôn mặt dễ thương của họ. Mặc kệ nhị dị cả đang nhảy nhót thúc giục hai người bọn hắn, Ạ kỳ dạ và giải đủ vẫn chỉ từng bước đi đến trong lúc hai ánh mắt chạm vào nhau. Cả hai cũng không nói gì mà chỉ đi theo chân nhị dị cả xuống phòng hòa nhạc. Sở tạ gì vẫn không có gì thay đổi, vẫn cái chất dốc đơn giản lại mạnh mẽ. Bởi vì chỉ mới chưa tới 4 giờ chiều nên tất nhiên chẳng có khách nào, bên trong cũng chỉ có quản lý San và Ba San đang ngồi nói chuyện. À kỳ dạ vừa bước qua ngưỡng cửa thì nhị dị cả Hoa Ủy Chan đã quay phát lại như thể có giác quan thứ 6. Tất nhiên đây cũng là một trong những thứ hắn phải làm quen nên chỉ hơi lạnh gáy một chút rồi túi chào hai người. Ba San thì vẫn dùng ống tay áo dài dài quá đôi bàn tay kia và che miệng cười khúc khích, còn chị gái nhị dị cả thì cho hắn một cái lườm sắc bén. Làm gì mà để phòng hắn kinh dị đến vậy nhỉ? Hắn cùng nhị dị cả thả mấy hộp bánh lúc nãy vừa mua xuống bàn và nhanh chóng đến phòng tập luyện. Hai thành viên còn lại đã luyện tập chăm chỉ trong đó từ lâu rồi. Giải U dường như đã lấy lại tinh thần một chút sau khi thấy mấy hộp bánh rực rỡ màu sắc hắn mang đến nên đang nhanh chân đi đầu để gọi hai người kia. Ngay khi cô nàng mở cửa ra thì bên trong đã vang lên một giọng nói cực kỳ tràn đầy năng lượng và vui tươi, cảm giác còn gấp đôi nhị dị cả luôn. Phải rồi, Gỗ Tù San hát chung với tớ luôn đi. Là một cô gái với mái tóc đỏ dài quá vai một chút, dưới phần tóc mái là lấp ló đôi mắt màu vàng cực kỳ tỏa sáng. Chỉ nhìn liếc qua thôi thì bất cứ ai cũng thấy một luồng năng lượng tích cực đang phát ra từ gương mặt dễ thương kia. Ngay khi nghe được lời đó, Bục Triệt Trang ngay lập tức hoảng loạn, hai tay co lại, cả người như rụt thành một bé gấu đông, đôi môi mềm máu, đôi mắt đáng thương, cô nàng lắc đầu liên tục, thở tuyệt đối không. Nhưng mà, cô bé tóc đỏ muốn quên thêm. Ngay lập tức Bục Triệt đã chạy ngay tới và nhắm chặt hai mắt lại, rồi còn lắc đầu điên cuồng hơn nữa, không, mái tóc hồng mượt mà của cô bé bay phất phới liên tục làm ạ kỳ dạ có cảm tưởng cứ như trong chóng tre này nổ bị tạ. Cho đó hay vậy, một tiểu trình diễn guitar mới ạ. Giải U ngắm nhìn trong chóng Bục Triệt vẫn đang lắc đầu không ngừng nghỉ kia và nói: thực sự có người sẽ trình diễn guitar như vậy ạ? Lúc này cô bé tóc đỏ mới nhận ra là bọn hắn đã ở đây và quay sang, ngay giây phút ấy hắn thấy đôi mắt vốn đã như tỏa sáng kia đã thực sự tỏa sáng. Cô nàng ngay lập tức thốt lên: xem lại, chị thích trò này sao ạ? Vậy thì em cũng tập theo. Nói xong cô bé ngay lập tức cúi đầu nhắm chặt mặt lại, hai tay nắm chặt co vào người và chuẩn bị điên cuồng lắc đầu. Cũng may là nhị dị cả đã đẩy thẳng cửa ra và ngăn chặn cái hành động kỳ lạ này, không cần bắt chước trò đó đâu. Đông đủ cả rồi, chúng ta học nào. Vâng ạ. Cô bé tóc đỏ dạng dỡ đồng ý, ừ thì họ cũng được thôi, nhưng không ai thèm đến ngăn cản chiếc trong chóng màu hồng kia lại à? Hắn thấy cô nàng sắp lịa thật rồi đấy. Chào anh ạ, em là Kỳ Tạ, năm nhất cao trung Suka. Rất mong được giúp đỡ ạ. Kỳ Tạ cha năng nổ giới thiệu một cách cực kỳ dạng dỡ với hắn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một người có tính cách hướng ngoại đến vậy luôn đấy. À chào em. Anh là Akihito Akiza, năm 2 cao trung Tokyo. cũng rất mong được em giúp đỡ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu giới thiệu lại.
Vâng,
em cũng nghe mọi người nhắc về anh rồi, và cũng cảm ơn bánh ngọt anh mang đến nhé, chúng tuyệt quá đi. Kỳ Tạ Chan ngay lập tức dùng hai ánh mắt tỏa sáng nhìn xuống phần bánh của mình. Cô nàng lấy ngay ra chiếc điện thoại và chụp hình liên tục với nó. Nhìn vầng hòa quang tỏa sáng lấp lánh xung quanh cô nàng, Ả Kỳ Dạ phải tự hỏi năng lượng ấy lấy từ đâu ra ở thân hình nhỏ bé dễ thương đó nhỉ. Hắn có cảm giác nó dường như là vô tận luôn vậy, cô bé có thể nói chuyện với người mới gặp lần đầu bằng một nụ cười mà không hề do dự. Nào mọi người, chúng ta sẽ vào họp ngay đây, chủ đề, làm sao để ra dáng ban nhạc hơn. Nị gì cả thấy đã giới thiệu xong thì liền lôi ra một quyển tập vẽ lớn.
Ồ,
ra là vấn đề này ạ. Ả Kỳ Dạ bất giác vỗ tay, hai cô nàng ngồi đối diện Bộc Chia và Kỳ Tạ cũng vỗ tay giống hắn. Nhưng nhìn gương mặt kia thì liền biết cũng đang nghĩ giống nhau, qua loa quá. Mà vào lúc này hắn chú ý đến Dư bên cạnh hắn lại nhẹ thở dài rồi chống cằm nhìn hai cô bé. Đúng là có chuyện gì đó nhỉ? Sau một hồi nêu ra lý do cho chủ đề làm sao để ra dáng ban nhạc hơn, thì Nị Dị Cạ bắt đầu lục lọi cặp sách của mình rồi cười tít cả mắt lấy ra thứ gì đó. Tớ đã làm các món quà lưu niệm cho nhóm nhạc chúng ta nè. Thành hình nhanh hơn cả tưởng tượng. Chưa gì đã làm cả quà lưu niệm cho ban nhạc rồi à? Chẳng nhẽ khiến ban nhạc nổi tiếng dễ hơn những gì hắn nghĩ? Nị Dị Cạ mặc kệ mấy ánh mắt ngỡ ngàng và bắt đầu lấy ra một đống chiếc vòng tay loại dây kéo thắt lại được với đủ các loại màu sắc. Có vẻ trong lúc đi mua sắm cô nàng đã chọn luôn, mà vòng tay cũng liên quan đến kẻ sổ cụ bên thật. Giải U lúc này cũng cầm một chiếc màu xanh dương tựa như màu sắc của cô nàng đeo vào. Nhìn vào nó một hồi lâu cô nàng đột ngột lên tiếng, bán với giá 500 yên đi. Thêm chữ ký nữa là thành 650 yên. Chặt chém các cổ. Ai lại đi mua thứ rẻ tiền này cho một nhóm nhạc còn chẳng có ai biết đến như thế chứ. Thêm nữa là thành lập phẹt luôn. Nị Dị Cạ được ủng hộ tiếp tục đề xuất ý kiến cho việc ra dáng một ban nhạc kia. Cầm đèn phòng trước ô tô luôn rồi. Ả Kỳ Dạ cầm chiếc vòng tay màu đen trên tay và ngỡ ngàng trước tốc độ phát triển thần sầu này của ban nhạc. Dù nắm trong tay hai cờ rễ to nổi tiếng như hắn nhưng cũng chẳng dám tự tin trong một năm đưa sở cẩn trở nên nổi tiếng nữa là. Không lẽ ban nhạc dễ thành công đến vậy? Lúc này Dụ cũng chêm vào ủng hộ cô bạn thân của mình, thu phí thường nên cho phẹn luôn là 10.000 yên. Mắc quá vậy. Chưa cho hắn kịp phản đối thì Dụ đã tiếp tục vẽ một bức tranh tươi đẹp, đặc quyền của thành viên phẹn luôn là mỗi năm một buổi bắt tay idol, rồi tới tiệc tạ cổ dạ kỳ với nhóm nhạc. Các fan phải tự mang nguyên liệu. Một năm một lần. Tổ chức tiệc cho phẹn luôn mà còn phải để fan tự mang nguyên liệu. Cô nàng này tính bòn mót từ fan để kiếm tiền đến mức nào đây? Cơ mà trước tiên thì hay trở thành một hai đồ nổi tiếng thực thụ đi đã nhé. Ban nhạc này có ổn không đây? Thời tiết Tokyo dạo này có vẻ đã bắt đầu vào hè rồi và nhiệt độ cũng đã nóng hơn. Từ cái không khí êm dịu tươi mới mùa xuân chuyển qua ánh nắng rực rỡ nhiệt huyết mùa hè khiến cho học sinh trong trường dường như phấn khởi hơn hẳn. Dài bước trên hành lang của tòa nhà cũ nhưng hắn vẫn nhận thấy những bóng hình của các thiếu nam, thiếu nữ đang tung tăng hoàn tiếu đầy rực rỡ kia. Còn về phần Ả Kỳ Dạ, hắn phải ngay lập tức tìm chỗ để trốn việc mới được. Sau khi đề xuất lần trước của hắn được thông qua cả ở trong hội học sinh lẫn phía nhà trường, lượng công việc cũng đã thư thả hơn nhưng hắn cũng phải hướng dẫn thêm cho những người mới. Nên là hắn đang tìm cách trốn luôn cả việc hướng dẫn đó, cơ mà phòng của câu lạc bộ tình nguyện đã bị sĩ dù nhỉ tống cổ và cấm cửa cho đến khi bổ sung lại quân số. Đường cùng, hắn lại phải tìm về một nơi khác có thể yên bình đọc sách. Mở cửa bước vào, căn phòng nhỏ cũ kỹ như một nhà kho thư viện hiện ra trước mắt hắn. Mà về cơ bản thì câu lạc bộ văn học đúng là có liên quan đến thư viện trường thật, thành viên ở đây luôn là người sắp xếp cũng như nhập và loại bỏ các đầu sách trong thư viện. Và mỗi năm đều sẽ chọn từ thành viên câu lạc bộ một người làm thủ thư cho thiện viện trường nữa. Năm ngoái, hắn cũng nhờ vào thân phận thành viên của câu lạc bộ văn học mới có thể đặt lì tật nộ của Ủ Tạ Hạ Sen Mải vào thư viện gây ra sự kiện chấn động trong trường. Mà có vẻ lần này trong phòng kho này không còn quá lộn xộn nữa, tủ sách đã gọn gàng hơn và chỉ còn mấy thùng sách vất vưởng giữa bàn cùng kệ sách sát cửa sổ. Thời điểm Ả Kỳ Dạ mở cửa bước vào thì hai cô nàng trong phòng đang tranh cãi kịch liệt về thứ tự gọi tên đạ giải và mỹ xỉ mạ gì đó. Chẳng nhẽ thứ tự gọi tên cũng là một loại nghệ thuật văn học nào đó à? Hai cô nàng một cao gầy, một nhỏ nhắn, nghe tiếng mở cửa thì dừng lại cuộc tranh cãi và nhìn về phía cửa. Ngay lập tức, một bé mèo nhỏ như bị hù dọa mà giật bắn lên, cả đầu tóc như thể dựng đứng và run rẩy nhảy lui nút sau Tsuki nổ kỳ xen lại. Ô Ả Kỳ Hì Tổ Cun đây à? Cậu cuối cùng cũng chịu hiện hình về đây. Cô xen lại cùng bờ lờ này nhanh chóng nhận ra hắn và nói. Chiều cao tuyệt vời so với một nữ sinh cao trung bình thường, gương mặt xinh đẹp và tính cách vui tươi dí dỏm. Về cơ bản thì chị ấy là một cô nàng xinh đẹp và khá nổi tiếng. Một người như vậy đáng lý ở thời điểm đẹp nhất năm ba cao trung này phải có một mối tình lãng mạn thì lại vẫn đang độc thân. Lý do là chủ tịch câu lạc bộ này, Shin Tazo Tamaki, không biết hai người này có chuyện gì nhưng từ Giáng sinh năm ngoái thì chủ tịch câu lạc bộ lại thường xuyên không đến. Bỏ qua, Ả Kỳ Dạ không muốn liên quan đến chuyện tình cảm của người khác nhất. Dù sao em cũng là thành viên của câu lạc bộ mà. Hắn mở miệng nói dối mà không hề chớp mắt. Đóng lại cánh cửa, hắn gật đầu chào cô bé tóc mái che đi gần hết khuôn mặt kia và đi đến chiếc ghế gần cửa sổ nhất để có ánh sáng tốt rồi bắt đầu lấy sách ra ngồi đọc. Tu ký nổ kỵ xe này thì nhìn hắn rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng sau đó quay sang tiếp tục thì thầm to nhỏ với cô bé năm nhất đang rụt rè bên cạnh. Ánh nắng xuyên qua lớp kính hắt vào những trang giấy, vẻ cũ kỹ của căn phòng lại khiến nó trở nên cổ kính hơn. Tiếng lật sách nhẹ nhàng, tiếng trò chuyện thoải mái, mọi thứ dường như rất yên tĩnh lại mang mấy phần giai điệu. Đây quả là một nơi trốn biệt tốt. Chương 55. Những màu sắc khác nhau của mỗi người ở thế giới này. Chương 55. Những màu sắc khác nhau của mỗi người ở thế giới này. Lâu lắm mới thấy cậu đến nhỉ, Ả Kỳ Dạ Cun. Hắn mỉm cười nhận lấy dĩa bánh dâu cực kỳ tuyệt vời kia từ người vừa mới lên tiếng đó. Mái tóc đen dài đến gáy chỉ được buộc gọn một ít để bất vướng trong công việc làm bánh tre đi, đôi mắt xanh thẳm cùng hàng lông mi dài kia. Gương mặt tô điểm vài nét nữ tính lại càng làm tôn lên vẻ điển trai ẩn giấu đi đó. Không được đến ăn món bánh của Y Tu Mỹ xem lại, em cũng buồn lắm đó. Mà dạo này bận nhiều việc quá trời. À Kỳ Dạ thở dài nói. Dạo gần đây hắn đã phải làm đủ thứ chuyện trên đời, từ nhỏ đến lớn. Nếu không phải gần đây mọi thứ đã bớt rắc rối với những vấn đề đột ngột xuất hiện thì có khi hắn cũng sẽ không rảnh đến đây ngồi chỉ ăn bánh uống trà nổi. Trong khi hắn bắt đầu tận hưởng chiếc bánh ngon lành thì bắt gặp gương mặt có mấy phần buồn rầu kia của anh chàng Sen Mai thường nở nụ cười hiền lành với hắn. Có chuyện gì hả, Izumi Sen Mai? Hắn thắc mắc hỏi. Anh ấy có hơi khựng lại một chút sau đó mới bắt đầu nở nụ cười không được tự nhiên lắm đáp, không có chuyện gì đâu. Vậy là có chuyện gì đó rồi nhỉ? Đa số tâm lý của những học sinh tầm tuổi này thường là sẽ giấu kín những tâm tư tình cảm của bản thân trong lòng và ngượng ngùng không dám chia sẻ cho người khác. A Kỳ Dạ gật gù rồi tiếp tục gặm chiếc bánh của mình. Gặm đến một nửa thì hắn đột ngột lên tiếng lại, chuyện với họ gì sẽ này nhỉ? Cơ mà chẳng phải gần đây em nghe bảo hai người đã thành một đôi rồi mà. Ở cái tuổi mà sự tò mò được đẩy lên cao nhất thì mấy cái tin đồn thường lan truyền rất nhanh, nhất là nó còn liên quan đến tình cảm nữa. Họ gì xe này cũng không phải là một học sinh bình thường, cô nàng có một gương mặt xinh đẹp lại cực kỳ thông minh, tính cách cũng rộng rãi vui tươi và còn tốt bụng nữa. Nghe hắn nói vậy thì ý đủ mị xe này có hơi ngập ngừng rồi gãi đầu cười khổ. Nhìn ánh mắt trở nên buồn bã và có mấy phần do dự kia, hắn liền hiểu được anh chàng xe này đang nghĩ gì. Tiếp tục ăn lấy chiếc bánh dâu tây, hắn trầm ngâm nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời. Mọi thứ trong thế giới này vốn đã không hề dễ dàng như những gì mọi người vẫn nghĩ. Này ý dù mì xe mải. Nếu là một chiếc bánh gà tổ thông thường thì chúng ta sẽ có thể mua nó ở những tiệm bánh nhỏ hoặc tự làm. Nhưng mà nếu nó thay đổi thành một chiếc bánh được trang trí thêm dâu tây một cách tinh mỹ vừa đẹp mắt vừa ngon lành thì nó sẽ được đưa vào thực đơn và trưng bày ở một nhà hàng sang trọng. Đôi khi chỉ một thay đổi nhỏ nhưng nó lại phù hợp với một cấp độ cao hơn liền nhỉ, thật là một sự thay đổi táo bạo. À Kỳ Dạ vừa nói vừa ăn hết phần bánh dâu tây ngon tuyệt cú mẹo của mình. Hắn nhẹ nhàng uống hết ly trà rồi đứng dậy rời đi, lại phải quay về với công việc buổi tối rồi. Phía sau bóng lưng rời đi của hắn là một chàng trai đang ngắm nhìn mái tóc dài tận gáy của mình và trầm tư. Hè năm nay nóng lắm đây. Thứ sáu, ngày học cuối cùng trong tuần. Với những ngày cuối xuân đầu hè như thế này thì thời tiết luôn thất thường, thể hiện sự chuyển giao cực kỳ rõ rệt. Bầu không khí tươi mới và sảng khoái của mùa xuân đã bắt đầu xen lẫn một chút nóng bức mùa hè vào nó. Hôm nay ạ Kỳ Dạ cũng tiếp tục trải qua một đợt ăn hành vào sáng sớm như thường lệ, sau đó là một ngày học tập mệt mỏi đến chiều. Không dừng lại ở đó, hắn còn phải xử lý công việc của hội học sinh, gắng nốt trước khi nghỉ cuối tuần. Bởi vì đã gần đến giai đoạn vào hè nên các hoạt động và thi đấu ở những câu lạc bộ trong trường đã nhiều hẳn lên, đi cùng với đó là vô số chuyện cần làm. Câu lạc bộ điền kinh đang chạy, câu lạc bộ bóng đá đang huấn luyện, trong nhà thi đấu cũng vang lên tiếng đập bóng của câu lạc bộ bóng chuyền, VV. Đám học sinh ngây thơ mà rực rỡ này thực sự khiến bản thân ạ Kỳ Dạ càng yêu mến hơn cuộc sống hiện tại ở thế giới này. Không lâu sau ạ Kỳ Dạ đã đến văn phòng hội học sinh, thở dài một hơi rồi mở cánh cửa dẫn đến địa ngục. Cơ mà lúc này chỉ có duy nhất một người ở trong đó. Konnichiwa Kujimoto. Cố gắng quá nhỉ. Mái tóc bạch kim phất phới bay xóa lấp lánh dưới ánh sáng tuyệt đẹp mang chút hư ảo. Bên cạnh cửa sổ trong văn phòng đang ngồi lấy một cô nàng năm nhất cực kỳ xinh đẹp. À gì ạ? Thoáng giật mình, cô nàng lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Có vẻ lúc nãy cô nàng thực sự tập trung đến nỗi không nghe tiếng mở cửa lẫn ánh nhìn chăm chú đó của hắn. Konnichiwa Akihito Senai. Mà cũng là nhờ ơn của Senai nên em mới được cố gắng như thế này. À gì ạ? Mân mê chiếc miệng nhỏ nhắn đáng yêu đó và lầu bầu nói. Cô nàng nhẹ hừ một tiếng rồi lại cúi đầu tiếp tục xử lý công việc. Chứng kiến cái tính tình sùn của Eiji cộng với độc miệng của Uta Hạ kia khiến hắn thoáng chốc bật cười thành tiếng. Cụ hại năm nhất xinh đẹp kia lần nữa hé mắt liếc nhìn hắn nhưng lần này không nói gì cả mà lại cúi xuống tiếp tục công việc. Có vẻ là mấy đơn đề xuất tăng ngân sách của mấy câu lạc bộ khiến Eiji ạ sức đầu mẹ chán, mấy ngày gần đây cô nàng thường phải đến sớm về muộn để xử lý. Mà như cô nàng nói, một phần lý do cũng là vì hắn đã đề cử cô nàng lên giữ chức kế toán cho hội học sinh. Mà này, em đang hẹn hò với cụ giờ ạ? Hôm qua anh thấy màn rượt đuổi cùng trò chuyện phía sân tập đấy. À mà lần sau đừng có chạy trong hành lang nhé, dù sao cũng là thành viên hội học sinh. À Kỳ Dạ vừa lấy chồng tài liệu ra vừa nói. Bên này ạ gì ạ chỉ vừa nghe hắn nói đến hai chữ hẹn hò liền giật bắn cả lên. Cô nàng thốt lên hờ hế hờ, một tiếng cao vút rồi nhảy ra khiến chiếc ghế đang ngồi ngã thẳng ra sàn rầm vang cả phòng. Em không có hẹn hò với cụ giờ cun. À gì ạ với khuôn mặt đỏ như gấp hét thẳng về phía hắn. Cô nàng lúc này ngượng chín cả mặt, đầu tóc như đang bốc khói khiến cây ngốc mao trên đầu cứ run run. Nhìn cô nàng phản ứng dễ thương như vậy khiến ạ Kỳ Dạ cực kỳ thỏa mãn. Hắn mỉm cười vui vẻ rồi lơ đãng ngân nga giai điệu gì đó và cúi đầu xử lý công việc mặc cho cô bé trước mặt đang xấu hổ không biết nói gì nữa kia. Thanh xuân thật là đẹp đẽ. Đột nhiên lúc này chiếc điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi. Bình thường sẽ chẳng có ai lại liên hệ với ạ Kỳ Dạ vào thời điểm này, những người quen thân với hắn đều hiểu hắn không thích bị làm phiền. Lấy ra xem, trên điện thoại hiển thị tin nhắn, lực lượng phòng thủ cơ động thiếu nhân lực, yêu cầu hỗ trợ. Cái quái gì thế? Bỏ qua cái cơ quan kỳ lạ đột nhiên xuất hiện kia, ạ Kỳ Dạ dù không muốn những vẫn đi đến nơi mà người đó hẹn. Cũng không xa đâu. Trong phòng học của dãy nhà năm nhất. Ngay khi bước vào trong thì hắn đã thấy ngay người yêu cầu hỗ trợ kia. Vậy, cần gì thì nói anh nghe xem. Cáo cổ bạ tổ. Đúng vậy, người đã nhờ hắn đến giúp đỡ là cậu cụ hai từ thời sơ trung, cổ bạ tổ dù gọi hiệu. Cậu ta nghe hắn nhắc về biệt danh cáo thì cười khổ, nhưng lần này lại không hề phản bác lại. Dừng một chút, cụ bà tổ mới nghiêm túc nói, em nhờ Sen Mải đến đây và về chuyện của Ổ Sạn Đại San. Ồ, thú vị đây. A Ký Giả nghe được cái tên ấy là hiểu ngay hai người này lại làm thứ gì đó nữa rồi. Hắn ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cụ bà tổ và cười đầy thích thú, có chuyện gì với cô bé à? Anh nhớ là chiếc xe đạp đã lấy lại được rồi mà. Đúng vậy. Thật may vì hiếm khi lấy lại được từ một vụ trộm. Nhưng mà cụ bà tổ dường như hơi khó mở miệng về vấn đề này. Cậu ta chứng lại rồi đưa tay lên miệng giả vờ ho khụ khụ, hắng giọng một tiếng rồi mới nói nốt, Ổ Sạn Đại San đang định trả thù tên trộm xe đạp. Được rồi, hai đứa củ hài đáng quý này lại kiếm đủ thứ chuyện như hồi sơ chung. Vậy, cậu muốn anh làm bảo kê cho hai đứa? A Ký Dạ giải bước thoải mái dưới nắng chiều đẹp đẽ và hỏi lại cậu củ hài bên cạnh. Cụ bà tổ cũng trưng ra một bộ mặt tự tin thường thấy và đáp, về cơ bản là vậy ạ. Nghe được câu trả lời, hắn liền cười. A Ký Dạ vốn dĩ là một người rất ghét sự phiền phức, nếu được thì hắn chỉ muốn nằm dài ở nhà và đọc truyện chơi game mà thôi. Cơ mà cuộc sống này luôn khiến hắn phải vướng vào vô số những rắc rối lớn nhỏ. Và hai cô cậu cụ bà tổ, Ổ Sạn Mải từ thời sơ chung cũng đã khiến hắn phải xử lý đủ việc rồi. Còn câu chuyện hôm nay thì là về vụ Ổ Sạn Mải bị trộm xe đạp lần trước. Theo lời giải thích của cụ bạ tổ thì cả hai đã dựa theo những thông tin mà hắn cung cấp và tìm được những manh mối quan trọng để thăm dò ra mục đích của kẻ trộm. Liên hệ với vụ trộm giấy tờ trong nhà dân khiến nhà trường phải gửi giấy yêu cầu hội học sinh xử lý, kết luận Ổ Sạn Mải đang đối đầu với một nhóm côn đồ có âm mưu lừa đảo. Đến đây thì vụ việc đúng là bắt đầu hơi nghiêm trọng rồi. Thêm việc tên đó không chỉ trộm xe đạp mà còn phá hỏng chiếc bánh dâu tây phiên bản giới hạn mùa xuân của Ổ Sạn Mải thì cô bé có khi sẵn sàng cắt cổ cậu ta khi có cơ hội luôn đấy. Đúng vậy, chúng ta đang nói về sói Ổ Sạn Mải, một người với thân hình như học sinh tiểu học. Cánh cổng tự động mở ra ngắt đi dòng suy nghĩ của Hạ Kỳ Dạ. Hai người bọn hắn đã đến nơi mà cổ bạ tổ nhận định kẻ trộm và đồng bọn hướng đến, trường dạy lái xe. Cổ bạ tổ bắt đầu chạy đi tìm Ổ Sạn Mải để ngăn cản sự trả thù của cô nàng, tránh cho việc cô sẽ bị đám nam sinh côn đồ tấn công ngược. Cơ mà ngay khi cậu ta dần dần gấp gáp thì một cánh tay từ phía sau chộp lấy áo đồng phục khiến cổ bạ tổ giật lùi. Là một cơ thể nhỏ bé như động vật nhỏ với lối ăn mặc cực kỳ độc đáo là quần jean rách, áo khoác da, mũ rộng đành. Rốt quá đấy, Ổ Sạn Mải dù kỳ. Giống như mọi khi, lối trang phục kỳ quặc mỗi khi ra ngoài của Ổ Sạn Mải khiến Hạ Kỳ Dạ chẳng thể nào hiểu nổi. Hình như là như vậy để khiến những bạn học ở trường không thể phát hiện ra đây là cô. Ổ Sạn Mải đưa tay lên miệng xịt một tiếng rồi ra hiệu dẫn hai người bọn hắn vào trong góc. Cậu đâu cần gấp gáp đến thế, mà sao quái vật săn lại ở đây? Ổ Sạn Mải cởi chiếc mũ quá khổ so với chiếc đầu nhỏ nhắn đó và hỏi cổ bà tổ. Thì nếu tớ đi một mình mà có nguy hiểm gì là gây lắm. Cậu đến đây để bám đuôi tên trộm đúng không? Cổ bà tổ thấp giọng đáp. Nghe vậy thì Ổ Sạn Mải đột nhiên nở một nụ cười thản nhiên đầy nhẹ nhàng. Cô bé đưa ra chiếc điện thoại của mình cho hai người bọn hắn. Tớ bám đuôi là để chụp lén bức ảnh làm bằng chứng tên đó đang thi bằng tên giả. Ồ, tuyệt đấy chứ. Có bức ảnh này thì chắc chắn 100 có thể tống tên này vào sở cảnh sát uống trà mà chẳng mất công gì nữa cả. A Kỳ Dạ ngắm nhìn cô gái với thân hình nhỏ bé kia và trong lòng bắt đầu dâng lên một tia nguy hiểm. Lên cao trung, Ổ Sạn Mải đã không chỉ dùng những cuộc chiến thông thường mà đã bắt đầu biết sử dụng đến cả pháp luật. Không tốn mồ hôi công sức hay giọt máu nào, nhưng kẻ đã trộm xe và quan trọng nhất là làm hỏng phần bánh dâu tây giới hạn mùa xuân kia sẽ phải vào trại giáo dục một khoảng thời gian. Bé sói sẽ càng lúc càng nguy hiểm hơn trong tương lai đây. Chương 56. Mua quà sinh nhật cùng rủ kỳ nọ. Chương 56. Mua quà sinh nhật cùng rủ kỳ nọ lại đến thứ bảy, lại đến cuối tuần. Nhưng đối với A Kỳ Dạ thì cuối tuần từ lâu đã không còn gắn liền với ngày nghỉ nữa rồi. Nếu không phải là chuyện sợ cân làm game thì cũng là những buổi hẹn ra ngoài. Chỉ mới tuần trước hắn đã cùng mở gù mị đến trung tâm mua sắm rồi sau đó còn vào khách sạn cùng U Tạ Hạ Xe Mãi. Tuần này thì vẫn là trung tâm mua sắm nhưng nữ chính lần này lại là cô công chúa băng giá rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Đột nhiên hắn nhận ra bản thân đang đi trên một con đường đầy chông gai và chắc trở cùng với khả năng bị đâm chết bất cứ lúc nào nếu lỡ chân. Nghĩ đến cảnh ấy thôi cũng đủ giận cả người. Sao hắn thấy đám nam chính trong tiểu thuyết mạng xây hạ dẻm dễ lắm mà nhỉ, để cậu chờ lâu rồi. Trong lúc gã kỹ giả vẫn còn suy nghĩ vu vơ thì một giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ vang lên từ phía sau. Mái tóc đen dài mượt bình thường sẽ thả xóa xuống thì nay được buộc gọn lên bằng hai chiếc duy băng màu đỏ thành hai bím hai bên. Chiếc váy liền thân màu tím nhạt cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế với một chiếc duy băng màu tím đậm thắt nơ dưới ngực giúp vòng một cô nàng có cảm giác phập phồng hơn bình thường. Bên ngoài khoác lấy một chiếc áo màu xanh nhạt, dù kỳ nọ dài bước đi đến chỗ hắn đang đứng đợi. Bỏ đi đồng phục và thay một bộ đồ mới, cô nàng lần này mang đến một vẻ nữ tính thanh thuần cực kỳ dễ thương, hoàn toàn khác hẳn với trạng thái trên trường. A Kỳ Dạ ngây người một hồi lâu mới đáp lại, không sao, tớ cũng mới tới thôi. Ngay sau khi hắn nói xong thì một bóng hình cùng ánh mắt cá chết cũng đã xuất hiện. Hà Kỳ Mạn còn thoải mái hơn cả dù kỳ nọ mà vừa đi vừa đút túi quần nó nghiêng sau đó chào y o một tiếng như thể chào những chiến hữu. Dù sao cũng đủ người rồi nên bọn hắn liền ngay lập tức bàn kế hoạch tiếp theo thôi. Vì là hẹn ở bảng hướng dẫn có ngay bản đồ ở đây nên cả ba nhìn kỹ một chút rồi bắt đầu nói. Đột nhiên, cậu bạn mắt cá chết xoay người. Rồi, tốt nhất là nên như thế này. Tôi đi hướng này. Hà Kỳ Mạn vừa nói vừa chỉ sang bên phải. Thế thì tôi chọn hướng này. Dù kỳ nọ thì chỉ thẳng. Vậy Hạ Kỳ Hỉ Tổ quăng về hướng nào? Hà Kỳ Mạn chỉ nốt hướng bên trái cho hắn. Tất nhiên là đừng có ngu ngốc như vậy rồi. Biết ngay là đi cùng hai con người này sẽ chẳng thể suy nghĩ như người bình thường được. Hạ Kỳ Già ngay lập tức che lại hướng chỉ tay của Hà Kỳ Mạn. Tới cùng nhau thì sao không đi mua cùng nhau luôn đi. chúng ta có thể cho ý kiến về mấy món quà cùng nhau được nữa. Nhưng như thế không thể đi hết cả trung tâm thương mại được. Dù kỳ nào nghiêng đầu khó hiểu nói. Muốn đi hết thì có dành cả ngày cũng không xong đâu nhé. Hắn bất lực sờ chắn nói, ai bảo cần đi hết cả cái trung tâm to lớn như thế này. Lựa chọn một số khu vực bán mấy món đồ cần mua là được. Sau đó hắn tận dụng những kiến thức căn bản của người bình thường cùng với kinh nghiệm lần trước và bắt đầu vạch ra con đường dễ dàng mà trên đó có đủ các cửa hàng hợp lý cho món đồ tặng quà sinh nhật. Hai con người hiếm khi đến mấy nơi như thế này để mua đồ cuối tuần kia chỉ biết đứng nhìn ạ kỳ dạ chỉ huy và gật gù đồng ý đi theo mà thôi. Lúc này thì cả ba người bọn họ mới thực sự bước chân vào trong trung tâm thương mại, ít nhất thì bên trong cũng mát mẻ hơn đứng ngoài kia nhiều. Cậu có vẻ quen thuộc nhỉ? Không lẽ cậu đã đi chơi với nhiều cô gái nên mới vậy? Cậu là gì? Kẻ đa tình. Cha nam. Lừa đảo. Tồi tệ. Dù kỳ nọ đang đi phía sau lưng hắn không hiểu sao lại mở miệng châm chọc. Cô nàng khoanh tay và nhìn thẳng vào hắn với một ánh mắt xăm soi nghiền ngẫm. Mà thừa hiểu cái tính cách này của cô nàng nên hắn chỉ giang tay nhún vai nói, thay vì mỉa mai thì cô nên cảm ơn vì tôi hiểu mấy thứ này và giúp ích cho ngày hôm nay đấy, thưa cô công chúa băng giá. Hừ. Dù kỳ nọ quay mặt đi rồi tăng nhanh bước chân vượt qua hắn và đi vào cửa hàng đầu tiên. Thật là khó chịu mặc dù đã nói là chỉ cần bạch rõ khu vực cần đến nhưng thực sự đi vào mới thấy trung tâm thương mại đúng là không đơn giản như hắn nghĩ. Lần trước đi với mở gụ mị thì nhờ có cô nàng ngay từ đầu đã vạch ra những cửa hàng cần đến nên hắn chỉ việc lên kế hoạch cho đường đi là được. Còn lần này là để mua quà sinh nhật cho Yui nên bọn hắn cũng không có mục tiêu cụ thể nào và cứ vậy mà đi rồi bị hấp dẫn bơi đủ loại cửa hàng quanh đây. Mò mẫn một lúc thì bọn hắn dừng lại ở một quảng trường để xem kỹ lại chuẩn bị đi đâu tiếp theo. Lúc này hai tên con trai đang đứng ngó nghiêng còn rủ kỳ nọt thì vào phòng vệ sinh. A Kỳ ra nhận thấy thời điểm thích hợp nên đã lên tiếng, à này thì kỳ gãy ạ, có phiền không nếu tớ hỏi một vấn đề hơi nhạy cảm. Là chuyện của cậu với dự ý gạ hạ mạ san đấy. Thì kỳ gãy ạ đang bị phân tâm bởi đủ loại cửa hàng đầy màu sắc rồi nghe vậy thì giật mình. Cậu ta quay sang nhìn hắn với một ánh mắt khá bối rối, có lẽ là hiếm khi nào được hỏi thẳng thừng như vậy. Ngây người một lúc thì Hạ Kỳ Mạn mới nói, cũng không có gì sau đó A Kỳ ra đứng nghe cậu bạn mắt cá chết này kể về câu chuyện bi thảm của cậu ta về ngày nhập học đáng nhớ ấy. Và cả chuyện gần đây vì vụ quả xạ kỳ mà cô mẹ chị đã nhận ra Yui là chủ nhân của bé chó lần đó. Cuối cùng thì vào hôm khảo sát thực tế, Hạ Kỳ Mạn đã làm rõ mọi chuyện với Yui rồi mọi thứ thành ra như hiện tại. A Kỳ Dạ cuối cùng cũng đã hiểu được mọi chuyện và nhìn về phía cậu bạn vừa kể một mạch mà không hề tỏ ra một cảm xúc nào khác kia. Ít nhất thì Hạ Kỳ Mạn đã chịu kể cho một người bạn chỉ vừa quen biết vài tháng như hắn rồi, nên hắn cũng muốn giúp đỡ lại một chút, cậu rất thực tế, thì kỳ gãy ạ. Lần này đối với tớ thì nó không sai và những gì sắp tới cũng sẽ có thể giải quyết một cách êm đẹp khi giải thích hiểu lầm. Nhưng mà hãy để tớ nhắc nhở cậu một điều. Nếu cậu vẫn giữ cái suy nghĩ hướng thẳng vào chỗ tối của sự thật đó thì cậu vĩnh viễn không thể thoát khỏi nó. Đừng bao biện bằng cách nói cậu đã quen với nó, sẽ chẳng thay đổi được việc cậu đang chịu tổn thương và sau này những người yêu thương cậu cũng sẽ phải chịu đau đớn cùng với cậu. Có thể hiện tại cậu chưa hiểu được, nhưng hãy nhớ và tôn trọng lấy tình cảm giữa người với người. Đến đây đã thôi. A Kỳ Dạ chậm rãi nói xong hết rồi quay người bước về phía rủ kỳ nọ đang đứng nhìn thứ gì đó từ lâu kia. Hạ Kỳ Mạn lúc này thì đang ngạc nhiên không biết nói gì trước sự nói nhiều đột ngột của hắn. Cậu ta trầm ngâm với một đôi mắt bắt đầu rung rung, nhưng tất nhiên sau một lúc thì cũng đã ổn định cả lại. A Kỳ Dạ không quan tâm những lời của hắn có thể thay đổi được gì. Phương châm của hắn là để mọi người tự nhiên trưởng thành khi gặp những sự kiện trong đời của họ. Có chăng thì là hắn muốn hành động một chút gì đó với tư cách là một người bạn mà thôi. Sau khi đi gần đến chỗ rủ kỳ nọ thì hắn thấy cô nàng đang mân mê một con gấu đông, cô nàng cực kỳ chăm chú vào nó luôn. Là bản sản một biến thể của gấu trúc, nó cực kỳ nổi tiếng và thường được làm linh vật ở các khu vui chơi cho trẻ em. Nhớ là cho trẻ em nhé. Dù kỳ nọ Sita. A Kỳ Dạ thấy cô nàng dường như quên mất tất cả mà chỉ chăm chú vào gấu đông bản sản trên tay nên gọi thử cô nàng. Nghe tiếng gọi của hắn thì rủ kỳ nọ thoáng sững lại, sau đó mới chậm rãi đặt gấu đông trên tay xuống và quay lại hỏi, hai cậu trò chuyện xong rồi hả? Vậy chúng ta đi tiếp thôi. Hắn gật gù đồng ý, nhưng thay vì đi ra cùng với hắn tụ hợp với Hạ Kỳ Mạn thì dù kỳ nó lại đi thẳng vào cửa hàng lưu niệm đó. Sau một lúc thì cô nàng đi ra với một túi quà nho nhỏ mà hắn dám chắc là một bé bản sản nằm trong đó. Mặc kệ ánh nhìn kỳ lạ của Hạ Kỳ Dạ, cô nàng lướt ngang qua rồi đi đến chỗ Hạ Kỳ Mạn. Cô sẽ chẳng bao giờ mua được món nào nếu cứ chú ý đến độ bền đâu. Giọng nói mệt mỏi của Hạ Kỳ Mạn vang lên. Đúng vậy, dịu ý gạ hạ mạ san chắc không cần áo chống đạn lắm đâu. Hạ Kỳ Dạ cũng lên tiếng đồng ý biết làm sao được. Ngoài chất liệu sản phẩm thì tôi còn đánh giá được cái gì đâu. Dù kỳ nọ cũng chỉ biết túi đầu thở dài. Nguyên cả buổi hai tên con trai đã theo sau rủ kỳ nọ đi hết các cửa hàng thời trang để lựa đồ mua tặng cho cô bạn Yui. Nhưng thực sự là đội hình này có hai kẻ cô độc cùng một tên ổ tạ cụ thì làm sao có thể chọn được trang phục cho một cô gái bình thường được cơ chứ. Sau khi chọn tới chọn lui rồi không chọn được gì cả thì cả ba người bọn hắn mệt mỏi ngồi xuống tạm nghỉ. Ôm lấy lon hồng trà được gạ kỳ dạ mua cho, dù kỳ nọ chầm chầm nói tiếp, với tôi, dịu ý gạ hạ mạ san thích gì hay có sở thích gì tôi hoàn toàn không biết. Mà đúng là rất khó để biết được chính xác người khác thích gì, và có lẽ cũng không cần thiết phải biết rõ đến vậy. A Kỳ Dạ hướng mắt về một cửa hàng ngay phía trước, cái sặc sỡ của nó không hiểu sao lại khiến hắn liên tưởng đến cô bạn Yui kia. Có lẽ cửa hàng đó lại biết về sở thích của Dĩ Gạ Hạ Mạ San hơn chúng ta đấy. Hắn chỉ về hướng cửa hàng phía trước cho hai người kia. Và dường như hai người họ cũng cùng chung suy nghĩ với A Kỳ Dạ, cả hai mắt sáng lên ngay tức khắc. Bọn hắn nhanh chóng tiến vào cửa hàng, là một nơi có đủ các loại đồ trang trí và đồ dùng trong nhà. Cả ba người đều bị hấp dẫn bởi những món đồ trong này và bắt đầu tản ra đi nhìn. Trong khi Ạ Kỳ Dạ đang xem những chiếc duy băng và băng đô cài tóc thì giọng của Dù Kỳ Nọ vang lên bên cạnh, "Cậu thấy sao?" Hắn liếc nhìn qua thì thấy cô nàng lúc này đang mặc vào một chiếc tạp dề, hai tay dang ra và nghiêng người để hắn có thể thấy rõ cả trước và sau của cô nàng. Là một chiếc tạp dề màu tím với họa tiết bé mèo màu đen ló mặt ra từ chiếc túi màu hồng ở dưới, phía trên là một dấu chân mèo màu hồng ở ngực trái, phía sau được thắt nơ lại bằng một dây đai màu đen. Ạ Kỳ Dạ nhìn cô nàng quá khác với lúc trên trường kia và khó khăn nói, "Sao là sao thế nào chứ?" Chả nhẽ nói, "Ôi trời, dễ thương quá ạ." "Đúng vậy, trông cô nàng lúc này dễ thương khủng khiếp." Hai bím tóc đung đưa qua lại mỗi khi cô nàng xoay ngang xoay dọc để cho hắn có thể thấy rõ phía trước lẫn sau lưng. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng được khoe ra hoàn toàn nhờ kiểu tóc và nó kết hợp với chiếc tạp dề đáng yêu khiến cho Dù Kỳ Nọ bây giờ nhìn hoàn toàn khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường thấy. Dù Kỳ Nọ nghe vậy thì sững lại nhìn vào hắn. Mất một lúc cô nàng mới đáp, "Vậy à, cảm ơn nhé." Sau đó cô nàng quay lại và nhìn lại bản thân trong gương. Xoay trái, nghiêng phải, Dù Kỳ Nọ như thể đang nắm bản thân kỹ hơn và nói, "Nhưng tôi không phải hỏi tôi như thế nào. Ý tôi là dự ý gạ hạ mạ san sẽ thế nào?" "Vậy thì nói rõ hơn đi chứ, Dù Kỳ Nọ si tạ Dù Kỳ Nọ." Chương 57. Chị gái của Dù Kỳ Nọ là một người hoàn hảo. Chương 57. Chị gái của Dù Kỳ Nọ là một người hoàn hảo trong một cửa hàng tại trung tâm thương mại. Ạ Kỳ Dạ đang ngắm nhìn cô nàng Dù Kỳ Nọ mặc chiếc tạp dề màu tím có hình mèo trang trí rồi tự ngắm bản thân qua gương. Cô nàng công chúa băng giá này thậm chí còn nâng chiếc tạp dề lên và xoay xoay như một chiếc váy. Và dường như Dù Kỳ Nọ cũng không để tâm là hắn cũng đang nhìn cô làm trò này trước mặt. Cái việc đột ngột thành một thiếu nữ vô tri dễ thương như này thực sự là khiến hắn không thể đỡ nổi. Tất nhiên là Ạ Kỳ Dạ cũng không để tâm việc bản thân đã lỡ miệng khen cô nàng đâu, dù sao cũng là lời thật lòng thôi mà. Nhưng dù sao thì hôm nay vẫn là đến mua quà sinh nhật cho cô bạn Yui nên hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, "Dịu ý gạ hạ mạ san có lẽ sẽ thích mấy thứ diêm dúa và màu mẻ hơn như này thì phải. Tiểu như những thứ mà người quy thấp hay mặc ấy hả?" Hạ Kỳ Mạn cũng đã lựa chọn xong quà của bản thân và tiến lại gần nói, "Chính xác. Đó thật sự là những ấn tượng của Ạ Kỳ Dạ về cô bạn Yui này. Không hề có ý xấu nào ở đây cả đâu, chỉ là dựa trên những gì mà Yui thích thú thôi. Nhận xét hơi ác đấy nhưng mà nó đúng đến nỗi tôi cũng không phản bác được." Dù Kỳ Nọ bên này cũng khó khăn đồng ý với nhận xét đó của hai tên con trai. Cô nàng hướng qua bên cạnh với lấy chiếc tạp dề màu hồng, "Cái này chắc được rồi nhỉ?" Ạ Kỳ Dạ nhìn chiếc tạp dề chói mắt đầy hương phấn kia liền gật đầu ngay, nó quá phù hợp cho Yui luôn rồi. Dù Kỳ Nọ thấy vậy thì gấp gọn lại chiếc tạp dề đó và cả chiếc màu tím hình mèo ban này nữa. "Mua cả cái đấy luôn à?" hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Dường như nghe được lời của hắn, cô nàng khẽ liếc mắt rồi quay mặt đi về hướng quầy thu ngân để tính tiền. Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói vang lên, "Ở kìa, Dù Kỳ Nọ chan, Dù Kỳ Nọ chan." Ai lại có thể gọi cô công chúa lạnh giá một cách thân mật đến như vậy? Ạ Kỳ Dạ nhanh chóng quay lại nhìn người vừa phát ra giọng nói ấy thì thấy đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Cô ấy có một mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt mang màu hồng nhạt pha với hạt hẹ, là một đôi mắt cực kỳ tinh tế với một lớp nguy trang cực kỳ dày che đi phần thật bên trong. Chỉ vừa liếc qua Ạ Kỳ Dạ liền ngay lập tức nhận định, cô gái này có khả năng là một tiểu người gần giống chính bản thân hắn. "Nisan." Dù Kỳ Nọ cũng quay lại nhìn và ngạc nhiên nói một cách đầy e ngại. "Hả? Nisan, hai người này là chị em thật đấy hả?" Ngoại trừ gương mặt bảy phần giống ra thì chẳng có thứ gì giống nhau cả, từ thân hình đến khí chất luôn. "Chào mấy đứa, chị là chị của Dù Kỳ Nọ Chan, Hạ Dù Nộ nhé. Mà hai đứa tên gì?" Cô gái xinh đẹp vừa xuất hiện kia giới thiệu bản thân với Ạ Kỳ Dạ cùng Hạ Kỳ Mạn. Trước ánh nhìn như muốn quét rõ từ trên xuống dưới kia, Hạ Kỳ Mạn có hơi ngập ngừng nói, "À, thì Kỳ Dạ, em là Ạ Kỳ Hito." Hắn cũng nhanh chóng giới thiệu. Lúc này, cô chị gái đột ngột xuất hiện này vẫn tiếp tục quá trình xăm soi của bản thân và cứ thế quét hình cả hai người bọn hắn với một nụ cười trên môi. Sau một lúc trầm ngâm thì cô nàng mới nói, "Ạ Kỳ Thị Tổ và Hỉ Kỳ Gậy à nhỉ? Ừm, rất vui được gặp hai em." Cô nàng nở một nụ cười rạng rỡ như thể gặp mặt bọn hắn là một chuyện cực kỳ vui vẻ. Sau khi kiếm một chỗ để ngồi xuống nói chuyện thì cô chị gái lại là người mở lời đầu tiên, "Thế, ai trong hai đứa đang hẹn hò với Dù Kỳ Nọ Chan nhà chị vậy?" Thay vì hướng về hai tên con trai thì cô nàng lại quay sang chọt chọt vào người cô em gái Dù Kỳ Nọ và trêu chọc. Dù Kỳ Nọ né quá một bên và nhẹ giọng nói, "Chỉ là học cùng khối thôi." Ạ Kỳ Dạ nhìn cô công chúa bình thường ở trường luôn tỏ ra khí chất lạnh giá nhưng bây giờ dường một bé mèo nhỏ bị ăn hiếp thì khá khó hiểu. Có vẻ những cảm xúc kỳ lạ của Dù Kỳ Nọ đúng là đến từ phía gia đình rồi nhỉ. Nghe được cô em gái nói vậy thì cô chị liền chuyển hướng qua hai tên con trai bọn họ. Thấy được cái nhìn chăm chú ý hỏi đó, Hạ Kỳ Mạn ngay lập tức phủ định, "Em không phải bạn trai đâu." Mà cô chị gái đang thể hiện tính cách hay trêu đùa kia tất nhiên sẽ không buông tha. Cô nàng áp sát lại gần Hạ Kỳ Mạn và dựa hẳn cả người vào người cậu ta và dùng tay chọn lấy bên má cậu ấy, mà em hiện rõ chữ bối rối này. Sau khi đùa giỡn khiến cậu bạn mắt cá chết của chúng ta trưng ra vẻ mặt thỏa mãn thì chị gái Dù Kỳ Nọ lại chuyển hướng qua hắn. Cô nàng nhảy qua và tính áp lại gần, nếu Hỉ Kỳ Gạ không phải thì là cậu rồi. VH nhưng chưa kịp để cô chị gái với tính cách kỳ lạ đó lại gần thì Ạ Kỳ Dạ đã nghiêng người né ra xa tránh đi cái chọt vào má đó. "Ơ, chị vừa làm gì đó khiến em không vui hả?" Hạ Dù Nâu ngạc nhiên rồi thu người lại và ngập ngừng hỏi hắn. Dù Kỳ Nọ lúc này cũng ngạc nhiên nhìn sang. Mà đúng là đột nhiên thể hiện thái độ xa cách như vậy với người khác thì hơi không lịch sự thật. nhưng xin lỗi, hắn không phải là đồ chơi. A Kỳ Dạ nhìn thẳng vào đôi mắt luôn tồn động một vách tường kia và nói, xin lỗi chị, em không có thói quen để người lạ gần sát bản thân như vậy. Không khí dường như bị đông cứng lại. Mặc kệ mọi thứ bên ngoài, lúc này chỉ là hai ánh mắt chạm thẳng vào nhau và rồi đột nhiên cả hai bên đều đã nhận được một tín hiệu từ người còn lại. Hạ Dù Nộ lúc này mới dứt khỏi trạng thái sững sờ và đột nhiên cười lên khách khách, "A Kỳ thì tổ cung phòng bị quá đi. À biết rồi, em có học võ phải không?" Điệu cười vui vẻ thoải mái của cô nàng đã phá vỡ cái bầu không khí kỳ lạ ban nãy. Lúc này Dù Kỳ Nọ mới đứng thẳng dậy và quay mặt đi như đang dỗi rồi nói, "Giờ đi được chưa? Nếu chị không muốn mua gì thì bọn em cũng đi đây." Dáng vẻ của Dù Kỳ Nọ với hai bím tóc kia đột nhiên làm hắn nhớ đến cô nàng Sơn Đở Giờ Ezigi, bây giờ hai người này giống nhau đến lạ. Hạ Dù Nộ cũng dừng lại giọng cười và vui vẻ nhảy bước chân sáo rời đi, tất nhiên là còn không quên cười đùa lại bọn hắn. Nếu có ai trong hai đứa hẹn họ với Dù Kỳ Nọ Chan thì nhớ mời chị uống nước đấy nhé. Nói xong cô nàng còn nháy mắt đáng yêu rồi mới rời đi. Sau khi cô nàng rời khỏi thì cả ba người bọn hắn đều thở hắt ra một hơi. Hà Kỳ Mạn chống tay lên ghế và ngửa lưng ra thở dài một hơi mệt mỏi rồi nói, chị của cô tuyệt thật đấy. Ai gặp chị ấy cũng nói vậy cả. Không thể tìm được người phụ nữ nào hoàn hảo hơn chị ấy đâu. Dù Kỳ Nọ nói lại với một giọng điệu hiển nhiên. Cô nàng khẽ nhắm mắt lại và nói nốt, mọi người ai cũng ca ngợi chị ấy cả. Hoàn hảo sao? A Kỳ Dạ thoải mái chơi lấy lon nước trong tay và nói, cũng đúng, nhưng chẳng phải cậu cũng vậy sao? Dù Kỳ Nọ xì ta, khen người để nâng cao mình đấy à? Thế thở. Dù Kỳ Nọ ngạc nhiên nhìn lại hắn. Lúc này đột nhiên A Kỳ Dạ lại không muốn nói gì nữa cả. Một con người tuyệt vời và hoàn hảo, nhưng mà ở đầu cơ, cái vỏ bọc bên ngoài ấy hả? Hành động một cách hòa đồng và luôn mỉm cười, bắt đầu cuộc trò chuyện như một cô gái mẫu mực, thật đúng là người phụ nữ lý tưởng cho đám đàn ông. Nhưng đó cũng là tất cả rồi. Một bức tường được dựng lên và bản thân sẽ tùy theo tình huống, tùy theo từng hoàn cảnh mà trang trí cho nó. Cũng chính vì thế, nó luôn là hoàn hảo đối với tất cả. Để rồi người khác nhìn vào sẽ cảm thấy thoải mái hơn, phù hợp hơn và dễ dàng thân quen hơn. Nhưng những người như vậy, sẽ chẳng ai hiểu được sự thật đằng sau bức tường ấy là như thế nào. Phải, gần giống hắn, giống với Akihito Akiza này. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi thì Akiza cũng đã hiểu, hắn với Hạ Dù Nộ là kiểu người giống nhau nhưng cả hai lại chọn hai cách hành động khác nhau. Tất nhiên cũng là vì mỗi người đều có một lý do riêng mới như vậy. Dù Ký Nọ thấy Ả Kỳ Dạ nói vậy thì muốn nói thêm gì đó nhưng đột nhiên một tiếng chó sủa vang lên khiến cô nàng giật mình. Mở một con cún cô nàng hoảng sợ và run run đi lùi lại phía sau. Vì không chú ý nên Dù Ký Nọ bị vấp phải thành ghế và ngã ngồi xuống bên cạnh Ả Kỳ Dạ. Cô nàng nhìn con chó đang chạy lại càng lúc càng gần thì càng sợ hơn và nép sát vào người hắn. Á Ả Kỳ thì tổ cung hay, cực kỳ thích mèo nhưng lại sợ chó đến như vậy luôn à, mà nhìn cô nàng sợ đến vậy nên Ả Kỳ Dạ đã đứng ra rồi ôm lấy bé cún đang phóng thẳng đến đó. Là một chú chó nhỏ nhắn, có phần thân dài màu nâu nhạt, nó rất ngoan ngay cả khi bị Ả Kỳ Dạ ôm trên tay. Chú chó chỉ khẽ kêu lên vài tiếng về phía Hạ Kỳ Mạn mà thôi. Thấy vậy hắn liền ôm nó đến đưa cho Hạ Kỳ Mạn. Cậu bạn mắt cá chết luôn được biết đến là yêu động vật cũng nhẹ nhàng ôm lấy nó và nói, chủ của mày đâu? Họ không xích lại à? Chú chó sau khi vào vòng tay của Hạ Kỳ Mạn thì yên lặng hơn hẳn. Sau khi ngửi ngửi vài hơi thì nó nhảy thẳng vào và liếm mặt của cậu ta một cách vui mừng phấn khích. Hạ Kỳ Mạn hơi hoảng loạn trước nụ hôn bất ngờ này và ôm nó đặt xuống đất thì chú chó lại nằm ngửa bụng ra đưa bốn chân lên và đuôi thì quậy liên tục. Con cún này sao vậy nhỉ? Cứ như nó thích mình vậy. Hạ Kỳ Mạn khó hiểu trước sự thích thú kỳ lạ dành cho cậu ta của chú chó kia. Dù Kỳ Nọ cũng nhìn chăm chăm vào chú chó vì dường như đã thấy ở đâu đó. Lúc này một giọng nói vang đến, xin lỗi ạ. Xã lệ của tôi chạy đi mất, cả ba người bọn hắn nhìn về phía chủ nhân của chú chó đang chạy tới kia thì phát hiện ra là người quen. A, Diệu Ý Gạ Hạ Mạ San. Dù Kỳ Nọ khẽ nói. Hờ hế thở. Ở kia, Thịt Kỳ và Dù Kỳ Nồng với cả Ả Kỳ Hì Tổ cùng nữa. Sao mọi người ở đây vậy? Cô bạn Y U Y cũng nhận ra là ba người bọn hắn thì ngạc nhiên thốt lên. Nghe vậy, cả ba người bọn hắn đều nhìn nhau. Tất nhiên là chẳng thể bảo là đi mua quà cho cô nàng được rồi. À, bọn tớ mua đồ cho câu lạc bộ ấy mà. Ả Kỳ Dạ nhanh chóng viện một cái cớ tệ nhất. Y U Y nghe hắn nhắc về câu lạc bộ thì thoáng chững lại, cô nàng có hơi khó xử liếc nhìn về phía Hạ Kỳ Mạn rồi buồn buồn nhìn Dù Kỳ Nọ. Sau một lúc thì Y U Y mới ôm lấy Xạ Lệ lên và hơi ngượng ngùng nói, "Tớ thế à?" Vừa tớ đi đây ngay khi cô bạn Y U Y bước chân rời đi thì Dù Kỳ Nọ thốt lên, "Diệu Ý Gạ Hạ Mạ San, chờ đã." Dù Kỳ Nọ bước ra, tay đặt ở ngực và chậm chậm nói, tuần sau cậu tới câu lạc bộ được chứ? Tớ muốn nói với cậu một chuyện. Y U Y nghe vậy thì có hơi ngập ngừng nói, cậu có thể nói bây giờ được không? Cô bạn Y U Y này thực sự không muốn quay lại câu lạc bộ và trốn tránh Hỉ Kỳ Gạ hết mức có thể. Chuyện này, tôi thực sự không thể cho cậu biết trước được. Nhưng tôi thực sự muốn nói với cậu một chuyện. Dù Kỳ Nọ thì thào nói. Y U Y lúc này cũng biết mình không thể từ chối thêm nữa. Cô nàng ngập ngừng một tiếng rồi rời đi mà không nhìn lại. Cả ba người bọn hắn nhìn bóng lưng cô đơn đó của Y U Y mà mỗi người lại có một cảm giác khác nhau. Người với người, thật rắc rối. Chương 58. Mâu thuẫn đã được hóa giải. Thật không? Chương 58. Mâu thuẫn đã được hóa giải. Thật không? Tiếng lật sách nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng đã bị đóng kín một tuần liền này. Mặt trời về tây, ánh chiều tà làm cho mọi vật như thêm một tầng thảm đỏ thắm. Ngọn gió ở tầng cao, nó khác với cơn gió thoảng qua rèm cửa mang theo mùi đất trong căn phòng cũ kỹ của câu lạc bộ văn học nhiều. A Kỳ Dạ lúc này đang thẫn thờ nhìn những đám mây nhuốm màu ngoài cửa sổ mà ngẫm nghĩ nhiều điều kỳ lạ nào đó. Này Dù Kỳ Nọ Sita, hắn nhẹ gọi. Cô nàng rủ kỹ nọ vừa đang vừa đọc sách vừa chờ đợi một hai đó kia ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. A Kỳ Dạ vẫn đang thả trôi theo cơn gió đang thổi mây ngoài kia và nói, con người thường sẽ mắc phải một vài lỗi lầm nào đó. Và lúc này, mỗi người sẽ chọn cho mình một cách đền bù sai lầm khác nhau. Nhưng có đôi khi chính những người đó lại hiểu lầm hoặc không nhận định đúng về chính những gì đã xảy ra khiến cho mọi thứ càng lúc càng trôi đi xa hơn. Không phải là theo hướng xấu mà là việc người đó nghĩ quá lên thành ra suy nghĩ và hành động không còn đúng và cũng kéo theo người khác vào mặc cảm. Cậu nghĩ gì về điều này? A Kỳ Dạ nói hết thì mới thu lại tầm mắt, quay lại cô nàng đang ngồi thẫn thờ trong ánh nắng chiều tà đó. Đối với hắn, chiều tà là lúc mà giữa thật và giả hòa quyện lại với nhau. Thời điểm này dù một người tỉnh táo nhất cũng sẽ không nhận ra được đâu là con đường đúng đắn nên đi. Lạ lắm, nhầm lẫn nhưng lại vẫn rất thực, rất đúng chứ không hề sai vì nó thực sự tồn tại, nó là sự thật. Ý của cậu là gì? Dù ký nọ cũng đang lạc lõng trong chính suy nghĩ của bản thân và khó khăn hỏi lại hắn. Ngay lúc hắn mở miệng tính nói tiếp gì đó thì cánh cửa phòng được mở ra. Là hai người mà bọn hắn vẫn đang chờ rốt cuộc cũng xuất hiện. Diệu Ý Gà Hạ Mạ San. Dù ký nọ thu lại tâm thần và chào cô bạn vừa vào cùng Hạ Kỳ Mạng kia. Cô bạn Yui thì vẫn còn ngập ngừng ở cửa và cứng đơ với tay chào lại. Yia Holo. Dù ký nồng sau màn chào hỏi hơi ngập ngừng đó thì cuối cùng căn phòng câu lạc bộ cũng đã đầy đủ 4 thành viên rồi. Nhưng sau đó thì mọi người lại im lặng không ai nói một câu nào cả. Chần chờ một lúc lâu thì Dù Kỳ Nọ mới đứng dậy và đi đến chiếc bàn dùng để đặt các loại vật dụng cùng túi sách ở sát cửa sổ. Diệu Ý Gạ Hạ Mạ San, tớ muốn nói với cậu về câu lạc bộ và trên hết là muốn gửi lời cảm ơn tới cậu. Dù Kỳ Nọ đặt quyển sách xuống chồng sách của cô nàng rồi quay lại nhìn hướng cô bạn Yui nói. Câu lạc bộ. Cảm ơn tớ. Yui có hơi thắc mắc hỏi lại. Đứng trước ánh mắt khó hiểu của Yui, Dù Kỳ Nọ lúc này lại trở nên khá ngại ngùng. Cô nàng ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào cô bạn Yui rồi nâng chiếc hộp được gói đẹp đẽ trong túi sách bằng giấy ra. Đúng vậy, tớ muốn cảm ơn cậu. Bởi vậy nên. Cái này bánh mà tớ tự nướng. Yui nhìn về phía chiếc hộp được thắt duy băng như một hộp quà kia và khó hiểu hỏi lại, bánh á? Sao lại làm bánh? Hôm nay mời cậu đến đây để ăn mừng sinh nhật mà. Dù Ký Nọ khẽ đặt hộp bánh xuống bàn, trước mặt cô bạn Yui của chúng ta. Sau đó dưới sự ngạc nhiên đến thốt lên hở. Hơ hế hở, của Yui, Dù Ký Nọ lại quay về chỗ túi sách và lấy ra một gói quà khác, Diệu Ý Gạ Hạ Mạ San, dù gần đây cậu không đến câu lạc bộ nhưng cậu đã cống hiến rất nhiều. Và còn... cái này cứ coi như đây là biểu tượng cho sự cảm kích của tôi. Dù Kỳ Nọ thể hiện sự xấu hổ ngập ngừng khác với thường ngày và đưa ra món quà sinh nhật dành tặng cho Yui, người bạn đầu tiên từ trước đến nay của cô. Có vẻ là những lúc thể hiện cảm xúc như thế này thì Dù Kỳ Nọ vẫn chưa quen thuộc lắm, suốt thời gian trước cô nàng hẳn chưa từng kết giao một người bạn đúng nghĩa nào. Một món quà ư? Yui nhìn gói quà Dù Kỳ Nọ đưa đến thì ngạc nhiên thốt lên. Sau khi nhận cái gật đầu của Dù Kỳ Nọ thì cô bạn Yui đã nhận lấy rồi mở nó ra xem. Là chiếc tạp dề màu hồng với chiếc nơ xinh xắn hôm đó. Và Dù Kỳ Nọ Yui vui mừng đến mức bật thẳng dậy chạy thẳng đến ôm Dù Kỳ Nọ. Có vẻ cô nàng thực sự rất thích món quà này. Đỡ không nổi sự áp sát nồng nhiệt đó từ cô bạn Yui, Dù Kỳ Nọ đành để Yui ôm như vậy và nói, thật ra thì không phải chỉ mình tôi có quà đâu. Hả? Nghe vậy Yui mới buông tay ra rồi ngạc nhiên nhìn lại hai tên con trai còn lại trong phòng. A Kỳ Dạ nhanh chóng lấy ra món quà chuẩn bị sẵn đặt lên bàn, bên trong là chiếc buộc tóc dạng duy băng nhiều lớp màu đỏ cam. Hắn nghĩ nó sẽ phù hợp để buộc chiếc đạn gỗ đặc biệt trên đầu kia của cô nàng Yui. Nhưng tất nhiên hắn không phải là nhân vật chính lần này. Cả ba người bọn hắn để đổ dồn ánh mắt về phía cậu bạn mắt cá chết kia. Hà Kỳ Mạn thì thoải mái đón nhận mấy ánh mắt đó và kéo khóa cặp rồi lấy ra một hộp quà nhỏ đặt lên bàn. Cô bạn Yui nhìn hộp quà thì đôi mắt có hơi rưng rưng, một tay đặt trên ngực nói, cờ không nghĩ đến là cả Hiệp Kỳ cũng tặng quà mình nữa đó. Bọn mình mấy ngày trước vẫn còn hơi lung túng một chút. A Kỳ Dạ khẽ liếc mắt qua Hà Kỳ Mạn, cậu bạn này của hắn lúc này chỉ thản nhiên đặt chiếc cặp sách xuống rồi mới bắt đầu nói, xin lỗi, cái này không phải là cho sinh nhật đâu. Nói sao nhỉ? Cứ coi nó như là hòa vốn đi. Tôi cứu con cún của bà. Rồi thì cảm giác có lỗi của bà quên hết tất cả mấy thứ đó đi. Tôi không làm điều đó để được người khác cho cái gọi là coi trọng cả. Nên là bà cũng không cần trả lễ tôi cái gì hết. Rồi đó, mà gì nhỉ tôi muốn trả lại những thứ bà làm vì cảm giác tội lỗi. Giờ thì nợ nần gì cũng xong cả rồi. Nên đừng quan tâm gì tôi nữa. Vậy là mọi chuyện kết thúc ở đây được chứ? Rất dài. Hà Kỳ Mạn đã nói rất dài và cuối cùng cậu ta cũng đã nói được hết tất cả những gì bản thân nghĩ và làm. Sau khi nói xong, chính Hà Kỳ Mạn cũng đã thở hắt ra một hơi dài như thể đã xả nốt những cảm xúc đè nén trong lòng. Nhưng lúc này cô bạn Yui lại có vẻ trầm ngâm. Cô nàng buồn rầu nhỏ giọng nói, sao cậu lại nghĩ vậy chứ? Thương hại hay tội lỗi, tớ chưa bao giờ nghĩ thế cả. Tớ chỉ là nó khá rắc rối nên tớ cũng không biết nói sao nữa, lúc nghĩ thì nó đơn giản vậy mà. Sau khi Yui nói xong, mọi thứ lại trở về im lặng lần nữa. Những cảm xúc trái ngược, những điều khó nói thành lời. Ánh chiều tà của mặt trời đã dần lặn sâu kia đang nhuốm sâu cả căn phòng. Lúc này, cô gái không biết từ bao giờ đã đến bên cạnh cửa sổ, cái vị trí mà mặt trước chắn hết ánh sáng và để lại sự tăm tối cho mặt sau đó. Dù Ký Nọ nhìn ra ngoài cửa sổ và lên tiếng, tôi không nghĩ là nó khó nói hay gì cả. Thì Kỳ Gạ Cun không hề có ý định giúp đỡ Diệu Ý Gạ Hạ Mạ San. Diệu Ý Gạ Hạ Mạ San cũng không phải là thương hại Hỉ Kỳ Gạ Cun. Mọi thứ đều sai lầm kể từ lúc bắt đầu. Bởi vậy nên, việc Hỉ Kỳ Gạ Cun kết thúc nó là hoàn toàn chính xác. Kết thúc để bắt đầu cái mới. Tóm lại là chẳng ai có lỗi ở đây cả. Nói đến đây, dù kỳ nọ quay lại và đi đến ghế ngồi xoay hướng nhìn thẳng về phía Yui và Hà Kim Mạn. Cô nàng nhẹ nhàng điềm đạm nói tiếp, giữa hai người giống như là người đi cứu và người được cứu vậy. Cả hai đều là nạn nhân cả. Nghĩa là thủ phạm ở đây là kẻ gây ra mọi chuyện. Cả hai đều không có lỗi, nên ngay từ đầu cả hai đều sai lầm. Vì vậy nên, lựa chọn bắt đầu lại từ đầu là hoàn toàn chính xác. Cho cả hai người. Dù ký nọ vừa nói vừa khét túi đầu sang một bên, không còn nhìn thẳng vào hai người kia nữa. Đến cuối cùng, cô nàng chỉ nhẹ nhắm mắt lại. Dừng một giây để hít sâu vào. Dù ký nọ đứng dậy khỏi ghế rồi đi đến lấy cặp sách của mình. Tôi phải đi báo với Hỉ Giả Sủ Cả Sẻn Sấy là đã tìm được thêm người cho câu lạc bộ đây. À, tớ cũng có việc của hội học sinh với bên giáo viên. À, Kỳ Dạ nhanh chóng đứng dậy và đi theo cô nàng rời khỏi căn phòng. Bỏ lại sau lưng là Hà Kỳ Mạn và Yu Yi đang ngẫm nghĩ về những lời của Dù Kỳ Nọ. Với hai người ấy thì có vẻ câu chuyện đến đây đã có thể kết thúc một cách êm đẹp rồi. Nhờ có Dù Kỳ Nọ giải đáp, những cảm xúc trái chiều của hai cô cậu đó đã có thể thấu hiểu lẫn nhau hơn. Nhưng mà, trong hành lang dần dần chuyển tối kia, trên cầu thang chỉ còn vài tia nắng chiếu rọi hai bóng hình này. Có một người đang cúi đầu im lặng bước từng bước một vào sâu hơn cái bóng đen mù mịt ấy. Này, có khi đến cuối lại chẳng có ai sai lầm đấy. Kể cả người khiến mọi chuyện xảy ra. Câu này là của Akiza. Dù là căn phòng câu lạc bộ tình nguyện đã thoát khỏi sự kiểm soát độc tài của Sĩ Juni, nhưng hôm nay Hạ Kỳ Dạ lại không đến đó để cho việc. Mở cánh cửa nhà kho thư viện. À nhầm, là phòng câu lạc bộ văn học, hắn cứ vậy đến chiếc ghế ở bàn và ngồi xuống rồi thả lỏng cả người tựa hẳn lui sau. Lúc này, hai cô gái đang ngồi trò chuyện trên ghế sofa trước mặt Hạ Kỳ Dạ thả xuống mấy quyển sách và nhìn vào hắn. Tu Ký Nộ Kỳ Sen lại nở một nụ cười danh mánh hỏi, "Ô gia, Hạ Kỳ thì tổ cun lại đến. Chẳng nhẽ cậu bị đuổi khỏi hội học sinh vì cái tính lười biếng rồi? Nếu được thế đã tốt." Hắn đặt mấy gói đồ vừa mua lên bàn. Biết rồi. Thất tình phải không? Cô xén lại với nụ cười khả ố lần này còn nhảy dựng lên và nói như thể đó là chuyện tuyệt vời nhất trên đời vậy. Bỏ qua cái suy nghĩ nhảy bọn kia của chị ta, Ả Kỳ Dạ chỉ chậm chậm lấy ra mấy phần bánh gà tổ mua ở căn tin trường. Tất nhiên là nó chẳng ngon bằng những quán ở ngoài nhưng coi như cũng tạm được, giá cả cũng tiện nghi nữa. Đây, em hối lộ đồ ăn rồi đó. Cho em xin khoảng thời gian bình yên để đọc sách đi ạ. Hắn đẩy hai phần bánh và hai lon hồng trà qua cho hai cô gái đối diện. Hắn còn chuẩn bị thêm một phần cho vị chủ tịch câu lạc bộ, xin đã rồi xem lại, nhưng anh chàng xem lại đó lại trốn sủ kỳ nổ kỳ xem lại nên không đến câu lạc bộ nữa rồi. Tuyệt quá! Đúng là ạ kỳ hì tổ cun có khác. Cô mạ gì chan, hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi. Cô xem lại danh bánh này ngay lập tức quên đi câu rủa hắn thất tình và nhào qua nhận lấy phần bánh ngay lập tức. Cô bé năm nhất với tóc mái che hết một nửa bên khuôn mặt thì hơi rụt rè đi đến. Đôi mắt vàng nâu lúc này dán chặt vào chiếc bánh xinh xắn tuyệt vời trên bàn, cô bé với giọng rụt rè hỏi lại, "Đờ được không ạ?" "Được chứ. Chúc ngon miệng nhé." A Kỳ Dạ gật đầu cười với cô nàng nhút nhát này. À đủ. Vợ của em xin phép ạ. Cô mạ gì rón rén đi đến và ngồi vào ghế. Tu Ký Nổ Kỳ Sen Mại lúc này mới mỉm cười nhẹ nhàng, chị ấy hẳn cũng rất yêu quý và quan tâm đến cụ Hải năm nhất trong câu lạc bộ. Sau đó bắt đầu công cuộc chiến đấu với chiếc bánh. Hắn lấy sách ra và vừa đọc sách vừa tận hưởng chiếc bánh của mình. Ánh nắng đẹp đẽ chiếu rọi vào căn phòng nhỏ hẹp này khiến nó càng trở nên sáng sủa hơn. Lại là một ngày tuyệt vời. Nớ ngon quá đi. Bé mèo con cụ mạ gì cũng đang gặm từng miếng nhỏ chiếc bánh ngon lành của mình với đôi mắt tỏa sáng như những vì sao. Đúng vậy. Đây là một thế giới tuyệt vời. Chương 59. Emi Dạ Xi Dịu là một anh chàng chính nghĩa. Chương 59. Emi Dạ Xi Dịu là một anh chàng chính nghĩa sắp xếp lại mấy kho đồ. A Ký Dạ hỏi lại cô xèn mải hội trưởng với giọng mệt mỏi. Chị ấy lúc này đang phải ôm lấy một chồng tài liệu về bàn làm việc của mình và nhìn hắn cười khổ đáp. Đúng vậy, sắp vào hè nên cần kiểm kê lại để có gì sẽ bổ sung chuẩn bị sớm ấy. Đúng vậy, sắp vào hè rồi. Ánh nắng rực rỡ ngoài trời chiếu thẳng vào phòng cũng đang chứng minh điều đó. Hắn nghe vậy thì cũng chỉ đành gật đầu đồng ý rồi nhìn quanh. Một mình hắn tất nhiên là không thể chạy hết mấy kho đồ nổi rồi. Bây giờ cần phải xử lý hai kho, một là bên nhà thi đấu, một là kho vật dụng nhỏ kế văn phòng. Nhưng mà bây giờ mọi người đều đang có chuyện bận hết rồi, Kẻn Dạ Kỳ thì lại không có ở đây thành ra cả văn phòng còn mỗi hắn là con trai. Đành vậy thôi, A Kỳ Dạ thở dài một hơi rồi gọi hai cô nàng năm nhất đang xử lý tài liệu đối diện, Sô và Cụ Dụ Ý Mụ Tổ giúp sắp xếp kho đồ của văn phòng hội học sinh nhé. À, Sô gọi cụ giờ đến giúp nữa đi, nếu không thì hai đứa không làm nổi đâu. Dù Ký nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn hắn cười vui vẻ, "Vâng, em sẽ gọi cụ giờ cùng đến giúp ạ." À gì ạ thì hé miệng tính nói gì đó với hắn nhưng nhận ra trong phòng còn nhiều người khác nên chỉ đỏ mặt rồi gật đầu. Có vẻ cô nàng nhớ lại màn trêu chọc hai cô cậu này đang hẹn hò lần trước. Thấy hai cô gái đều ok thì hắn cũng nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc và đi đến nhà kho bên nhà thi đấu. Vừa đi ạ Kỳ Dạ vừa lấy điện thoại gọi, "Xí Dịu, cậu rời trường chưa? Nếu chưa thì đến giúp tớ với đi." Cúp điện thoại, hắn vừa đi vừa ngẫm nghĩ về những tháng ngày vừa qua. Vài ngày nữa thôi thì cũng sẽ đủ 3 tháng hắn đến thế giới kỳ lạ này. Ngoại trừ việc có cậu bạn lờ nhỏ Emi Dạ Sĩ Dự khiến hắn khá chật vật ra thì thế giới này đối với hắn thực sự rất tuyệt vời. Được cùng những người bạn thực hiện ước mơ, gặp gỡ những con người đang cố gắng trên con đường của chính mình, VB. Bởi vì có một cuộc sống không mấy êm đẹp ở thế giới cũ nên Ả Kỳ Dạ thực sự không đòi hỏi quá nhiều, hắn chỉ muốn một cuộc sống vui vẻ và tận hưởng nó một cách nhẹ nhàng nhất thôi. Sở cứ làm game với tổ mọi ạ, câu lạc bộ tình nguyện cùng dụ kỳ nọ, kẻ sổ cụ ben của Nị Dị Cả, hội học sinh đầy rắc rối, câu lạc bộ văn học yên bình. Những điều đó quá đủ với hắn rồi. Nhưng tất nhiên, hắn sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu bạn xì dịu của mình, nhất định không. Không chỉ là vì giúp đỡ, vì là người quen từ nhỏ mà còn là ngăn chặn những sinh mạng bị uy hiếp khi mà tuyến phệt diễn ra. Ạ Kỳ Dạ sẽ không đánh cược sinh mạng của những người mình quen biết có khả năng sẽ chết trong một cuộc chiến vô nghĩa như vậy được. Mãi suy nghĩ thì không biết hắn đã đến trước nhà kho từ bao giờ. Dập tắt những suy nghĩ vu vơ, hắn mở khóa cửa và đi vào trong. Mùi ẩm mốc và bụi bặm theo cánh cửa mở ra đó mà bốc lên ngập căn phòng. Dù sao cũng là mùa xuân mà nhỉ. Đặt cặp sách xuống và lấy ra một bảng danh sách, hiện tại cần dựa theo nó và sắp xếp cũng như kiểm tra chất lượng của bọn chúng. Khác với chiếc kho đựng dụng cụ mà các câu lạc bộ hay dùng, ở đây là nhà kho cũ nơi những đồ ít dùng đến bước vào đây. Iho, Ạ Kỳ Dạ. Trong lúc hắn đang đắm chìm vào bảng danh sách thì giọng nói của một nam sinh vang lên. Nở một nụ cười như ánh nắng ban mai, Shizu chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Ạ Kỳ Dạ nhìn cậu bạn Shizu một lúc rồi mới quay đi tiếp tục công việc, chúng ta nên nhanh chóng làm cho kịp trước khi trời tối. Không có gì dài dòng, hắn ngay lập tức hướng dẫn Shizu những gì cần làm và cậu bạn của chúng ta cũng gật đầu vui vẻ đồng ý giúp đỡ ngay tức khắc. Cả hai đều không nói gì nhiều mà chỉ làm phần việc trong tay của mình. Bọn hắn phối hợp nhịp nhàng qua lại thuận lợi đến nỗi Ạ Kỳ Dạ còn tưởng người kia là chính mình luôn vậy. Có lẽ đây là kết quả của việc hắn đã theo giúp Shizu xử lý mấy cái yêu cầu kỳ lạ mà cậu ta nhận về. Này Shizu, nghe Sạ Cụ Dạ San bảo dạo này cậu toàn đi làm thêm đến tận tối mới về ạ. Trong khi truyền thùng chưa mấy món đồ lặt vặt qua cho Shizu thì Ạ Kỳ Dạ đột nhiên mở miệng hỏi. Lần trước đến thăm câu lạc bộ bắn cung chuẩn bị cho giải đấu mùa hè thì hắn có hỏi thăm Sạ Cụ Dạ về tình hình gần đây của Shizu. Cậu ta cuối cùng cũng chọn không quay lại câu lạc bộ bắn cung nữa, sau đó dành thời gian rảnh sau buổi học để đi làm thêm. Không luyện kiếm, không bắn cung, Shizu vẫn tiếp tục đi giúp đỡ những người nào cần sự giúp đỡ từ cậu. Thật là một tính cách kỳ lạ, rất cao thượng nhưng cũng rất ngu ngốc. Shizu nghe hắn hỏi vậy nhưng lại chỉ đáp bằng một cái gật đầu. Ạ Kỳ Dạ thở dài một hơi sau đó lại tiếp tục công việc. Được một lúc thì hắn lại không nhịn được mà tiếp tục nói với cậu bạn từ nhỏ này, Shizu. Nếu tớ gặp nguy hiểm nhưng cậu muốn đến giúp thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng thì cậu có đến không? Đôi tay đang sắp xếp các món đồ của Shizu trước lại. Cậu ta đột nhiên quay phát sang nhìn hắn với một ánh mắt lo lắng nhưng cũng nghiêm túc cực kỳ. Tất nhiên tớ sẽ đến ngay tức khắc. Có chuyện gì xảy ra sao, Ạ Kỳ Dạ? Mặc dù đã đoán trước được câu trả lời nhưng khi Shizu nói ra thì hắn lại cảm thấy nhói đau kỳ lạ. Hít sâu một hơi để chặn lại những suy nghĩ đang muốn bùng phát kia. Ạ Kỳ Dạ lắc đầu cười cười cho qua chuyện, đùa thôi. Không có gì đâu, anh chàng chính nghĩa của chúng ta vẫn chăm chú nhìn thẳng vào hắn như thể nhất quyết phải có một câu trả lời rõ ràng hơn. Nhưng Ạ Kỳ Dạ chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng và tiếp tục công việc trên tay. Một hồi lâu thì Shizu mới chịu thu hồi lại ánh mắt rồi tiếp tục phối hợp nhịp nhàng cùng Ạ Kỳ Dạ thu xếp lại đồ đạc lộn xộn chất đống này. Cả hai người bọn hắn xử lý nguyên một cái nhà kho rộng lớn một cách nhanh chóng. Không lâu sau thì mọi thứ cũng đã hoàn thành hết, bầu trời cũng bắt đầu về chiều. Trong khi Ạ Kỳ Dạ khóa cửa thì Shizu phất tay chào rồi rời đi, hẳn là đi làm thêm. Hắn nhìn bóng lưng đó một hồi thì chợt mở miệng, "Này, ẻ bị giả Shizu, giúp đỡ người khác nhưng lại bỏ qua chính mình. Cậu cho đó là chính nghĩa?" "Cũng được thôi, nhưng có điều này tớ cần nói với cậu. Hãy chú ý đến những người cũng muốn giúp đỡ cậu vì yêu thương cậu nữa." Ánh chiều tà kéo dài bóng hình của Shizu với một màu đỏ thẫm đầy u ám nhưng vẫn tỏa sáng một cách kỳ lạ. Shizu dừng lại bước chân, gương mặt kiên nghị của cậu ta ngoái lại nhìn thẳng vào Ạ Kỳ Dạ sau khi chào tạm biệt Shizu, hắn đã về lại văn phòng hội học sinh để bàn giao công việc và nhanh chóng chuồn về nhà. Mở cửa ra, bên trong trống vắng hơn hắn nghĩ. Mọi người có vẻ cũng đã về hết rồi, chỉ còn ba người đang đặt nốt mấy thùng đồ xuống kệ tủ cuối phòng mà thôi. Làm xong cả rồi nhỉ? Ạ Kỳ Dạ đặt bảng danh sách vật dụng xuống và gọi lại ba người kia. "Vâng, nhờ có Cụ Dở Cun cả đấy ạ." Du Kỳ ngay lập tức quay sang cười vui vẻ. "Chào Ạ Kỳ Hỉ Tổ Sen Mãi." Cụ Dở sắp xếp xong thì cũng quay lại gật đầu với hắn. Ạ Kỳ Dạ bỏ qua hai cô cậu diễn trò bạn thờ nhỏ kia và nhanh chóng sắp xếp lại chồng tài liệu rồi cầm lấy cặp sách của mình đi đến nói, "Vậy chúng ta đi thôi." "Hờ hế hở. Đi đâu?" Ạ gì ạ đứng một bên nhìn Dù Kỳ thân thiết với Cụ Dở khiến cô nàng hơi khó chịu nên khi nghe hắn nói vậy thì có hơi bất ngờ. "Tất nhiên là đi ăn cảm ơn Cụ Dở đã đến giúp rồi. Hôm nay anh mời." Hắn đi đến choàng lấy vai của Cụ Dở rồi cười nói, "Chàng trai, đã đến tận đây thì đừng hòng chạy thoát nhé." Cuối cùng thì hắn cũng kiếm được người có thể giải thoát bản thân khỏi công việc ngập đầu ở hội học sinh rồi. Thật hả trời, Cụ Dở bất lực than thở và nhìn hắn với ánh mắt mệt mỏi, anh chàng này hẳn đã quá quen với cái tính cách kỳ lạ này của hắn rồi. Dù Kỳ bên cạnh thì che miệng cười khúc khích trước tình cảnh này. Có vẻ cô nàng cũng đã đoán được khi mà hắn bảo cô nàng gọi Cụ Dở đến rút. Sau đó, cả bốn người bọn hắn thu dọn đồ đạc rồi đi đến quán ăn gia đình gần trường, nơi mà hắn và tổ mạ từng bắt cóc mợ gù mì đến. Gọi món hoàn tất thì hắn nhìn về phía nam sinh điển trai trước mắt và liếc qua cô nàng công chúa tóc bạch kim ngồi bên cạnh Cụ Dở kia. "Mấy đứa hoàn thành nhanh nhỉ? Anh còn nghĩ sẽ mất rất lâu nữa cơ." Ạ Kỳ Dạ nhấp một ngụm Coca rồi nói. Nghe vậy, cô nàng Dụ Ký bên cạnh hắn ngay lập tức chen vào nói, "Mà Sả Kỳ Cạ Cun giỏi lắm mà. Công việc quân bác hay văn phòng đều làm được, thậm chí cả đàm phán và thương lượng nữa." "Đúng vậy, khen nhiều nữa lên Dụ Ký, càng khen nhiều thì hắn càng dễ kéo cậu ta vào hội học sinh. Cơ mà không gọi là Cụ Dở Cun nữa nhỉ? Do không còn ở trường nên không muốn diễn nữa." "Quá lời rồi." Cụ Dở cũng uống một ngụm nước cho thông cổ rồi nói. Ạ Kỳ Dạ nhanh chóng lắc đầu trước câu nói đó, "Không không, Sô nói đúng lắm. Nên là, Cụ Dở, vào hội học sinh và giúp đỡ đi. Cậu cũng thấy bọn anh đang thiếu người đến nhường nào rồi chứ?" Bên này Cụ Dở nghe lời mời từ hắn thì ngay lập tức cũng lên. Cậu ta nhanh chóng từ chối, xin lỗi. Em hết nhiệt làm hội học sinh rồi, hồi sơ chung làm em sợ lắm rồi. Với cả em cũng không có khát khao hay tham vọng đến thế. Câu từ chối của cụ giờ cũng nằm trong tính toán của hắn, dù sao lúc tuyển thành viên không thấy cậu ta đến thì cũng hiểu anh chàng này không muốn rồi. Nhưng mà lần này hắn mang theo vũ khí mà đến, không sợ từ chối chút nào. Lúc này, vũ khí sổ dù kỳ của hắn cũng đã lên tiếng, đừng nói vậy, mình cùng làm đi. Rồi sẽ lại cùng nhau tranh cử hội trưởng như hồi ở sơ chung. Mà có vẻ bạn thờ nhỏ aka em gái, không có tác dụng lắm. Cụ giờ nhanh chóng đáp trả, đừng có được voi đòi tiền nhé. Cơ mà dù không có tôi, cậu cũng sẽ thành hội trưởng thôi chứ gì. Nhưng mình muốn lên làm hội trưởng cùng mạ xa kỳ ca cơ. Dù kỳ ngay lập tức dùng giọng điệu nũng nịu của em gái và năn nỉ. Không, phiền lắm. Cụ giờ phất lờ sự nũng nịu đáng yêu đó bằng càng quay mặt đi. Có vẻ quân bài sổ dù kỳ không phát huy được nhiều tác dụng lắm, nhưng mà không sao, cũng đã có thể làm nền được rồi. Vậy lần này là quân bài tẩy của ạ kỳ dạ, cụ giờ này. Nếu cậu nghĩ sổ sẽ thăng chắc thì lầm to nhé. Vẫn còn những ứng cử viên nặng ký khác đấy. Ví dụ như, cụ giữ ý mù tô cực kỳ triển vọng này. Hắn vừa nói vừa hướng mắt qua cô nàng vẫn luôn im lặng ngồi ở đó không nói gì chỉ khẽ liếc nhìn cụ giờ kia. Chàng trai của chúng ta lúc này mới ngạc nhiên và quay sang cô gái bên cạnh, ạ gì ạ ư. Ừ tớ và sổ sẽ tranh đấu với nhau. À gì ạ chậm rãi nói, sau đó thì hướng thẳng ánh mắt vào dù kỳ ngồi đối diện. Cả hai trao nhau ánh mắt tuyên chiến không khoan nhượng. Cú may là đúng lúc này nhân viên đã mang đồ ăn ra, cắt đứt ngòi lửa bùng nổ của hai cô gái xinh đẹp này. Sau khi ăn xong thì ạ kỳ dạ nhờ cụ giờ đưa ạ gì ạ về, còn hắn thì đi hướng ngược lại cùng với dù kỳ. Không mấy ngạc nhiên khi dù kỳ chịu để anh trai yêu quý đưa một cô gái khác về chứ không phải mình. Đảm bảo cô nàng này chỉ muốn tăng tính cạnh tranh cho thêm phần kịch tính với lòng hiếu thắng của cô nàng mà thôi. Mà mấy chuyện tình lộn xộn như thế này thì mới là thanh xuân chứ. Chương 60. Kỹ năng học được nhờ đọc hiểu có hữu dụng không? Chương 60. Kỹ năng học được nhờ đọc hiểu có hữu dụng không? Xác định tọa độ, thế giới, năm 2003, tháng 6, ngày 21 ạ kỵ dạ gấp lại quyển sách trên tay, rút tâm thần ra khỏi thế giới ảo tưởng trong quyển sách đó và về lại thế giới thực. Nhưng có thật thế giới này là thực không? Hôm nay là thứ năm và chỉ là một ngày thông thường trong cuộc đời học sinh của Akihito Akiza mà thôi. Nhưng lúc hắn lấy lại tinh thần và che hệ thống thì mới nhận ra, chỉ hai ngày nữa là đúng 3 tháng kể từ khi hắn đến thế giới này. Chiếc ghế quạt kẹt vang lên những tiếng động cũ kỹ vì người ngồi trên nó đang cử động. Akiza lúc này đang ngửa người dựa lưng vào ghế và nhìn ra ngoài ô cửa kia. Phòng câu lạc bộ văn học thuộc dãy nhà cũ và nằm ở gần cổng sau của trường học. Nơi này còn có một sân thể dục rộng lớn thường được chiếm hữu bởi các câu lạc bộ thể thao. Tiếng huyên náo, tiếng vận động, tiếng còi VV đôi lúc sẽ theo cơn gió cuốn vào căn phòng nhỏ hẹp cũ kỹ này. A Kỳ Dạ tận hưởng ngọn gió nhẹ nhẹ đang thổi qua làn tóc rối loạn kia của hắn một lúc rồi mới thu lại ánh nhìn và quan sát căn phòng mà bản thân đang trốn việc để chuẩn đến đọc sách. Cơ mà chẳng phải câu lạc bộ chúng ta còn một thành viên mới sao? Cậu năm nhất bị bắt cóc vào ấy. A Kỳ Dạ cất quyển sách vừa đọc xong vào cặp và lấy ra một quyển mới. Cô xé mày đang ngồi thì thầm to nhỏ cùng bé mèo con tóc đỏ với một nụ cười đầy khiếm nhã kia nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn lại về phía hắn. Tu Kỳ Nộ Kỳ xé mày đẩy chiếc gọng kính khá lớn kia rồi nói, ừ đúng vậy. Hình như gọi là Nukumi của Kun. Nukumi rủ thưa cô nương. Thật là, người không thường xuyên đến câu lạc bộ như hắn còn nhớ tên cậu thành viên ma đó mà cô sen mãi hội phó này lại chẳng thèm nhớ tới chút nào cả. Chị ta đến đây chỉ là để tận hưởng kho bờ lờ khổng lồ này thôi phải không? Đến cả tên còn không nhớ thì hẳn là cậu năm nhất đó đã chẳng quay lại lần nào nhỉ. Bên hội học sinh dạo này đang chú ý mấy câu lạc bộ có thành viên không hoạt động đấy. À kỳ giả vừa nói vừa lật quyển sách tên là những lần có khả năng ma thuật được thi triển trong lịch sử loài người và bắt đầu đọc. Nếu như mở gũ mỉ thấy quyển sách trên tay của hắn lúc này thì hẳn là sẽ chẳng ngạc nhiên mà chỉ nói, à kỳ thì tổ cun lại đọc mấy quyển sách kỳ lạ này nhỉ. Chỉ có cô nàng mỗi cuối tuần đều sẽ chiếm phòng của hắn làm nơi giải trí mới biết được điều này mà thôi. Từ kỳ nghỉ tuần lễ vàng vào đầu tháng 5 đến giờ, hắn đã bắt đầu đọc rất nhiều sách về chủ đề ma thuật, ma pháp từ khắp nơi trên thế giới để có thể tìm cách nào đó tiếp xúc đến mặt thần bí ở thế giới này. Nhưng mà đáng tiếc, dù dựa vào kỹ năng đọc hiểu, level 3 của mình thì những gì hắn đạt được lại cực kỳ nhỏ bé, hoặc nói là gần như bằng không cũng được luôn. Trong khi ạ kỳ dạ tiếp tục công cuộc cố gắng giúp Shizu một cách vô ích, dù kỳ nổ kỳ xe mại nghe hắn nói vậy thì hoảng hồn, nhảy thẳng lên, sao bây giờ cậu mới nói? Không thể để hội học sinh dẹp đạn dạy và mỹ xì mà được. Đó là thứ chị quan tâm à, dù kỳ nổ kỳ cổ tỏ san. Hắn thở dài một hơi rồi chậm rãi nói, nếu không muốn điều đó xảy ra thì mau kéo cậu ta về đi. Giả bộ hoạt động một chút cũng coi như quá con rồi. Vậy thì ạ kỳ hỉ tô đến kéo về là được rồi còn gì? Thật là, làm chị lo hết hồn. Tu Ký Nổ Kỳ Sen Mại từ trạng thái hoảng loạn quay về với vẻ thản nhiên trêu chọc thường ngày và thoải mái ngồi xuống bàn chuyện bờ lờ tiếp. A Ký Dạ nhìn cô Sen Mại đang tự tin rằng hắn sẽ giúp đỡ kia với đầy dấu chấm hỏi. Ai cho chị ấy lòng tin xinh đẹp đó vậy? Lần này đừng mơ em sẽ giúp. Bảo cô mạ gì chan đi sẽ hợp lý hơn đấy, dù sao cũng là năm nhất và còn cùng câu lạc bộ nữa. Hắn chậm rãi tiếp tục lật sách, không thèm để ý cô Sen Mại toàn dựa dẫm vào hắn kia. Lần này thì cô bé với làn tóc mái gần như che lấp đi đôi mắt xinh đẹp bắt đầu hoảng loạn. Đột nhiên bị gọi tên khiến cô giật bắn người, chiếc điện thoại trên tay cũng rớt xuống sofa. Thế thở. Em á. Cô mạ gì run rẩy nhìn về phía hắn mà hỏi. Đúng vậy. Em cũng không muốn câu lạc bộ bị dẹp mà phải không? A Kỳ Dạ rời mắt khỏi trang sách và ngẩng đầu mỉm cười đầy ẩn ý với cô bé năm nhất sợ giao tiếp này. Cô mạ gì làm hắn nghĩ đến một cô bé năm nhất khác cũng gặp khó khăn trong giao tiếp, đó là buộc chỉa đang chơi cho ban nhạc của Nị Dị Cả. Đối với những người như vậy, hắn sẽ giúp họ tiếp xúc và nói chuyện với nhiều người hơn một cách từ từ, qua đó có thể cải thiện dần tính cách ngại ngùng nhút nhát. Dưới cái nhìn đầy uy hiếp của ạ kỳ dạ, cuối cùng thì bé mèo nhát gan cổ mạ gì cũng phải chịu gật đầu đồng ý công việc đi kéo thành viên về lại câu lạc bộ. Tu Ký Nổ Kỳ Sen Mại ở một bên nhìn thấy hết tất cả nhưng cũng chỉ hướng về phía hắn cười cười. Cô nàng nhạy cảm này tất nhiên cũng hiểu ý nghĩ của hắn và đồng ý với điều đó. Thế giới này thật đẹp. Con người ở đây cũng vậy. Thứ sáu là ngày học cuối cùng, mọi người đang cố gắng chăm ngoan. Đã là cuối tháng 6 nên sẽ chuẩn bị đến kỳ thi cuối kỳ vào tháng 7 sớm thôi, có lẽ vì thế mà mọi người bắt đầu lo lắng cho nó và cắm túi học bài nhiều hơn. Sau khi kết thúc tiết học buổi chiều, hắn đã đến văn phòng hội học sinh để xử lý nốt công việc trước khi nghỉ cuối tuần thì bắt gặp hình ảnh ba nàng mỹ nữ đang cắm túi học bài. Là Sĩ Kỳ Dạ đang giúp Rủ Kỳ và Ý Đồ Hạ học bài, những người khác có vẻ đều có việc nên bây giờ chỉ có ba cô nàng này trong văn phòng. Rất hiếm khi thấy cảnh cả ba cô nàng này ngồi lại với nhau như vậy. Tính cách của cả ba phải nói là khác hoàn toàn luôn ấy chứ. Sozuki thì tĩnh lặng với khỏe môi luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng đang viết bài. Iroha thì hí hay viết liên tục, lâu lâu cô nàng còn khẽ liếc về phía hai cô nàng còn lại. Còn Shikiza với sự thông minh của mình thì đang giảng dạy mấy kiến thức cần thiết cho hai cô nàng năm nhất chưa hiểu. Mặc dù là với một ánh mắt đáng sợ. Akiza ngắm nhìn một hồi khung cảnh kỳ lạ này rồi mới quay về chỗ ngồi của mình và bắt đầu xử lý công việc. Khi thời gian bắt đầu trôi nhanh một cách vô định trong khoảng không im lặng thì cánh cửa văn phòng mở ra, bước vào trong là bóng hình xinh đẹp đầy ấm áp vui vẻ. À ra mọi người chăm chỉ quá nhỉ. Mạ Xà Ngân Nga bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi. Mái tóc gợn sóng màu nâu nhạt đang như bay lượn mỗi khi cô nàng tung tăng nhảy bước về phía bàn trà khiến cho cả căn phòng như thể được tô điểm sáng sủa hơn. Pha trà cho mọi người để tiếp sức học tập và làm việc nhé. Mạ Xà vừa lấy gói trà từ tủ đựng ra và hướng về phía những người còn lại cười hỏi. Du Ký lúc này dừng lại ngòi bút trong tay rồi chậm rãi đứng dậy, với nụ cười duyên dáng trên môi, cô nàng có thân hình nhỏ nhắn tinh tế này đi tới giúp Mạ Xà, để em giúp chị nữa nhé. Chỉ vài phút sau, từng ly trà đã đến tay mọi người và tất cả quyết định sẽ nghỉ ngơi một lúc. A Kỳ Dạ nhấp một ngụm trà và nhìn về phía mấy cô nàng đang cười nói vui vẻ kia. Trừ bỏ lượng công việc chất đống ra thì ở hội học sinh cũng không hề tệ chút nào. Đột nhiên, phía sau lưng hắn có tiếng của Mạ Xà thốt lên, "Ồ, cái gì thế này?" Mọi người đồng loạt quay sang nhìn về phía cô nàng. Ở đó là nơi để những món đồ trái quy định mà ban kỷ luật tịch thu được từ đám học sinh. Thứ khiến Mạ Xà thốt lên ngạc nhiên và cầm lên ngó nghiêng là một quyển sách với tựa đề thuật thôi miên mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện. Một tựa đề quá đáng ngờ. Có lẽ đó là lý do mà nó nằm ở trong số đồ vật bị tịch thu. Và tất nhiên với cái tính cách tò mò, Mạ Xà ngay lập tức thích thú mở ra đọc. Một lúc sau, dưới những ánh mắt kỳ lạ của bốn người khác, cô nàng ngồi xuống bên cạnh cô bạn thân Sĩ Kỳ Dạ và giơ một ngón tay lên trước mặt cô nàng dòm bị gạn của chúng ta. Trước sự khó hiểu của Sĩ Kỳ Dạ, Mạ Xà bắt đầu hành động, nhìn kỹ vào ngón tay này. Dần dần theo thời gian, ý thức của bạn sẽ dần trở nên mở đi và khi tôi vỗ tay một cái, bạn sẽ rơi vào thế giới mộng mơ bắt đầu nhé. 3, 2, 1. Bốp, tiếng vỗ tay của Mạ Xà vang lên và cô nàng hướng ánh mắt đầy mong đợi vào Sĩ Kỳ Dạ. Dù lý trí cho hắn biết là mấy thứ này tất nhiên là dùng để lừa con nít nhưng ạ kỳ dạ cũng đầy mong đợi nhìn về phía cô nàng xinh đẹp đang trừng to đôi mắt đáng sợ kia. Và không có thứ gì xảy ra cả. Sĩ Kỳ Dạ nghẹo đầu thì thào khó hiểu hỏi lại Mạ Xà, nó là như thế nào vậy? Thế thở. Hay tớ làm chưa đúng nhỉ? Mạ Xà nghiêng đầu thắc mắc y như Sĩ Kỳ Dạ và ngoái xuống nhìn vào quyển sách trên tay rồi tự hỏi. Vậy là giờ hai cô nàng xinh đẹp của chúng ta đưa ra với hai dấu chấm hỏi to tướng nhảy lên trên đầu. Nhưng cô nàng với sự tò mò đang được đẩy lên cực điểm này, Mạ Xà không chịu từ bỏ. Cô nàng quay sang hắn và ngay lập tức mở to đôi mắt rực rỡ như những vì sao đó, "A Kỳ Dạ, hay là cậu thử đi." "Thôi xong." A Kỳ Dạ nhìn đôi mắt tò mò rực sáng đó của Mạ Xạ thì hắn liền biết không thể chạy nổi được rồi. Thở dài một hơi, hắn đi đến chỗ của Mạ Xạ và cầm quyển sách kỳ lạ đó lên xem. Trước giờ hắn chỉ đọc mấy thứ liên quan đến ma thuật và ma pháp với ý nghĩ tiếp xúc thần bí nên mấy thứ như thuật thôi miên hay tâm lý học của khoa học hiện đại thì chỉ là lướt qua mà thôi. Cơ mà nghĩ đến những kỹ năng kỳ lạ hắn nhận được khi đọc sách về ma thuật thì hắn cũng muốn thử xem bản thân có thể thực hiện thuật thôi miên không. Với đọc hiểu, LV3, 84, 100, hắn nhanh chóng thấu hiểu những kiến thức được viết trong quyển sách kỳ lạ này. Mà cũng qua đó đột nhiên hắn cảm thấy, có khi lại thực hiện được cũng nên. Ám thị tâm lý, điều hướng ý thức, khai thác tâm thức. Đây đều là những kỹ năng trong mấy tháng cày cuốc đọc sách thì đột nhiên xuất hiện của hắn. Và trong quyển sách kỳ lạ này đều được nhắc đến và hướng dẫn vận dụng chúng cho việc thôi miên. Sắp xếp xong cách thức hoạt động và cách thức vận hành với kỹ năng đọc hiểu, ạ kỳ dạ ngẩng đầu lên nhìn về phía cô nàng đang háo hức với ánh mắt rạng rỡ, đôi môi còn cong hướng thẳng đến hắn kia. Thử xem sao nhỉ? Vậy là dưới sự mong chờ của Mạ Xạ, cùng với ánh mắt kỳ lạ từ Sĩ Kỳ Dạ, Du Kỳ và Ý Dô Hạ, hắn bắt đầu nhìn kỹ vào ngón tay này. Dần dần theo thời gian, ý thức của bạn sẽ dần trở nên mở đi và khi tôi vỗ tay một cái, bạn sẽ rơi vào thế giới mộng mơ bắt đầu nhé. 3, 2, 1. Quy trình giống hệt với Mạ Xạ lúc nãy, điểm khác biệt ở đây là lợi dụng sự rung động có tần số đặc biệt của âm thanh từ giọng nói để thực hiện ám thị tâm lý. Sau khi bắt đầu kiểm soát được tinh thần của đối tượng thì đến bước tiếp theo là điều hướng ý thức, không để ý đến việc cơ thể của Mạ Xạ chìm dần khi hắn bắt đầu đếm. A Kỳ Dạ nhẹ nhàng vỗ tay bốp một cái trong bầu không khí tĩnh lặng này. Kết quả như thế nào? Chương 61. Thật sự thôi miên được. Chương 61. Thật sự thôi miên được. A đừng có diễn nữa mà mạ xạ xe mãi. Giọng nói ban đầu còn đang vui cười của Ý Tổ Hạ đột nhiên chứng lại. Lúc này cô nàng sững sờ nhìn về phía mạ xạ. Người được gọi tên lúc này thì đang cúi gục đầu xuống với biểu cảm hoàn toàn trống rỗng và ngơ ngác nhìn sàn nhà như một con búp bê vô hồn. Thế thở. Mạ xạ xe mãi. Chị thực sự bị thôi miên rồi sao? Bên này Dù Kỷ cũng ngạc nhiên tốt lên và chạy sang cúi đầu xuống nhìn vào gương mặt xinh đẹp nhưng trở nên vô cảm của mạ xạ và hỏi. Không thể nào. Chẳng lẽ Akihito Senmai thực sự có thể thôi miên? Ido Hạ hỏi lại mạ xạ lần nữa nhưng vẫn không nhận được câu trả lời thì quay sang nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Akihito Akiza. Ê hở, chuyện gì vừa xảy ra thế này? Hắn cũng ngỡ ngàng trước cảnh tượng này, để mà nói thì thực sự hắn không nghĩ là có thể thành công và cũng nghĩ rằng mạ xạ đang diễn mà thôi. Lúc này Shikiza, người đang lo lắng và quan sát nãy giờ đi đến lắc vai cô bạn thân của mình từ phía sau, đường diễn. Mạ xạ. Vẫn chẳng thể nhận được phản hồi. Cô nàng đi đến trước mặt mạ xạ và nhìn thấy trạng thái kỳ quái của cô nàng tóc nâu nhặt với chiếc cài tóc hình bông hoa màu đỏ kia. Si Kỳ Dạ nghẹo đầu khó hiểu và ngẫm nghĩ một lúc rồi mới quay sang Hạ Kỳ Dạ và nhìn chằm chằm hắn. Một lúc lâu cô nàng mới thì thào nói, làm thử. Với tớ xem nhìn cô nàng dọn bị gạn đang trừng to đôi mắt đáng sợ nhưng chứa đầy vẻ tò mò kia thì Hạ Kỳ Dạ cũng muốn thử lại xem sao. Về cơ bản thì đây là trò đùa trẻ con mới đúng, nhưng nhìn tình trạng của mạ xạ không giống như giỡn lắm nên hắn muốn xác nhận lại. Vậy là dưới ánh mắt kỳ lạ của Ý Đồ Hạ và sự tò mò của Dù Kỳ đang quan sát bên cạnh, hắn lặp lại quá trình thôi miên một lần nữa. Lần này thậm chí hắn còn sử dụng những kỹ năng thuận lợi hơn trước rất nhiều. Bốp tiếng vỗ tay của hắn lại vang lên trong văn phòng rộng lớn này. Và số lượng người gục đầu với ánh mắt vô hồn đã lên con số 2. Dù Kỳ lúc này che miệng hít vào một ngụm khí dài. Ý Đồ Hạ thì ngạc nhiên không tin nổi, cô nàng bắt đầu dao động và hỏi lại, "Này, không lẽ mọi người đang hùa lại để lừa em à?" Có vẻ Ý Đồ Hạ nghĩ rằng mạ xạ diễn trọt nhưng vẫn chưa khiến cô tin nên Sĩ Kỳ Dạ cũng gia nhập vào diễn để khiến nó trông thật hơn. Nhưng mà, chính A Kỳ Dạ cũng không biết ta. Không lẽ hai người này đúng là đang diễn trò để lừa bọn hắn, bởi vì chính mạ xạ là người đã cầm ra quyển sách kỳ lạ đó. Thêm nữa là việc thanh kỹ năng của hắn không hề xuất hiện thôi miên nên khiến hắn nghi ngờ hơn. Nhớ lại quyển sách, A Kỳ Dạ ngẫm lại quy trình thôi miên lần nữa và xác nhận cách để kết thúc thuật thôi miên. Trước mắt thì để anh thử giải thuật thôi miên xem sao. Tránh đi ánh mắt kỳ lạ của Ý Đồ Hạ, hắn nhanh chóng quay sang hai cô gái đang nhìn mặt đất với ánh mắt vô hồn kia. Khi tôi chạm vào vai bạn, thuật thôi miên sẽ kết thúc 1, 2, 3. Buộc hắn nhanh chóng dùng hai tay vỗ nhẹ vào hai của hai cô nàng vẫn đang bất động không hề phản ứng gì kia. Ngay khi làm xong động tác đó, có một thứ nhảy lên trong đầu của Ả Kỳ Dạ. Còn trước mắt hắn, hai cô nàng xinh đẹp dần dần ngẩng đầu dậy với nét mặt có hồn hơn và chớp mắt như thể vừa thức dậy sau một giấc ngủ sâu. Ưng, Ả Kỳ Dạ, làm tiếp đi chứ. Mạ xạ với đôi mắt vừa có thần thì nghiêng đầu hỏi hắn. Sĩ Kỳ Dạ thì đột nhiên hướng sát vào hắn và lẩm bẩm nói, thử xem. Với tớ, có thành công không? Từ ngực. Hắn dừng lại nhìn kỹ hai đôi mắt đang khó hiểu kia. Có vẻ, thật sự thành công rồi. Mạ xạ xem lại. Sĩ Kỳ Dạ xem lại. Hai người không nhớ gì hết à? Dù Kỳ đi đến bên cạnh hắn rồi hỏi thẳng hai cô gái vừa phút trước đang trong trạng thái đờ đẫn kia. Nhớ cái gì cơ? Mạ xạ ít Sĩ Kỳ Dạ đồng thanh. Nhìn biểu cảm của hai người họ không giống như đang diễn trò chút nào, ít nhất thì Sĩ Kỳ Dạ không phải là người sẽ nói dối. Dù Kỳ lúc này quay sang nhìn hắn với ánh đầy vẻ kinh dị, như thể cô nàng đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh vậy. Tuy nhiên, vẫn còn một người không tin điều này dù đã tận mắt chứng kiến. Ý Đồ Hạ vẫn chưa thể tin rằng đây là sự thật, có vẻ cô bé sẽ không tin mọi thứ một cách dễ dàng như vậy, biết rồi. Mọi người đang hùa lại đùa phải không? Cả bốn người còn lại nhìn về phía Ý Đồ Hạ và im lặng không nói gì, mỗi người đều đang có suy nghĩ riêng. Trong khi Mạ Xạ và Sĩ Kỳ Dạ tỏ ra khó hiểu và tính hỏi lại thì Dù Kỳ đã đi trước một bước. Cô nàng nhỏ nhắn thanh lịch như tiểu thư kia nở một nụ cười duyên dáng rồi khiêu khích Ý Đồ Hạ. Vậy ỷ sĩ kỳ san thử để ạ kỳ dạ sẽ lại thôi miên thử xem sao thì chẳng phải sẽ biết liền à. Cơ mặt ạ kỳ dạ giật giật khi hắn cảm nhận được nụ cười xấu xa của Dù Kỳ ẩn sau nụ cười trang nhã cao quý đó. Đây là dáng vẻ của một cô nàng ổ tạ cụ dưới lớp bọc tiểu thư quyền quý khi phát hiện thứ gì đó thú vị. Ý Đồ Hạ không biết được động cơ mờ ám đó của Dù Kỳ mà ngồi xuống bên cạnh hắn rồi với ánh mắt đầy nghi ngờ kỳ lạ nói, được thôi, làm với em thử xem. Em thực sự muốn làm à? Ạ kỳ dạ khó khăn hỏi lại cô nàng. Ý Đồ Hạ chẳng để ý điều đó từ hắn và nghiêm túc gật đầu như thể em thừa biết trò đùa của mọi người. Thở dài trước thái độ đó của Ý Đồ Hạ, hắn đành phải làm lại cái trò thôi miên người khác một lần nữa. Chậm rãi đưa ngón tay lên, đọc câu chú đã quen thuộc và vỗ tay cái buộc. Người vừa dây trước còn đang nghi ngờ thì ngay khi tiếng vỗ tay vang lên đã gục đầu ngay tức khắc. A Kỳ Dạ nhìn lấy cô bé gục xuống mà không hề tỏ ra ngạc nhiên, bởi vì lần này hắn đã hoàn toàn tin việc bản thân có thể thôi miên nhờ kỹ năng thôi miên Level 1, 30, 100 đột ngột xuất hiện sau khi hắn vỗ tay vào vai Mạ Xạ và Sĩ Kỳ Dạ để kết thúc thôi miên kia. Có vẻ như sau khi hoàn tất toàn bộ quá trình thôi miên thì hắn mới nhận được kỹ năng thì phải. Bỏ qua chuyện đó, hắn liếc nhìn về phía Dù Kỳ, con bé đang phấn khích đến chảy nước dãi và sò mó ngắm nghĩa khắp cơ thể Ý Dỗ Hạ cùng Mạ Xạ và Sĩ Kỳ Dạ nữa. Gì thế này? Tuyệt quá trời đất luôn. Mà sao cả Mạ Xạ Sen Mải và Sĩ Kỳ Dạ Sen Mải cũng bị thôi miên luôn vậy? Dù Kỳ vừa bóp má Sĩ Kỳ Dạ vừa sờ đùa của Mạ Xạ và nói. Bây giờ những người khác đều rơi vào thôi miên nên dù kỳ chẳng thèm giữ vẻ tiểu thư đó nữa và quay về bản chất ổ tạ cụ thực sự của cô nàng.
Này, đừng làm mấy trò như thế chứ. Giữ kẽ đi con bé này.
A Kỳ Dạ nắm lấy cổ áo phía sau của Dụ Kỳ và kéo cô nàng lui khi cô thực sự chuẩn bị lao đến vùi mặt vào ngực của Ý Đồ Hạ.
Ư nhỉ, em không phải mèo đâu nhá.
Bị túm gáy và lôi xa khỏi đôi quả đào mọng nước kia khiến cô nàng bất mãn nghe răng với hắn. Bất lực trước cái tính cách đậu bỉ của nhân cách ổ tạ cụ này của Dụ Kỳ, hắn chỉ biết đứng nuốt mặt thở dài. Dụ Kỳ cũng không để tâm lắm khi bị đối xử như mèo và lại tiếp tục hứng thú nhìn về phía ba cô gái bị trêu đùa mà vẫn không phản ứng gì kia và cười đầy thích thú, thực sự là thôi miên đó.
Thật tình, đây là lý do Sen Mại bị gọi là chỉ tờ xuất hồ sơ chúng đấy.
Anh đã thử mở sở ta Tuxin ra chưa?
Có khi lại thấy thuật thôi miên, LV3 được thêm vào cổ sở kỳ hiệu rồi đấy.
À Kỳ Giả nghe cô nàng nói đến đây thì sững người.
Nét mặt hắn bắt đầu căng cứng không biết đáp lại như thế nào trước câu nói tựa như đùa nhưng lại đang nói lên sự thật kia.
Cũng may là Dụ Kỳ vẫn đang thích thú ngắm nhìn mấy gương mặt xinh đẹp vô hồn trước mặt chứ không thèm để ý đến biểu cảm kỳ lạ của hắn.
Cu cu cu.
Như này thì có thể làm mấy trò ý đồ thoải mái luôn.
Nở một nụ cười đầy khiếm nhã với vẻ thèm thuồng, Dụ Kỳ nhảy cất lên nói với hắn.
Này đừng có khiến bộ chuyện này thành 18 chứ.
Sẽ bị cấm xuất bản mất.
Mặc kệ nỗi lòng của tác giả, cô nàng ổ tạ cụ sổ Dụ Kỳ tiếp tục phấn khởi hét lớn. Sau đây là hài kịch ổ tạ cụ.
Câu hỏi, có ba mỹ nữ đang bị thôi miên.
Mệnh lệnh dành cho họ là gì?
Phải dừng lại trước khi khả năng lên đồn sơi nước, hắn đáp. Tất nhiên là giải thôi mi.
Chưa kịp cho hắn nói hết câu, Dụ Kỳ đã phóng thẳng đến ba cô nàng đang đờ đẫn và cười hắc hắc rồi bắt đầu ra lệnh, cả ba người sẽ dần dần giải phóng tâm hồn.
Lý trí sẽ mất đi, để lộ cả tâm hồn và cơ thể trần trụi.
Nay khoan khi hắn kịp nhận ra con bé Dụ Kỳ đang ra một mệnh lệnh ngu ngốc thì mọi thứ đã quá muộn. Đầu của ba cô nàng đang mơ màng kia đột ngột giật giật, cả ba bắt đầu ngước mặt lên với vẻ trống rỗng.
Thế thở.
Không thể nào.
Thật sự là được ư?
Chính Dụ Kỳ cũng tỏ ra giật mình ngạc nhiên trước tình huống này.
A Kỳ Dạ sẽ chẳng thể nói với cô nàng do ảnh hưởng từ kỹ năng khai thác tâm thức mà hắn có đã khiến cho cái mệnh lệnh đông đúc kia đã được thực hiện.
Chưa kịp cho hắn làm gì thì ba thân ảnh đứng bất động nãy giờ kia bắt đầu phóng thẳng về phía hắn và kéo ngã xuống chiếc sofa bên bàn trà. Giờ bây giờ là hắn nằm ngửa bị mạ xạ kéo vào bộ ngực to tròn mềm mại cực độ đó và bắt đầu đuốt ve xoa đầu hắn, miệng lẩm bẩm ngoan ngoãn ý rồ hạ thì rủi vào bên phải rồi nắm lấy bàn tay của hắn đưa lên đầu và bắt đầu tự dùng tay của hắn để xoa đầu chính mình rồi rên rỉ thoải mái như bé mèo con đang tận hưởng. Sì Kỳ Dạ bên trái thì dựa hẳn cả gương mặt xinh đẹp đó vào lòng ngực hắn rồi rủi rủi vào nó như thể muốn lắng nghe nhịp tim đang đập trong lồng ngực rõ ràng hơn. Nó thực sự khiến cô nàng trông dễ thương khủng khiếp khi không còn trừng mắt một cách đáng sợ nữa. Não của A Kỳ Dạ bắt đầu quá tải rồi. Nó vừa xử lý tình huống đột biến vừa phân tích những mùi hương thiếu nữ mà nó bắt được. Từng làn hương thơm rõ rệt truyền đến xung quanh hắn khiến cho A Kỳ Dạ cảm tưởng bản thân đang ở một cánh đồng với nhiều loài hoa đang khoe sắc hương.
Đùa thôi phải không?
Cái cảnh tượng ba chấm này là đùa thôi phải không?
Dụ Kỳ.
A Kỳ Dạ hét lên hướng về con nhỏ đang ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng ý đồ này. Nhưng mọi thứ không hề dừng lại ở đó. Sau một thoáng ngọ nghệ dưới bàn tay của hắn, ý đồ hạ hình như khó chịu gì đó và đột ngột đứng dậy. Cơ mà ngay khi đứng dậy thì thứ mà cô nàng làm lại là cởi bỏ đi đồng phục của mình. Sì Kỳ Dạ bên cạnh cũng ngừng lại việc rủi mặt vào ngực hắn và đứng dậy bắt đầu cởi quần áo như ý đồ hạ.
Khoan.
A Kỳ Dạ hét lên đầy hoảng loạn nhưng thứ hắn nhận lại là hai chiếc áo khoác nữ sinh vứt thẳng vào mặt hắn như móc treo đồ. Lần này hương thơm của nữ sinh còn sộc thẳng vào khoang mũi hắn nhiều hơn nữa. Nhanh chóng lấy xuống thứ đang che khuất ánh sáng đó,
đừng.
Nhưng lại một lần nữa không cho hắn nói hết câu, lần này là mạ xạ đang ngồi bên cạnh, cô nàng cũng đã cởi đi áo khoác và ném thẳng lên đầu hắn rồi bắt đầu tiếp tục cởi tiếp.
Không xong rồi xem lại.
Hình như là do em lỡ nói là, để lộ cả tâm hồn và cơ thể trần trụi trong khi A Kỳ Dạ bị mùi hương thơm nào ngạt của mạ xạ che hết tầm mắt thì Dụ Kỳ đang hoảng sợ bên cạnh lên tiếng.
Con mèo ngu ngốc sổ Dụ Kỳ.
Chương 62.
Trắng.
To.
Mềm.
Chương 62.
Trắng.
To.
Mềm.
Ánh nắng chiều đẹp đẽ xuyên qua ô kính chiếu rọi khiến cả căn phòng tươi sáng hết cả lên. Để đáp lại cho sự tuyệt vời của thiên nhiên thì ngay bên trong văn phòng hội học sinh bây giờ cũng đang có một cảnh tượng tuyệt mỹ không kém.
Bụp, bụp.
Tiếng hai chiếc váy rơi xuống sàn nhà từ vị trí của Sĩ Kỳ Dạ và Ý Đồ Hạ. Ngay khi Ả Kỳ Dạ lấy xuống mấy chiếc áo khoác đồng phục đang vắt bẹo trên đầu mình để chuẩn bị chửi té tắt con nhỏ Dụ Kỳ thì khung cảnh mỹ miều ấy hiện ra ngay trước mắt. Trong phòng, hai cô nữ xinh xinh đẹp bậc nhất giờ đây chỉ mặc chiếc sơ mi trắng và lấp ló dưới lớp vải đó là đồ lót nữ tính như ẩn như hiện. Đột nhiên hắn cảm thấy có một dòng máu nóng hổi chảy ngược trong cơ thể và gần như nó đang muốn trào thẳng ra khỏi mũi vì bị kích thích quá mức. A Kỳ Dạ nhanh chóng đưa tay lên che mũi lại để ngăn chặn ngọn lửa phấn khích trong lòng bùng nổ. Nhưng mà, dù có thế nào đi nữa thì hình ảnh trên cả tuyệt vời này khiến hắn không thể nào bình tĩnh nổi. Bên dưới lớp áo sơ mi trắng là chiếc quần lót vàng nhạt mịn màng của Ý Đồ Hạ. Mọi người thường nhìn cô bé là một người khá sành điệu và nổi tiếng nhờ sự xinh đẹp, năng nổ. Nhưng thường ngày thì Ý Đồ Hạ sẽ không quá hở hang và những gì quan trọng nhất đều được giấu dưới bộ đồng phục trường. Ấy vậy mà, đôi chân trắng ngút ngàn dưới lớp vải mỏng của quần lót đang lộ ra hoàn toàn trước mắt hắn. Chiếc áo ngực cùng màu thì đang bảo hộ lấy bầu ngực căng phồng, trắng trẻo. Nhưng sự chú ý của A Kỳ Dạ lúc này lại đặt hoàn toàn vào thân hình tuyệt vời của Sĩ Kỳ Dạ. Làn da trắng nhợt thường chỉ được ngắm nhị qua gương mặt xinh đẹp của cô nàng thì giờ là cả cơ thể ấy. Nó càng khiến Sĩ Kỳ Dạ trông mỏng manh hơn bao giờ hết. Đường cong mềm mại trắng bóc cũng hiện ra rõ ràng dưới lớp vải mỏng màu hồng nhạt cực kỳ gợi cảm. dáng người của Sĩ Kỳ Dạ thực sự là cực kỳ quyến rũ, khác hẳn với những nữ sinh trung học khác. Đôi chân dài trắng bóc, bờ mông căng tròn có thể thấy lờ mờ qua chiếc quần lót mỏng. Chiếc eo thon của cô nàng càng khiến vòng một cực lớn mà áo ngực cũng không che hết kia lộ ra tuyệt vời hơn nữa. Trắng và trắng, nó nón nà và mềm mại đến từng milimét trên da thịt. Vẻ gợi cảm và quyến rũ của Sĩ Kỳ Dạ đánh gục gã Kỳ Dạ hoàn toàn. Và khi hắn trố mắt nhìn lấy vẻ đẹp không thể được viết vào bộ truyện thì hai cô nàng bắt đầu tiếp tục cởi nốt chiếc áo sơ mi đang là phòng tuyến cuối cùng kia. Dưới lớp phòng tuyến đang bị bóc ra từng giây và dần dần vẻ đẹp nữ tính ấy càng lúc càng lộ ra rõ hơn nữa. Thân hình Ý Rồ Hạ dần rõ ràng hơn, sâu trong bộ đồng phục có phần kín kẽ thường ngày là vòng một không hề nhỏ chút nào. Sĩ Kỳ Dạ thì càng không cần phải nói, cô nàng luôn là tâm điểm từ khi nhập học đến giờ, mặc dù luôn trưng ra ánh mắt đáng sợ. Đúng vậy, chính là vì thân hình quá mức bốc lửa đó. Từ ngực. Không xong. Phải dừng lại ngay. Khi tôi chạm vào vai bạn, thuật thôi miên sẽ kê ạ. Kỳ Dạ nhanh chóng bắt đầu đọc lấy câu chú để giải thôi miên. Nhưng khi hắn vừa nhấc người để đứng dậy đi đến phía Sĩ Kỳ Dạ và Ý Rồ Hạ đang cởi đến cúc áo thứ tư, thì lúc này Mạ Xạ lại đột nhiên kéo lại hắn. Mềm mại và êm ả. Một xúc cảm mát lạnh thoải mái đến tận xương tủy đang truyền đến não. Không phải. Tỉnh lại ngay thẳng khốn ngu ngốc gạ kỳ hỉ tổ ạ kỳ dạ. Hắn đang bị Mạ Xạ kéo mặt út thẳng vào bộ ngực còn lớn hơn cả cục ép kia. Cô nàng với ánh mắt vô hồn nhưng vẫn phồng má giận dỗi rồi xoa đầu ép hắn vào sâu trong khe ngực. Ngoan ngoan giọng nói ấm áp như mẹ của Mạ Xạ vang lên bên tai hắn. Lúc này trước mắt hắn là chiếc áo ngực màu tím nhạt cực kỳ quyến rũ và huyền bí cùng làn da trắng ngần tuyệt đối của bầu ngực đấy đà. Và dường như khó chịu khi hắn muốn né xa ra khỏi khe vực ngực sâu thẳm đó nên Mạ Xạ càng ôm mạnh hơn nữa khiến cả gương mặt hắn út vào làn da mềm mại đàn hồi cực độ đó. À kỳ dạ xe này, làm sao bây giờ? Em không thể giải được thuật thôi miên. Sao lại không được trong khi em là người ra mệnh lệnh cơ chứ? Trong khi hắn bị sự mềm mại tuyệt vời đó đánh út thì sau lưng vang lên tiếng gọi hốt hoảng của Dù Kỳ, kèm theo đó là tiếng vỗ vai liên tục của cô nàng vào Sĩ Kỳ Dạ và Ý Dỗ Hạ. Không thể để mọi thứ đi quá xa được nữa. À Kỳ Dạ quyết tâm đứng thật mạnh dậy thoát khỏi cái ôm ấp quấn chặt của Mạ Xạ. Nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng lại thẫn thờ vô hồn kia, hắn thầm xin lỗi cô nàng. Lấy lại được sự tự do, điều đầu tiên hắn làm không phải là hóa giải thôi miên cho Mạ Xạ mà đi thẳng đến chỗ của Dù Kỳ. Nếu bây giờ hắn hóa giải cho mọi người thì khi thoát khỏi thôi miên, mọi người cũng sẽ biết chuyện gì đang xảy ra và hắn sẽ chết mất thôi. Dù Kỳ, hắn hét lên thật nhanh, giật mình trước tiếng gọi đột ngột đó. Bé mèo ngu ngốc kia nhảy thoát lên và quay sang nhìn hắn. Nhưng trước mắt cô nàng lúc này lại là ngón trỏ của Ạ Kỳ Dạ. Không cho cô nàng kịp suy nghĩ, giọng nói của Ạ Kỳ Dạ bao trùm lên tâm trí của Dù Kỳ và cuối cùng là tiếng buộc vỗ tay vang lên. Suzuki, lần này em lãnh hết trách nhiệm rồi đó. Ạ Kỳ Dạ sẽ lại phải đền bù gì đó cho em đi. Ạ Kỳ Dạ, xem thủ phạm nói gì kìa. Suzuki, không quan tâm. Với cả, sau khi thôi miên em thì ai biết sen mải có làm mấy thứ hẹn tài gì không chứ? À kỳ dạ, anh đây méo thèm nhé. Suzuki, ai biết được. Nếu anh không muốn bí mật bị lộ ra thì nhớ đền bù cho bé củ hải đáng yêu này đi. Nhãn rán mèo quý tộc hất đầu kiêu ngạo, đoạn tin nhắn từ hôm qua và đến bây giờ hắn vẫn chưa xem lại. À kỳ dạ nhìn ra bên ngoài tàu điện và thẫn thờ nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng, chiều hôm qua. Những dù có muốn lảng tránh thế nào đi nữa thì cái khung cảnh tuyệt vời như thiên đàng ấy cũng đã in sâu vào trong tâm trí của hắn mất rồi. Thật may là cuối cùng hắn đã kịp nhảy số thôi miên luôn Dù Kỳ và thiết lập một tình huống đổ lỗi tất cả là do Dù Kỳ làm ra. Ít nhất thì con gái với nhau sẽ dễ nói chuyện hơn là việc một tên con trai đã xem hết toàn bộ cơ thể thiếu vải kia của mấy cô nàng đó. Tất nhiên là sẽ chẳng thể dứt bỏ hoàn toàn khi mà hắn rõ ràng đã trong phòng ngay thời điểm đó. Sau khi cả bốn cô nàng tỉnh lại sau màn thôi miên thì mọi thứ hỗn loạn hết cả lên. Dù có Dù Kỳ gánh lỗi thì hắn cũng phải chịu cái nhìn kỳ lạ của ba gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, xấu hổ và tức giận. Bây giờ mình bỏ trốn ra nước ngoài luôn có được không nhỉ? Hắn lẩm bẩm một mình với cái ý tưởng không thể thực hiện. Trong khi hắn phiêu du cùng suy nghĩ lạc trôi của bản thân thì đã đến ga phải xuống. Bước chậm rời khỏi. Đây là ga Sĩ Mổ Kỳ Tạ Dạ đoạn nơi mà đột nhiên tối qua, lúc còn đang đau đầu với con bé Dù Kỳ thì hắn nhận được lệnh triệu tập từ Nị Dị Cả. Nhìn chiếc máy ảnh kỹ thuật số hàm hố đeo trước ngực, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa thể rõ ràng tất cả những món đồ trong phòng của hắn nữa. Có vẻ cuộc sống của một ổ tạ cũ còn kỳ lạ hơn những gì hắn tưởng tượng ở thế giới cũ. Ôi Hạ Kỳ Hì Tổ Cun. Ở đây này. Giọng của cô bạn vui tươi như ánh nắng mùa hè vang lên. Theo tiếng gọi, hắn liếc nhìn qua liền thấy bốn con người nổi bật khác hẳn với xung quanh kia. À, hắn không có ý chỉ trích gì cô bé mặc bộ đồ thể thao màu hồng đang quỳ dập người xuống đất với chiếc bảng kỳ lạ đeo trên cổ đâu nhé. Mà rốt cuộc đó là gì vậy? Nhanh chân chạy đến chỗ đó trước khi mấy người khác bắt đầu những ánh nhìn kỳ lạ hơn. Vậy, đừng bảo với tớ đây là phong cách cậu muốn tớ chụp nhé. Y Di Chia San. À Kỳ Dạ chỉ vào sinh vật vẫn đang cúi đầu trên đất kia và hỏi cô nàng tóc vàng đang đỡ chán bất lực kia. Nghe hắn nói vậy thì lúc này Bộc Chia Chan mới ngẩng đầu lên, hế thở. Chụp ảnh. Cơ không phải mọi người gọi em ra để đeo dế vì ra vẻ ta đây mà vẫn chưa biết được lời bài hát sao? Tụi chị không làm cái trò khốn nạn vậy đâu. Nị Dị Cả ngay lập tức nói. Nhìn vẻ mặt nếu máu rưng rưng nước mắt kia của Bộc Chia khiến hắn thực sự muốn mổ não cô nàng ra và xem bên trong đó chứa gì mà có thể nghĩ được mấy thứ thú vị đến như thế. Gô Tù San. Chúng ta sẽ đi chụp ảnh nghệ sĩ đấy. Kỳ Tạ Chan đỡ Bộc Chia đứng dậy và nói. Lấy lại thần, Bộc Chia nhìn về phía mọi người và hỏi, ảnh nghệ sĩ của ban nhạc. Lúc này cô bạn Dù đang trầm mặc tựa lưng vào bức tường chơi điện thoại bên cạnh đi đến và đưa điện thoại ra cho Bộc Chia cũng như Ạ Kỳ Dạ nhìn, xem không? tôi chỉ chụp cho buổi live lần trước đấy. Bỏ qua Kỷ Tạ giật mình thốt lên kia, hắn và Bục Triệu nhìn lại tấm hình trên điện thoại của giải vụ. Trong đó là hình ảnh Nị Dị Cả cười tươi ra hiệu về bên cạnh một giải vụ đang đơ mặt nghiêng đầu và hình học sinh của Kỷ Tạ Chan được ghép vào một cách đơn giản. Người đâu? Do Kỷ Tạ Chan chạy mất dép nên là biết rằng tấm ảnh nó kỳ cục đến mức nào nên Nị Dị Cả cũng chỉ biết nhẹ giọng ngượng ngùng kể. Em xin lỗi. Nguồn cơn kỳ lạ của bức ảnh, Kỷ Tạ Chan thành khẩn xin lỗi. À, Kỷ Dạ lần đầu tiên thấy tấm ảnh nghệ sĩ tệ hại thế này luôn đấy. Bục Triệu bên cạnh cũng chung ý nghĩ với hắn và thấp mặt không nhìn nổi nữa. Lúc này Nị Dị Cả lên tiếng lấy lại tinh thần cho mọi người, mà vậy đấy. Nên là sẵn dịp mọi người đều rảnh thì chúng ta sẽ chụp ảnh hình luôn. Hôm nay trời cũng đẹp quá này. Cờ chụp ngoài trời sao ạ? Nghe đến việc phải phô bày ngoài trời thì Bục Triệu giật thót cả lên. Chụp trong sở tiêu đi ô tốn kém lắm nên chịu thôi. Nị Dị Cả với vẻ mặt vô cảm trình bày sự khó khăn của ban nhạc trong tích tắc. Nó hiện thực đến mức người cực độ hướng nội như Bục Triệu Chan cũng dừng lại sự sợ hãi trong lòng mà bất lực đồng ý đi theo mọi người luôn. Thành lập một ban nhạc của những cô nàng nữ sinh trung học. Đúng là gian nan vất vả thật nhỉ. Chương 63. Bị Fujini phát hiện chương 63. Bị Fujini phát hiện cách. Cách. Tiếng camera vang lên từng hồi ghi lại những khoảnh khắc trong từng khung hình. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, tia nắng vừa đủ sáng giúp cho những bức hình thêm phần rạng rỡ hơn. Lúc này Ạ Kỵ Dạ đang theo sau bốn cô nàng thành viên kệ sổ cụ Ben và chụp lại những khung cảnh của nhóm nhạc. Cả đám đã đi khắp những hang cùng, ngõ hẻm của khu phố xỉ mổ Kỷ Tạ đầy phong cách hiện đại xen lẫn cổ điển. Mỗi khi một tiếng cách vang lên thì hắn lại thấy một điểm riêng biệt trong từng phong cách của mỗi cô nàng. Sự rạng rỡ vui tươi của Nị Dị Cả, sự trầm tính nhưng phá cách của Giải Ủ, sự năng động hoạt bát của Kỷ Tạ Chan. À, có nên tính luôn Bục Triệu Chan đang rụt rè sợ hai ông kính kia không nhỉ? Mà dù sao thì đúng là có thể thấy rõ tính cách của từng người luôn rồi. Cả nhóm tiếp tục rong ruổi khắp phố để tìm kiếm điểm chụp hình phù hợp. Cầu thang, hàng rào, cây cối hoa lá và công viên. Nị Dị Cả trống hông nhìn vào bãi đất đầy những vật dụng đồ chơi cho đám trẻ con trong công viên và nói: tất nhiên ý của cô nàng cũng là gộp luôn giữa ụt và Kỷ Tạ Chan đang hớn hở chơi thú nhu kia. Hắn thu lại máy ảnh và kiểm tra các bức hình vừa chụp được. Dù đa số đúng là chỉ có những bối cảnh thô sơ, nhưng từ nét mặt vui cười của bốn cô nàng thì cũng biết mọi người đang hào hứng như thế nào. Mà đây cũng là toàn bộ địa điểm điển hình để chụp ảnh nghệ sĩ cho mấy đứa vô sản chúng ta rồi. Nị Dị Cả không hề tỏ ra thất vọng vì sự thô sơ này mà rạng rỡ quay sang nhìn hắn: không sao, với ban nhạc hiện tại vậy là đủ rồi. Mà cũng cảm ơn cậu nhé Ạ Kỳ Hì Tổ Cun. Lúc đầu tớ nhờ thì còn nghĩ nhờ cậu chụp bằng điện thoại thôi. Ai ngờ cậu có luôn máy ảnh xịn như vậy. Ạ Kỳ Dạ túi xuống nhìn lại chiếc máy ảnh trên tay khi nghe cô nàng nói. Chính hắn cũng không nghĩ là trong nhà có máy ảnh luôn đấy. Sáng nay khi bảo là sẽ đi chụp ảnh thì đột nhiên mở gù mì lôi ra từ hộp tủ phía dưới tủ quần áo một hộp đựng máy ảnh. Cuối cùng là hắn đã thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp khi đeo vào chiếc máy ảnh cực xịn. Mặc dù hắn cũng chẳng nhớ bản thân có máy ảnh. Thế tại sao mở gù mì lại rõ ràng đến vậy? Nhà đó có thật sự là nhà của hắn không? Bỏ qua mấy suy nghĩ lung tung, Ạ Kỳ Dạ tiếp tục chụp ảnh cho mọi người. Sau khi xong mấy bức ở công viên thì cả đám tiếp tục đi tìm kiếm địa điểm tiếp theo. Mà sao lại không đeo guitar để chụp hình? Ạ Kỳ Dạ nãy giờ cầm chiếc máy ảnh cuối cùng cũng nhận ra là nãy giờ đang thiếu thứ gì đó cực kỳ quen thuộc. Nghe hắn nói vậy thì Bục Triệu Chan đang léo đeo theo sau đôi cũng sực nhớ ra và hỏi lại Nị Dị Cả: à, đúng vậy. Em nghĩ cầm nhạc cụ sẽ ngầu hơn đó ạ. Cơ mà, đáp lại sự nghi hoặc của hai người bọn hắn là tiếng thở dài náo ruột của Nị Dị Cả. Cô nàng giang tay và nói: đối với mọi người thôi. Cầm nhạc cụ thì thứ duy nhất tay trống cầm được là cặp dùi thôi còn gì. Đến rồi. Nỗi lòng của tay trống trong truyền thuyết. Giải Ú bên cạnh nghe cô bạn thân mình than phiền thì đệm vào một cách thản nhiên: đáng yêu mà. Vậy hôm nay cậu đổi nhạc cụ với tớ đi. Nị Dị Cả ngay lập tức nhảy sang đưa ra cặp dùi. Nhưng Giải Ú vừa dây trước khen nó đáng yêu thì dây sau: phèn lắm. Tớ xin thiếu. Và thế là màn rượt đuổi của hai cô nàng diễn ra. Ạ Kỳ Dạ canh góc và bấm máy liên tục ghi lại khoảnh khắc vui vẻ này. Nhìn mọi người cười đùa một cách thoải mái vui sướng thì chính hắn cũng vui vẻ lây. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. À, chỗ này đậm chất phố xì mộ Kỳ Tạ luôn. Kỳ Tạ Chan hớn hở chạy nhanh đến một cửa hàng cũ kỳ đã đóng cửa. Thứ mà cô bé nói đậm chất xì mộ Kỳ Tạ là những bút sở tơ các ban nhạc cũng như album. Chỗ này là cửa hàng CD hồi xưa chị thường ghé. Những cửa hàng ngày xưa đang dần biến mất, giọng nói trầm buồn vang lên cắt ngang sự vui tươi trên gương mặt Kỳ Tạ Chan. Giải U ngắm nhìn khung cảnh điều hưu từ cánh cửa đóng kín kia và bắt đầu trầm ngâm như đang hồi tưởng lại quá khứ của nó. Anu, tự nhiên em thấy ấy náy quá. Kỳ Tạ Chan bị vẻ buồn rầu của Giải U làm hốt hoảng cúi thấp đầu nhận lỗi. Cũng may là Nị Dị Cả đã ngay lập tức ngăn lại cô bạn thân đang dở trò của mình. Giải U hí hửng vì mấy quán mở cờ mới mở còn gì. Cô bạn đang làm ra vẻ mặt thân thờ buồn bã kia nghe vậy ngay lập tức quay sang gật gù đầy hứng khởi, còn nhanh hơn lật bánh trắng nữa. Ạ Kỳ Dạ cũng bắt đầu hiểu dần cô bạn Giải U có tính cách đặc biệt này rồi. Hắn quay sang Kỳ Tạ Chan đang lớn người trước mặt nói: Kỳ Tạ Chan, đừng để Dạ Mạ Đạ San thao túng tâm lý. 90 lời cậu ấy nói đều là tùy hứng cả thôi. Cơ mà sau khi nghe xong những lời khuyên đầy nghiêm túc của hắn thì Kỳ Tạ Chan lại phấn khích hơn và hướng đôi mắt lấp lánh như vì sao về phía Giải U. Nhưng nếu là Giải U xẻn lại thì em muốn được chị ấy xoay như trong chóng luôn. Cái quái gì thế? Trong khi Ạ Kỳ Dạ cùng Nị Dị Cả hướng ánh nhìn kỳ lạ cho màn xỉm luật của Kỳ Tạ Chan thì bóng ma màu hồng biến mất giữa chừng đã quay lại với mọi người. Không hề một tiếng động nào, cô bé như một bóng ma đi đến rồi khoác lên vai Nị Dị Cả khiến cô bạn tóc vàng của chúng ta giật nảy mình.
Bục Triệu Chân à?
Nị Dị Cả hốt hoảng quay phát một vòng mới nhận ra bóng ma đó là ai. Cô nàng một thân đồ thể dục tay dài màu hồng Bục Triệu Chân lúc này mới mở miệng nói với giọng nhút nhát, à đủ. Có lẽ bên kia có một bức tường khá là ngầu đấy à ồ.
Được đấy.
Đến đó thôi. Nị Dị Cả ngay lập tức đồng ý và kéo Dụ đi khỏi cửa hàng cũ kỹ đã đóng cửa đầy u ám kia. Theo chân Bục Triệu Chân, cả nhóm đi đến một sân đỗ xe, ở đó có bức tường được vẽ sơn một bức tranh với thân cây tán lá có màu sắc khá êm dịu nhưng không kém sự rực rỡ. Phù hợp với tính cách của Bục Triệu đó chứ, ban nhạc kỳ lạ này nữa. A Kỳ Dạ gật đầu tán thưởng và bắt đầu vào vị trí để chuẩn bị chụp ảnh, có vẻ đây là nơi duy nhất phù hợp nãy giờ rồi. Bốn cô nàng nghệ sĩ của chúng ta cũng đã vào vị trí sẵn sàng từng tư thế để thể hiện cá tính của mình nhất có thể. Chuẩn bị chụp nhé. 3, 2, một tiếng chụp ảnh vang lên nhưng trong khung hình thì có vẻ hơi kỳ lạ thì phải. Hắn ngước lên nhìn lại bốn cô nàng đang đi về phía hắn để xem thành quả kia mà chẳng biết nên nói gì. Nị Dị Cả nhìn tấm hình xong thì cũng trầm ngâm giống hắn. Trong ảnh là Nị Dị Cả nháy mắt cười tươi rồi khoác vai Dụ đang ra vẻ mặt mặc kệ cuộc đời, bên cạnh là hai cô nàng như bị ra rịa Kỳ Tạ Chan đứng cười điềm đạm và Bục Triệu Chan túi đầu không thấy mặt luôn. Thấy rõ tính cách mẹ mở đấy. Nhưng để mà nói ban nhạc thì với tư cách là nhiếp ảnh gia, hắn đưa ra nhận xét của mình. Nị Dị Cả cũng gật đầu đồng ý, muốn có thứ gì đó cho có cảm giác ban nhạc hơn ấy. Trong khi hai người đang suy tư thì Dụ bên cạnh mạnh mẽ lên tiếng, vậy thử mô phỏng dáng vẻ thành viên ban nhạc mẫu mực của tớ xem. Hỏi thật, cậu lấy đâu ra sự tự tin đó thế? A Kỳ Dạ bất lực nhả danh cô nàng với tính cách kỳ lạ kia. Nhưng mà trong đội hình có một bé xỉm luật và một bé không dám từ chối nên cuối cùng Nị Dị Cả cũng phải gật đầu với ý kiến đầy tự tin đó của giải ủ. Cách tiếng chụp ảnh lại vang lên và lại lần nữa A Kỳ Dạ câm nín trước nó. Không cần hắn phải mở miệng, Nị Dị Cả đã ngay lập tức nhận xét luôn, trông như đang canh giữ người chết vậy. Ngay cả Kỳ Tạ Cha ủng hộ hết mình kia cũng thấp giọng đồng ý, đúng thật lừng. Thử thêm mấy lần nữa nhưng vẫn chẳng có cái nào ra hồn, cả năm người bọn hắn đều rơi vào trầm âm. Trong sự tĩnh lặng đó, đột nhiên Kỳ Tạ Chan lên tiếng, "A, hay là bọn mình nhảy lên. Em nghe nói lúc đó cảm xúc thật của mọi người sẽ bộc lộ ra á." "Hay đấy, Kỳ Tạ Chan thiên tài." Nị Dị Cả nghe vậy liền ngay tức khắc ủng hộ. A Ký Giả cũng cảm thấy hợp lý và gật gù, một chuyên gia đã từng nói, "A niệm có cảnh nhảy ở hop là một a niệm huyền thoại." Tức là nếu nhảy trong ảnh thì bọn mình sẽ thành huyền thoại. Câu này là của cô bạn giải ú nói. Hắn ngỡ ngàng nhìn sang cô nàng đang trợn mặt ra phán một câu xanh dần ấy. Cái gì mà tức là cơ? Nị Dị Cả cũng cạn lời giống hắn trước cô bạn thân của mình. Bỏ qua mấy cái ý nghĩ kỳ lạ ấy của giải ủ, cả bọn chuẩn bị cho màn chụp ảnh lúc này. A Kỳ Dạ căn góc máy kỹ càng cho màn dùng của bốn cô nàng kia và bắt đầu đếm, chuẩn bị chụp nhé. 3, 2, một cơ mà đếm đến một rồi mà cô bé tóc hồng nào đó vẫn đang hoảng loạn liếc ngang liếc dọc. Cách một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc nữa ra lò. Và nó khiến A Kỳ Dạ phải quay mặt đi ngay tức khắc. Chưa kịp cho hắn thao tác, mọi người đã chạy nhanh đến xem thành quả của màn nhảy tuyệt vời ấy. A, quần lót của Bục Triệu Dụ nói như thể nó chẳng quan trọng chút nào vậy. Lỡ chụp một bức ảnh không ra gì rồi ha. Nị Dị Cả cố gắng hóa giải sự xấu hổ. Khu. Hắn thể là hắn không hề cố ý chọn đúng khoảnh khắc đó để chụp, chỉ là theo đúng những gì hắn đếm để mọi người chuẩn bị mà thôi. Bên này Bục Triệu Chan run rẩy hết cả người, khuôn mặt tối sầm u buồn, em xin lỗi vì đã khiến bức ảnh vô giá trị. Xin hãy xóa nó đi ngay với ạ, chị đã kỳ vọng phản ứng dễ thương hơn cơ. Nỗ lực hóa giải xấu hổ từ vị trí của Nị Dị Cả đã hoàn toàn thất bại. Mà, bỏ qua vụ ban thì những người khác cũng khá ổn nên mọi người quyết định chụp lại lần nữa. Tất nhiên là sẽ hướng dẫn Bục Triệu nhảy từ trước và lần này Nị Dị Cả cùng giữ hai người hai bên nắm lấy tay của Bục Triệu để nhảy cùng lúc. A Kỳ Dạ thậm chí còn đếm dần từ 5 để có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Cách. Ừm. Tuyệt vời. A Kỳ Dạ nở nụ cười thỏa mãn. Hắn nhìn về phía bốn cô nàng vừa đáp xuống đất rồi cười khanh khách và chạy nhanh đến để nhìn thành quả kia. Thanh xuân cùng bạn bè thật là tuyệt. Đây là một chiều ngày chủ nhật tuyệt đẹp, nhưng nhân vật nam chính của chúng ta có vẻ không được tận hưởng điều đó cho lắm. Thân. Tiếng hét mạnh mẽ vang vọng trong căn phòng đầy cũ kỹ này. Đi kèm với nó là một thanh kiếm trúc vung ngang hướng thẳng vào phần bụng của A Kỳ Dạ. Bất ngờ trước đường kiếm thay đổi đột ngột kia, hắn chỉ còn biết loạn choạng xoay nhanh cổ tay và hướng thanh kiếm của mình xuống chặn ngang và cơ thể thì nghiêng sang một bên. Đùng, kiếm trúc lẫn nhau va chạm, từ đó truyền thẳng đến hai tay của hắn một lực đẩy mạnh mẽ khiến hắn phải lựa chọn lùi về sau để tá lực. Hai, à không, phải ba bước nhỏ lùi về phía sau thì A Kỳ Dạ mới giữ vững được tư thế. Chỉ chờ có thế, đối diện đã ngay lập tức xài một bước lớn tới. Chân trái là trụ, chân phải đẩy mạnh dồn sức. Người ấy phất mạnh kiếm trúc lên tiếp tục chém mạnh vào theo hướng chéo từ dưới lên. Nhịp độ bước chân của A Kỳ Dạ ngay lập tức bị rối loạn khi cố gắng chống đỡ liên hoàn kiếm với bàn tay cầm kiếm run rẩy, không kịp cho hắn có thể kịp phản ứng lại. Lúc này đột nhiên đường kiếm bỗng chốc thay đổi ngay khi A Kỳ Dạ bị lỡ nhịp tránh lui. Đầu, một thanh kiếm trúc chém nhanh từ trên xuống thẳng đến đầu của hắn. Hắn chỉ còn biết chố to đôi mắt nhìn thanh kiếm đang dần to lớn tiến thẳng đến kia. Chỉ cách 1 cm, thanh kiếm đó đã dừng lại. A Kỳ Dạ thoái lực ngã ngồi bệt luôn xuống sàn và ngước nhìn con người trước mặt kia. Ô ra A Kỳ Dạ hình như lại mạnh hơn rồi nhỉ? Lần này chịu đựng được lâu vậy luôn. Người đó nở một nụ cười đầy tinh quái rồi cầm kiếm trúc chọt chọt vào ngực hắn như chơi bừa. Hắn cũng mặc kệ, nằm lăn ra sàn rồi ngước nhìn trần phòng tập luyện cũ kỹ này và thều thào nói, kỳ lạ. Tại sao em đã luyện tập đến vậy rồi vẫn chưa thể thắng được Phụ Dị Nỉ nhỉ? Đúng vậy, người vừa hành hắn ra bã một cách nghiền ép kia là cô chị họ của hắn, Phụ Dị Mù Dạ Tạ Gạ. hắn đã cố gắng hết sức và vận dụng tất cả những gì mình có để chiến thắng. Vậy mà chỉ có thể bất lực kéo dài trận đấu chứ không tài nào thắng nổi. Nếu những người khác thấy được trận đấu tập lúc nãy của hắn với cô thì hắn sẽ ngoác mồm kinh ngạc vì thần thái khác biệt so với cái tính trẻ con thường ngày kia. Mọi khi tinh lịch và đùa giỡn bao nhiêu thì khi cầm kiếm lên lại càng kinh dị đáng sợ bấy nhiêu. À tất nhiên là đánh xong thì lại quay về như cũ thôi, giống như việc đang chọc ghẹo hắn lúc này vậy. Fufu. Còn lâu cậu mới có thể bắt kịp thiên tài kiếm đạo số 1 Nhật Bản này nhé. Cô chị họ của hắn cười đùa tận hưởng trận thắng rồi đi cất kiếm chúc về kệ. Ngồi dậy nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nhưng lại có sức mạnh và kỹ thuật phi thường đó, A Kỳ Dạ bắt đầu ngẫm nghĩ lại tính toán của bản thân. Từ khoảnh khắc nhận ra rằng mình có liên quan mật thiết với nhân vật trong tuyến phệt thì hắn đã bắt đầu khắc khổ luyện tập một cách điên cuồng. Nhưng rõ ràng là mấy thứ cơ bản sẽ chẳng thể nào khiến hắn bật học và có thể chi phối mọi thứ được. Là A Kỳ Dạ làm mất mặt những người xuyên không có hệ thống hay vốn dĩ việc bật học là thứ gì đó ảo tưởng mà thôi. Kiếm đạo, Level 3, 02, 100, đây là thành quả suốt 3 tháng liền ăn hành của hắn để nâng từ thời điểm hắn mới đến thế giới này kiếm đạo, Level 1, 96, 100, lên. Mà cũng là lý do mà hôm nay hắn quyết tâm gạ kèo với hổ phỉu kỳ kia, cứ tưởng lên Level 3 sẽ đủ sức ngang cơ với cô chị họ này. Cơ mà kết quả thì ai cũng biết rồi đấy, hành ngập mồm. Lúc này đầu hắn tràn ngập những lo lắng cho cuộc chiến sinh tử sẽ chuẩn bị diễn ra chỉ trong khoảng nửa năm tới nữa thôi. Phết, sơ tấy mì tớt. Doạt tiếng và áo tập của hắn bị mở tung ra. Thế thở. A Kỳ Dạ ngỡ ngàng nhìn xuống phần ngực và bụng bị phơi bày hoàn toàn ra kia của hắn, sau đó khó khăn ngước nhìn lên cô nàng đang giữ chặt hai vạt áo sang hai bên kia. Hoa, cô chị họ nào lại đi bới áo quần của em trai vậy chứ? Hiện tại, trong nháy mắt, hắn đã nhanh chóng giật lại vạt áo, che lại tấm thân này và chuyển nhanh ra xa đến mức đập cả cơ thể vào thành phòng tập. Nhưng mặc kệ cái lời kịch giả tạo ngu ngốc đó, Fujimi vẫn chỉ đứng đó nhìn chăm chăm vào hắn, đúng hơn là phần ngực và bụng của hắn. Thời gian bỗng chốc như dừng lại trong căn phòng cũ kỹ đầy bụi bặm này. Có chăng thứ duy nhất chuyển động là ánh mắt vẫn chăm chú đang dần trở nên yêu thương hơn đó. Một hồi lâu Phụ Di Nhi mới thu lại ánh nhìn và đi về phía cửa. Vừa đi cô nàng vừa nói, vốn dĩ từ nhỏ A Kỳ Dạ cũng đã rất khác thường rồi. Mọi người đều vui mừng khi trong nhà xuất hiện một thiên tài như vậy. Nhưng khi sự cố năm đó xảy ra thì cậu dường như đã thay đổi ít nhiều. Và gần đây, không, hình như là từ 3 năm trước, A Kỳ Dạ lại càng thay đổi nhiều hơn. Đi đến cửa mở tung nó ra. Lúc này Phụ Di Nhi mới quay lại nhìn thẳng vào hắn và tiếp tục nói, A Kỳ Dạ rất khác so với Sĩ Diệu. Nên đôi khi mọi người lại càng không biết nên làm thế nào để có thể tiếp xúc và thấu hiểu cậu. Lần này chị vẫn sẽ không hỏi nhiều về nó. Nhưng là nếu thực sự có chuyện gì thì hãy nói cho chị biết. Dù sao chị đây cũng là A Y chăn mà. Một nụ cười thật tươi và rạng rỡ dành cho hắn. Nhưng vào chính lúc đó trái tim của hắn lại thắt lại đau đớn. Bóng hình ấy rời đi, cửa đóng lại. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại A Kỳ Dạ đang thẫn thờ nhìn những tia nắng xuyên qua ô thông gió chiếu rọi vào. Và áo luyện tập bị thả ra giờ bung thong sang hai bên. Để lộ ra trong đó. Những vết bầm tím loang lổ khắp phần trên cơ thể hắn. Và những vết sẹo đáng sợ, có mới có cũ, như những con rết đầy dây trên cơ bụng săn chắc cùng lồng ngực to lớn đó. Chương 64. Đôi lúc sẽ có vài cảnh hát trong môi trường học đường. Chương 64. Đôi lúc sẽ có vài cảnh hát trong môi trường học đường. Về cơ bản thì hiện tại A Kỳ Dạ vẫn đang lạc lõng giữa việc sống một cuộc đời học sinh bình thường hoặc can thiệp mạnh mẽ vào những sự kiện có thể khiến cuộc sống hắn trở nên rối loạn kia. Nếu ai đó hỏi thì hắn vẫn sẽ trả lời là muốn hạnh phúc vui vẻ đời thường, nhưng cơ thể của hắn lại thành thật hơn hắn nghĩ nhiều. Bây giờ hắn vẫn đang chịu đựng sự đau đớn bầm dập đã thành thói quen vào sáng sớm kia và mang nó đến trường ẩn sau lớp đồng phục. Hôm nay là thứ hai, vẫn là một ngày đẹp trời cuối tháng 6 và hắn đang phải làm nghĩa vụ của một học sinh 16 tuổi. Thả xuống đống tài liệu của môn học ở phòng giáo viên, hắn chậm rãi quay lại lớp học để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Và trong lúc hắn đang thả hồn bởi những hàng cây xanh ngát trong khuôn viên trường để suy nghĩ về nhân sinh, thì bị đánh lén bất ngờ một cái bụt. Á hự! Tiếng rên rỉ đau đớn, mà không phải của hắn. Nó vang lên từ phía sau lưng. Nhưng A Kỳ Dạ cũng phải hít sâu một hơi để không bị hét lên đau điếng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía cơ thể nhỏ nhắn đập thẳng vào phần hông đầy vết thương của hắn kia. Mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ được uốn lượn nhẹ nhàng, gương mặt nhỏ nhắn như trẻ con, thân hình thấp bé xinh xắn. Nhưng mà người sở hữu những đặc điểm đó còn lớn tuổi hơn cả cô chị họ Phụ Dị Nỉ kia của hắn. Mau đỡ cô lên đi chứ. Đau quá đi, cô nàng còn nhỏ nhắn hơn một nữ sinh trung học bình thường kia nếu máu quắt A Kỳ Dạ. Nhìn thấy là cô nàng, hắn ngay lập tức coi việc bị đánh lén là chuyện đương nhiên và chịu đựng sự đau đớn truyền đến từ lưng kia mà quay sang đỡ cô dậy. Amanatsuko Nami Sensei, một giáo viên dạy lịch sử trong trường. Với tư cách là thành viên hội học sinh cũng như là một học sinh năm 2, hắn đã quá quen với cô giáo viên cực kỳ hậu đầu, vụ về này. Cô là nguồn cơn của việc giấy in của phòng giáo viên luôn bị thiếu nhờ những màn quăng tài liệu mỗi khi ôm nó đến phòng học. Amanatsuko Sensei, đây là lần thứ 3 trong học kỳ cô đâm vào em rồi đấy. A Kỳ Dạ đỡ cô giáo viên đang rưng rưng nước mắt dậy và than phiền. Không biết là cố ý hay người hắn có năm trầm, cứ trung bình một tháng thì cô giáo viên tí hon này lại đâm vào hắn một lần. Hệ vẹn trong gạn game cũng không dám biết như thế nhé. A, lại là A Kỳ Dạ à, tất cả là tại em luôn chắn trước mặt cô mới đúng ấy. Không hề muốn nhận lỗi, cô nàng trừng mắt lại với hắn và viện cái cớ dùng suốt ngày kia. Thở dài một hơi, hắn cũng chẳng buồn than phiền gì nữa về cô giáo viên kỳ lạ này và lấy tay xoa xoa phần lưng bị đâm vào. Chỉ vừa chạm vào thì hắn đã phải hít một hơi thật sâu để kìm nén sự đau đớn đang truyền thẳng đến não kia. Phần hông dưới sau lưng luôn là điểm yếu của hắn, và người mỗi sáng đều cho hắn ăn bát cháo hành kia cực kỳ yêu thích đánh vào chỗ đó. Tôi thì tối nay tăng thêm một chút thuốc vào nước để ngâm bậy. Vậy em đi trước đây, Sensei đi đứng cẩn thận vào nhé. Sắp vào tiết sau, hắn nên về lại lớp nhanh lên. Nhưng sau ngay khi hắn nói xong và bước chân rời đi thì một bàn tay nhỏ nhắn đã chộp vào áo đồng phục của hắn và kéo lại. Amanat Sensei. Hắn khó hiểu quay lại nhìn. Lúc này cô giáo viên Tí Hon ngước đầu lên nhìn hắn với đôi mắt rừng rừng trước khóc, ngón chân cô. Đau quá đi ạ, Kỳ Dạ khẽ liếc xuống bàn chân của cô nàng và thấy phần đầu của giày bị lõm vào một chút. Có vẻ cô giáo viên kỳ lạ này đã chạy nhanh và không chú rồi vấp phải bậc thềm sau đó đâm thẳng vào lưng của hắn. Hắn vỗ trán với vẻ đầy bất lực. Tại sao xung quanh hắn luôn xuất hiện mấy con người kỳ lạ như thế nhỉ? Với cả mấy giáo viên trong trường sao chẳng ai bình thường hết cả vậy? Có thật là trường trung học tốt một Nhật Bản không thế? Được rồi, để em đưa cô đến phòng y tế nhé. Hắn cúi xuống đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn đang co lại vì đau đớn kia. Không được. Đột nhiên Amanat Sensei lại lắc đầu kịch liệt và cuống lên nói với hắn, chúng ta phải đến kho đồ của phòng thể dục nhanh lên. Thế thở. Nhưng mà Akiza ngỡ ngàng trước phản ứng kịch liệt đó của cô nàng, có vẻ lúc nãy cô cũng đội như vậy nên mới đâm vào hắn. Nhanh lên nào. Cô Nụ Kỳ Chan bảo rằng không đến đó nhanh thì sẽ xảy ra chuyện đấy. Cô giáo viên nhỏ nhắn này mặc kệ hắn và bắt đầu đẩy đẩy sau lưng hắn để thúc ép đi nhanh lên. Rồi rồi. Đâu cũng được, nhanh lên rồi về lại lớp thôi. Akiza cũng quá quen thuộc với cái tính cách kỳ lạ của mấy giáo viên trong trường rồi. Hắn đỡ lấy cô nàng chỉ cao tầm 1m4 chưa đến 1m5 kia lảo đảo đi về hướng phòng thể dục. Khoan, con cô đi. Amanat Sensei lại lần nữa đưa ra một yêu cầu vô lý. Hả? Hắn ngỡ ngàng hỏi lại. Cậu cao quá. Đỡ bên cạnh thế này vừng lắm, con cô rồi đến nhà kho đó nhanh lên. Vừa nói, cô nàng vừa níu lấy áo hắn và cố gắng leo lên tấm lưng kia mặc kệ sự đồng ý hay không của chủ nhân nó. Cạn lời để mà nhà ránh luôn rồi, Akiza đành bất lực và cúi thấp người xuống cho cô Sensei kia leo lên dễ dàng hơn rồi bắt đầu con cô nàng đi. Một buổi sáng cuối tháng 6, cảnh học sinh cóng giáo viên chạy trong khuôn viên trường đã được ghi vào lịch sử, tiếng ve bắt đầu kêu râm ran trên những hàng cây xanh át. Đã dần vào hè rồi và nhiệt độ cũng lên cao hơn, dự báo thời tiết còn bảo hôm nay có khi sẽ đạt tận 35 độ, một ngày nóng được đây. A Kỳ Dạ cong theo A Mạ Nặt Sèn sẽ chạy về khu sân thể dục năm nhất, và trong gốc là một nhà kho nhỏ khá cũ kỹ đang bị mặt trời chiếu thẳng vào đó. Đến nơi, cô giáo viên nhỏ nhắn trên lưng hắn nhảy ngay xuống và bắt đầu gõ vào cánh cửa đang bị khóa lại kia. Này, có ai trong đó không? Ủa, cánh cửa này đang khóa từ bên ngoài thì làm sao có người ở trong đó được? Trong khi hắn bắt đầu suy nghĩ về mấy thứ kỳ lạ thì bên trong vang lên tiếng gọi gấp gáp của một nam sinh. Có. Có ạ, xin hãy mở cửa nhanh lên. Có thật kìa. Nghe được câu trả lời, A Mạ Nặt Sèn sấy nhanh chóng mở đi cái chốt cửa khá khó chịu kia và kéo nhanh cánh cửa ra. Ừ thì. Trước mắt A Kỳ Dạ lúc này là một màn khá là kinh điển cực kỳ thường xuyên xuất hiện trong mấy bộ manga, A Nhỉm Học Đường. Cậu nam sinh nằm ngửa ra sàn, hai má ửng đỏ, hô hấp dồn dập, đôi mắt đầy phấn khởi, cũng may là đôi mắt ấy hướng về cánh cửa được mở tung ra đó hơn. Cậu ấy đang ôm đỡ lấy một người khác trong tay. Một cô gái với mái tóc ngắn, làn da rám nắng cực kỳ chắc khỏe, vừa nhìn liền biết là một cô gái thể thao. Chỉ có điều lớp vải duy nhất cô nàng có hiện tại chỉ là chiếc quần thể thao bó sát bị sộc sẽ khiến cho đường cong mềm mại của phần mông hiện ra rõ ràng. Còn phần trên không một mảnh vải che thân thì là một phần da trắng bóc như tuyết, trái ngược với phần da rám nắng còn lại kia. Hiển nhiên, đó là làn da dưới chiếc áo lót đã biến mất của cô nàng. Cô gái thể thao của chúng ta lúc này đang nằm út xuống ép sát vào cơ thể nam sinh phía dưới. Và bộ ngực không mảnh vải che đó chính là thứ ép sát nhất. Tiếng thở gấp rút vang lên từng nhịp phát ra từ cô nàng đó, dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng từ đôi tai đỏ bừng thì hắn cũng có thể biết được cô nàng đang bốc hỏa như thế nào. Đưa người cả A Kỳ Dạ lẫn A Mạ Nặt Sèn Sấy đều đứng hình nhìn cảnh tượng trong nhà kho cũ kỹ kia. Dầm cánh cửa bị đóng lại ngay tức khắc bởi cánh tay nhỏ bé. Cô sẽ đợi hai đứa xử nhau xong. Cô giáo viên của chúng ta nói với một giọng lạnh tanh. Phụ. Sống lại rồi, nốc hết nửa chai nước trong giây lát, cậu nam sinh thở hắt ra một hơi và cảm thán. Say nắng là rất nguy hiểm đấy. Nó có thể đe dọa tính mạng và để lại di chứng nữa. Một giọng nói cực kỳ ma mị vang lên trong phòng y tế này. Dán xong nốt băng cá nhân quấn quanh ngón chân cái của A Mạ Nặt Sèn Sấy, cô giáo viên y tế cực kỳ xinh đẹp kia ngẩng đầu dậy bén mái tóc dài lui sau tai rồi nói với hai cô cậu đang mệt nhoài trên sofa kia. Cảm ơn nhé. Cô Nụ Kỳ Chan A Mạ Nặt Sèn Sấy nhanh chóng mặc lại tất chân và dậy rồi cảm ơn cô bạn thân của mình. Sau đó, cô giáo viên nhỏ bé đi đến trước mặt hai học sinh vừa xử nhau kia và chống hông nói, các em không cần lên lớp đâu, ở lại nghỉ ngơi đi. À, cậu nam sinh tên gì để tôi báo lại với chủ nhiệm của em. Em học lớp của cô đấy ạ. Nụ cụ mị dù cậu nam sinh với vẻ mặt như thể bất lực với cả thế giới kia giới thiệu lại với chính giáo viên chủ nhiệm của mình. Bên này Amanat Sensei nghe vậy thì nghiêng đầu suy nghĩ, a, thật à? A Kỳ Dạ bên cạnh thấy cảnh này cũng chỉ biết bước mặt nói, Sensei, ít nhất thì hãy nhớ học sinh của lớp mình chủ nhiệm đi chứ. Mà, có sao đâu. Vậy nhé cô Nụ Kỳ Chan, phần còn lại nhờ cậu. Giáo viên mẫu mực bỏ qua luôn lời phàn nàn của hắn và vẫy tay chào cô bạn thân rồi rời đi. Giáo viên y tế, cô Nụ Kỳ Soi Ô, vẫy tay chào lại rồi dựa hẳn vào ghế và vắt chéo chân lên xong quay sang nhìn lại bọn hắn. Đây là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ. Thường thì một y tá học đường mà trẻ trung và gợi tình thế này thì chỉ tồn tại trong anime, màn gạ mà thôi. Tuy nhiên, cái cách mà cô Nụ Kỳ Sèn sẽ xoay người từ từ bắt chéo chân và nở nụ cười đầy danh mánh kiếp như thể cố ý trưng ra cái thân hình đậm chất truyền thuyết đô thị vậy. Nụ cũng bị dụ bên cạnh dường như đỡ không được nên nhanh chóng nói để chuyển hướng chú ý, cảm ơn cô đã chăm sóc bọn em ạ. Cô Nụ Kỳ Sen sẽ tỏa ra vầng hòa quang dâm đãng và chậm rãi nói với một chất giọng cực kỳ ma mị, không có gì, cô cũng hiểu mà. Trẻ tuổi thường có nhiều bất bối, một cơn nướng tình bất ngờ gì gì đó, hay ham muốn tăng cao vì đủ những sự ngăn cấm. Nghe câu đầu tiên thì Nụ Cụ Mị dù còn gật gù nhưng đột nhiên sang câu sau khiến cậu ta đứng hình luôn, chờ đã. Cô đang nói gì vậy ạ? Bị ngắt lời giữa chừng khi đang miêu tả về bệnh lý tuổi mới lớn kỳ lạ nào đó, Cô Nụ Kỳ Sen sẽ chỉ đơn giản là nở một nụ cười đầy ẩn ý đáp lại câu hỏi đó từ Nụ Cụ Mị dù. Thực ra ạ Kỳ Dạ cũng muốn hỏi câu đó đấy. Cô đang nói về cái gì với học sinh của mình vậy? Cố Nụ Kỳ Sầu Sensei. Chương 65. Làm con gái xấu hổ là xấu lắm đấy nhé. Chương 65. Làm con gái xấu hổ là xấu lắm đấy nhé. Trong phòng y tế của một trường trung học top 1 Sever Nhật Bản, xuất hiện một điệu cười 3 phần dâm đãng 7 phần trêu ghẹo. Nhìn điệu cười kia, A Kỳ Dạ biết bản thân phải nhanh chóng đổi chủ đề trước khi cô giáo viên y tế có thân hình gợi dục đó nói thêm mấy thứ kỳ lạ hơn nữa. Hình như Cố Nụ Kỳ Sensei thân với A Mạ Nặt Sensei lắm phải không ạ? Nghe hắn hỏi về cô bạn thân của mình, Cố Nụ Kỳ Sensei mới thu lại dáng vẻ ma mị đó và bắt đầu hồi ức lại rồi nói: Ừ, bọn cô học cùng lớp trong chính ngôi trường này đấy. Ồ, ra là cả hai đều là xe nải của hắn này. Cơ mà cả Phụ Di Nhi lẫn Sĩ Dù Nhi cũng đều từng là học sinh của trường, chẳng lẽ tiêu chí đầu tiên trong việc tuyển chọn giáo viên là cựu học sinh à? Trong khi hai tên nam sinh chăm chú thì Cổ Nụ Kỳ Sen sẽ tiếp tục hồi ức về thời học sinh của mình, cô cả mấy đứa sẽ không tưởng tượng nổi ạ mà nặt sen sự của mấy đứa hồi học sinh như thế nào đâu. Cậu ấy thực ra là một người cực kỳ hậu đậu và rất hay gặp chuyện nguy hiểm đó. Cô suốt ngày phải vác cậu ấy tới phòng y tế vì cậu ấy cứ trượt chân ngã hoài luôn. Nghe đến đây đột nhiên như thể cùng một tần số, A Kỳ Dạ quay sang nhìn Nụ Cụ Mị Dụ và cũng thấy cậu ta quay sang nhìn hắn. Tín hiệu truyền qua ánh mắt một cách dễ dàng, thực ra là chẳng khó khăn gì để tưởng tượng ra điều đó của A Mạ Nặt Sensei. Thật vậy, vừa mới lúc này thôi, hắn cũng đã phải dính trưởng màn trượt chân ngã của cô giáo viên bé nhỏ kia rồi. Mặc kệ hai cậu nam sinh đang có những cái nhìn kỳ lạ hơn cho bạn thân của mình kia, Cố Nụ Kỳ Sensei vẫn tiếp tục lạc trôi trong hồi ức của mình. Cô nàng ngửa hẳn người lui sau ghế và ngước mắt nhìn lên trần nhà, vòng một to lớn nhờ tư thế đó mà càng lớn lên tạo một đường cong tuyệt vời. Phía dưới thì đôi chân dài đầy đà với quần tất huyền bí đó càng duỗi ra thoải mái hơn. Từ ngực, A Kỳ Dạ cố gắng dứt ra khỏi hình ảnh tuyệt vời đó và theo ánh nhìn của cô nàng mà hỏi, trên trần nhà có gì ạ? Vết hoen trên trần nhà vẫn hệt như hồi xưa. Cô giáo viên y tế của chúng ta đáp ngay với một giọng đầy hoài niệm. Cô có thể nhớ điều đó luôn ạ. Nụ Cụ Mị Dù bên cạnh ngạc nhiên thốt lên. Ngạc nhiên cũng đúng, tính ra thì cổ Nụ Kỳ Sèn Sẩy cũng 26, 27 tuổi rồi, tức là thời học ở đây cũng đã cách gần 10 năm. Chắc là do cô nàng theo bạn thân ạ mạn của mình nằm trong phòng y tế thường xuyên nhỉ. Không cần hắn phải suy nghĩ, Cổ Nụ Kỳ Sèn Sẩy đã giải đáp cho bọn hắn, thì tại tư thế làm tình của bọn C à không? Bởi vì tư thế nằm của cô, nên cô hay vô tình nhìn ngắm trần nhà thôi ấy mà. Chỉ trong tích tắc, A Kỳ Dạ tưởng tượng ra một khung cảnh 210 ngay tại chính nơi mà hắn đang ngồi. Cô đang nói cái quái gì với học sinh của mình vậy, Cổ Nụ Kỳ Sầu Sèn Sẩy? Hắn muốn bay ngược lại phút trước và đánh chết cái miệng tò mò của bản thân qua đi. Lắc đầu bỏ đi mấy cái hình ảnh được vẽ rõ ràng nhờ bộ não có trí tưởng tượng cao kinh khủng của bản thân, A Kỳ Dạ nhanh chóng đứng dậy. Thôi anh về lớp học đây, Nụ Cụ Mị Dù. Nghỉ ngơi tốt nhé. Với cả nhớ đến câu lạc bộ thường xuyên, anh nghe bảo cậu quay lại rồi mà nhỉ. Hắn cúi đầu chào cô giáo viên có phát ngôn kinh hoàng kia và rời khỏi phòng y tế trước khi Nụ Cụ Mị Dù kịp hét lên, "A, nhớ rồi. Anh là người đã bắt cóc em vào câu lạc bộ hôm đó. Mọi người đến đông đủ rồi nhỉ? Vậy chúng ta bắt đầu học thôi." Giọng nói vui vẻ hòa ái cậu mở gụ dị xe mải đã quay trở lại sau mấy chục chương truyện. Đây là tuần cuối cùng của tháng 6 và qua tháng sau thì mọi người sẽ chuẩn bị đón kỳ nghỉ hè nên hội học sinh lần nữa mở cuộc họp để chuẩn bị cho những công việc sắp tới. Cơ mà lúc này, có 5 người đang biểu lộ cùng chung một vẻ mặt khó xử kỳ lạ. A Kỳ Dạ khác hoàn toàn với dáng vẻ hô phong hoán vũ trong hội học sinh thường ngày, hắn bây giờ chỉ biết túi đầu nhìn tập tài liệu trước mặt và giả vờ đang tập trung vào nó. Mạ Xạ lúc trước thường xuyên trêu đùa thì bây giờ cũng cứng nhắc cả người không hề hó hé gì. Sĩ Kỳ Dạ hôm nay cũng không còn chừng đôi mắt đáng sợ đó với hắn nữa mà đang nghiêng đầu đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó và thẫn thờ nhìn về phương xa. Hai cô bé năm nhất thì càng im lặng hơn, một người trong đó thì giấu không được vẻ mặt đỏ bừng, người còn lại cũng khó xử không biết làm gì. Khu, cái giá của việc được rửa mắt có vẻ hơi lớn. Ủa, có chuyện gì ạ? Mợ Cụ Dị Xén Mải cũng ngay lập tức nhận ra bầu không khí xấu hổ này và nghiêng đầu nhìn mọi người hỏi. À, để em pha trà cho mọi người rồi bắt đầu học nhé. Ngay khi câu hỏi từ cô Xén Mải hội trưởng vang lên thì cô nàng xinh đẹp bên cạnh A Kỳ Dạ đột nhiên đứng dậy cười nhẹ nhàng nói. Lúc này mọi người mới thả lỏng lại nhờ nụ cười ấm áp đó và bắt đầu thoải mái hơn và đọc tài liệu về cuộc họp hôm nay. Không lâu lắm, từng ly trà được đưa dần đến tay mọi người. Hắn nhận lấy ly trà thơm lừng từ cô nàng rõ ràng đang tránh đi ánh mắt từ hắn kia, "Cảm ơn nhé, Mạ Xạ." Nghe được giọng của A Kỳ Dạ, Mạ Xạ thoáng giật mình ngước nhìn lên. Nhưng ngay sau đó cô nàng liền túi lầu xuống, nét mặt có hơi hoảng hốt, "À ừm, là do vụ thôi miên hôm trước. Suzuki, con mèo phá phết này." Hắn nâng ly trà lên rồi trừng mắt về phía Dụ Kỳ ngồi ở đối diện. Cô tiểu thư nhưng thực ra là ổ tạ cụ kia thì ngay lập tức né đi ánh mắt của hắn và giả vờ nhìn về phía mở cụ gì ở trên. Mở cụ gì xem lại thì tưởng Dụ Kỳ muốn bắt đầu cuộc họp rồi nên bắt đầu luôn. Lần này họp chủ yếu là về kỳ thi cuối kỳ sắp tới cùng lớp việc chuẩn bị nghỉ hè. Sau khi bàn xong mấy chuyện đó thì kẻn giả kỳ cun lấy ra một văn bản khác. Bên trường cũng vừa yêu cầu chúng ta báo lại hoạt động của các câu lạc bộ trong học kỳ này trước khi bước vào kỳ nghỉ hè đấy. Ngay vậy, A Kỳ Dạ bắt đầu mở lời đầu tiên trong buổi họp hôm nay, chuyện đó tuần trước chúng ta có thông báo rồi nhưng vẫn chưa nhận được báo cáo lại từ các câu lạc bộ. Có lẽ nên tổ chức một buổi họp của toàn bộ các câu lạc bộ để đưa yêu cầu rõ ràng hơn. Đồng ý. Mở Cụ Dị Sẻn Mải ngay lập tức phất tay ủng hộ rồi chớp chớp mắt với hắn. Đừng mơ nhé. Hắn ngay lập tức chỉ qua ạ gì ạ và ý đồ hạ rồi nói với cô nàng trông như zombie đang ngồi cạnh mạ sạc kia, lần này để Sĩ Kỳ Dạ cùng ạ gì ạ và ý Sĩ Kỳ làm nhé. Đưa yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá, sau đó hạn định thời gian báo lại là được rồi. Sĩ Kỳ Dạ suốt cả buổi họp im lặng kia giờ mới chịu ngước khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp nhưng lại có ánh mắt cực kỳ đáng sợ kia lên và gật đầu đáp lại. Cô nàng hội trưởng của chúng ta dường như không ứng ý với câu trả lời đó của hắn chút nào và phồng má lên giận dỗi. Nhưng mà hắn đã bận đủ thứ việc rồi nên là đừng có mơ hắn sẽ giúp nhé. Lúc này, Du Kỳ cũng đưa ra một văn bản khác từ bên trường. Cô nàng nhẹ nhàng duyên dáng nói, vì bên trường yêu cầu có chuyến tham quan kết hợp cùng trường sơ trung chức kỳ nghỉ hè nên em đã liên hệ với một trường gần chúng ta, là trường sơ trung Mỏ Mỏ Rồ Nổ và họ cũng đã đồng ý. Thời gian thì chắc phải theo bên đó nên là sẽ diễn ra vào cuối tuần sau ạ, bên mình thì cũng đã hẹn được địa điểm là nhà thanh niên của đảo Ẹ Nọ Xì Mạ. Ồ, được quá đó chứ nhỉ. Năng lực làm việc của Du Kỳ đúng là vẫn luôn tuyệt vời như vậy. Làm việc với nhiều bên như vậy mà không nhờ sự giúp đỡ của giáo viên thì với một học sinh trung học không phải là dễ đâu. Sau khi Du Kỳ nói xong, quyển sổ của ạ Kỳ Dạ lại phải nốt thêm một dòng nữa trong lịch trình làm việc. Nhìn từng hàng dày đặc tiên là đủ biết công việc trong hội học sinh nặng nề đến mức nào. Phải tuyển thêm thành viên mới được. Nhất định. Để còn trốn được nữa. Sau khi họp xong thì mọi người bắt đầu tản đi hết. Lúc này ạ Kỳ Dạ lại không trốn đi ngay lập tức như mọi khi mà lại ngồi trầm ngâm ở đó. Văn phòng bây giờ chỉ còn lại duy nhất hắn cùng với Mạ Xạ đang thu dọn ly trà vào khay để chuẩn bị mang đi rửa sạch kia. Lựa đúng lúc cô nàng xếp nốt ly cuối vào khay chuẩn bị mang đi, hắn bắn nhanh đến bên cạnh rồi nâng khay trà lên, "Hôm nay để tớ giúp nữa nhé." "A." "Vậy nhờ cậu nhé." Mạ Xạ nhìn đôi tay rộng lớn cướp đi khay trà từ tay mình một lúc rồi mới nói, "Là một phòng học nấu ăn không xa văn phòng hội học sinh." Tiếng nước chảy rì rào, ạ Kỳ Dạ phụ trách lau khô sau khi Mạ Xạ rửa sạch. Trong sự phối hợp nhịp nhàng với bầu không khí im lặng ấy, không biết từ bao giờ cả hai đã rửa gần hết mất rồi. Lúc này ạ Kỳ Dạ mới quyết tâm bắt chuyện trước cô nàng đang giả ngây giả ngô, che giấu cảm xúc kia, "Đệ tử Mạ Xạ." "Hừm." "Nani." Mạ Xạ với giọng nhẹ nhàng vẫn diễn một khuôn mặt như thường và chỉ chăm chú vào ly trà trên tay để rửa sạch nó. Hắn khó khăn quay sang nhìn cô nàng với mái tóc nâu đồng bền kia nói, "À thì, tớ xin lỗi về vụ thôi miên nhé." Nghe hắn nói vậy, cơ thể cô nàng thoáng giật một cái. Nét mặt tự nhiên cũng không thể giữ nổi được nữa và bắt đầu cứng nhắc, hai má thoáng hồng đỏ, "À không, cờ không sao đâu." Cũng do tớ khơi mỏng mà đôi mắt màu sô cô la hạnh nhân ấm áp đó ngước lên nhìn lại hắn. Hắn có thể thấy rõ được nét bối rối ngượng ngùng trong đó. Mạ Xạ rửa nốt chiếc ly còn lại rồi khóa vòi nước và hỏi, "À, ừm. Tớ quên hỏi về lúc đó. Trong lúc bị thôi miên, tớ đã làm gì ạ Kỳ Dạ vậy?" Từ ngực. Mồ hôi hắn chảy dài trước câu hỏi đó của Mạ Xạ. Ạ Kỳ Dạ quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó và đáp, "À thì..." Mạ Xạ đã ôm tớ rồi xoa đầu cảnh tượng chiều hôm ấy tái hiện lần nữa trong đầu hắn và tất nhiên là có những thứ chẳng thể nói rồi nên hắn đành phải nói giảm nói tránh với cô nàng. "Hả? Chỉ vậy thôi sao?" Mạ Xạ nghe câu trả lời của hắn dường như lại khá ngạc nhiên và hỏi lại lần nữa. "A. À. Ừm. Chỉ vậy thôi." Hắn khó khăn đáp lại. Lúc này Mạ Xạ mới thở hắt ra một hơi cực kỳ nhẹ nhõm, "Thế à, thế thì tốt quá." Ạ Kỳ Dạ cũng thở phào trong lòng, có vẻ chuyện này coi như lẹn qua được rồi. Cơ mà sau khi thở phào nhẹ nhõm đó, Mạ Xạ đột nhiên lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô nàng khoanh tay lại trước ngực khiến nó thoáng căng đầy lên khiến Ạ Kỳ Dạ nhớ lại thứ to lớn trắng non dưới lớp áo ngực màu tím nhạt hôm đó. Khuôn mặt từng đỏ, hai má phồng lên giận dỗi như hai chiếc bánh bao, Mạ Xạ cố gắng tỏ ra tớ đang rất giận đấy và nói, "Cậu đã thấy phải không? Mà đến tận đây thì tất nhiên không thoát nổi được rồi." Ạ Kỳ Dạ cũng có chút hơi ngại ngùng và gật đầu. "Xin lỗi, tớ đã lỡ nhìn thấy nhận được câu trả lời chắc chắn từ hắn." Mạ Xạ lúc này càng phụng phịu hơn, "Ạ Kỳ Dạ Kun, Ê Ý Chia." Ạ Kỳ Dạ tỏ ra hối lỗi và nhìn về phía cô nàng xinh đẹp đang xấu hổ nhưng cố gắng tỏ ra giận dỗi kia. Thực sự là mái tóc nâu nhạt đồng bền của cô nàng đã khiến cho làn da trắng như tuyết đang đỏ rực lên đó càng lúc càng đáng yêu hơn. Dù bản thân có lỗi, nhưng mà hắn nhìn Mạ Xạ không thấy đáng sợ chút nào mà còn thấy dễ thương khủng khiếp. "Quài chết mất rồi. A Kỳ Dạ Kun, cậu có biết lỗi thật không đấy?" Mạ Xạ nhận ra hắn không hề thấy sợ hãi và hối lỗi gì mà đang vui vẻ ngắm nhìn sự đáng yêu đến tột cùng kia thì càng dỗi hơn nữa. Cô nàng đi đến với tay nắm lấy hai má của hắn vừa kéo ra vừa để hướng thẳng ánh mắt của hắn vào cô nàng. Ạ Kỳ Dạ thuận theo đôi tay nhỏ nhắn đang cố gắng mẻo má hắn đó và khẽ cúi đầu xuống, trước mắt hắn lúc này là gương mặt cực kỳ xinh đẹp dễ thương đang đỏ rực của Mạ Xạ. "Nghe này, nam sinh làm con gái xấu hổ là xấu lắm đấy nhé." Chương 66. Chuyện tình bi hài ở câu lạc bộ văn học chương 66. Chuyện tình bi hài ở câu lạc bộ văn học hết tiết học cuối cùng của buổi chiều, Ạ Kỳ Dạ chậm rãi đi dạo quanh từng dãy hành lang dài của từng tòa nhà và né đi dòng người ngược chiều kia. Từ dãy nhà 52 đến khu nhà cũ là khá xa, nhưng khi băng qua đó ta sẽ đi qua khu cây cối um tùm và những sân tập rộng lớn nên cũng coi như đi lượn ngắm cảnh được. Ạ Kỳ Dạ đang trên đường đến câu lạc bộ văn học cũ kỹ đó để đọc sách. Mọi người chắc hẳn sẽ thắc mắc vì sao dạo này không đến câu lạc bộ tình nguyện với Dụ Kỳ nọ nữa phải không? Cái này hắn cũng không rõ nữa. chắc là do bên đó đang vào giai đoạn chậm rãi lại sau khi những lễ vẹn xảy ra. Thành ra bên đó không còn gì để có thể viết vào chuyện nữa nên Ạ Kỳ Dạ bị hấp dẫn đến những nơi có nhiều lễ vẹn xảy ra hơn. Giống như hôm nay ở câu lạc bộ văn học vậy. Hắn mở cánh cửa đã bắt đầu phát ra tiếng quạt kẹt mỗi khi kéo mạnh kia và bước vào trong. Ồ, hôm nay đông đủ quá luôn nhỉ. Hắn ngạc nhiên thốt lên trước sự chật kín trong căn phòng nhỏ hẹp này. Tạ Mạ Kỳ Xin Tạ Dô, chủ tịch câu lạc bộ văn học cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Dù ký nổ kỳ cổ tỏ thì dường như cũng vừa đến thôi, cô nàng đặt cặp sách lên bàn và nói chuyện với mọi người. Bên trên chiếc sofa thì luôn là một cơ thể nhỏ bé của cổ mạ gì chỉ cả đang có do lại đọc gì đó trên điện thoại. Ở giữa căn phòng là một nam một nữ. Nam sinh thì mọi người cũng đã gặp qua rồi, nam chính nhưng là nam phụ của những nam chính khác, đủ cụ bị rủ cả dù hỉ cô. Bỏ qua thân phận kỳ lạ của cậu ấy thì cô nàng bên cạnh cậu lúc này như đang tỏa sáng giữa căn phòng nhỏ bé này. Khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc đồng bềnh màu xanh dương, làn da trắng mịn màng cùng thân hình ba vòng tuyệt vời khiến cho chiều cao có phần trung bình của cô chẳng thể ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp nổi bật đó. À kỳ thì tổ cun đến kìa. Hôm nay câu lạc bộ cuối cùng cũng đầy đủ thành viên rồi. Cơ mà giờ anh có buổi họp câu lạc bộ mất tiêu. Tạ Mạ Kỳ xem lại mừng rỡ trước sự xuất hiện của hắn, nhưng sau đó lại thất thiểu vì phải đi ngay bây giờ. Có vẻ là cuộc họp câu lạc bộ mà hôm qua hắn đã đề xuất ở hội học sinh. Nếu xem lại chịu đến câu lạc bộ thường xuyên hơn thì sẽ gặp được tôi mà. À kỳ dạ trêu ghẹo lấy anh chàng điện trai có chiều cao khá ấn tượng kia. Tạ Mạ Kỳ xem lại biết rằng hắn đang nói gì qua ánh mắt hướng về phía Sủ Kỳ Nổ Kỳ xem lại, nhưng anh ấy chỉ cười một cách cứng nhắc rồi quay đi. Lúc này, khi thấy Tạ Mạ Kỳ Sen Mại đã xách cặp chuẩn bị rời đi thì bé động vật nhỏ trên ghế sofa đột nhiên nhảy lên, "A đủ, Hệ Tu, chủ tịch." Mọi người quay sang nhìn lại cô nàng thấp bé đang chạy đến đó. Cô mạ gì khá ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mà chỉ thấp đầu rụt rè nói, "Cuốn chuyện xỉ phim mà em mượn hôm trước, nó rất thú vị ạ. Tuy em không hiểu lắm ổ, ra là con bé cũng có thể nói chuyện một cách trôi chảy như thế này đấy chứ, dù vẫn ngập ngừng rất nhiều." Bên này cô mạ gì vẫn tiếp tục nói và quyết tâm hơn, cô nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tạ Mạ Kỳ Sen Mại với một ánh mắt chứa đựng rất nhiều cảm xúc vui vẻ. Đột nhiên một cánh tay đưa đến đặt trên mái tóc ngắn đó của cô nàng. Tạ Mạ Kỳ Sen Mại cúi thấp người xoa đầu cô mạ gì và cười vui vẻ nói, "Vậy sao? Cô mạ gì đúng là có con mắt tinh tường thật." Trước bốn đôi mắt còn lại trong phòng, bàn tay to lớn ấy của Tạ Mạ Kỳ Sen Mại xoa lấy mái tóc của cô mạ gì khiến cô nàng nhắm tịt cả mặt tận hưởng và cười hì hì thích thú. Lúc này Ạ Kỳ Dạ nhận thấy ánh mắt đang khác đi của cô nàng Sen Mại nãy giờ vẫn đang đứng nhìn kia. Không để Tạ Mạ Kỳ Sen Mại xoa đầu quá lâu, chị ấy đã đi đến nắm lấy bàn tay đó ra và cở trách anh chàng chủ tịch câu lạc bộ của chúng ta, "Này cậu đấy." Tu Ký Nô Ký giận nặng Tạ Mạ Kỳ sẽ nói một câu sau đó quay sang nhẹ nhàng nói với cô bé đang tận hưởng cái xoa đầu từ trước kia, "Cô mạ gì hả? Nếu em không thích thì chị sẽ nói giúp em cho. Đúng là việc tiếp xúc thân mật đến vậy có thể sẽ khiến nữ sinh cảm thấy phản cảm. Nhưng là ai nhìn cũng có thể nhận ra, trừ nam chính, rằng cô mạ gì có tình cảm với Tạ Mạ Kỳ sẽ nói. Nên là khi cô nàng nghe vậy liền nhanh chóng muốn giải thích, em. Không. Không phải là không khích đâu ạ." Tạ Mạ Kỳ sẽ nói nghe vậy thì mỉm cười rồi nói, "Thật là, cô mạ gì dễ thương quá. Cô tỏ, cậu học hỏi em ấy một chút đi." Nói nhiều. Tu Ký Nổ Kỳ Sen Mại giơ tay đánh yêu vào trán chàng trai trước mặt mình. Ạ Kỳ Dạ cũng đã quá quen sự thân mật của hai người này từ lúc hắn năm nhất rồi, ấy vậy mà cả hai vẫn chưa thực sự thành đôi để rồi bây giờ thành ra thế này đây. "Vậy đi đây nhé." Tạ Mạ Kỳ Sen Mại không để ý đến những ánh mắt khác thường từ ba người đang đứng một bên nhìn kia và phất tay chào rời đi. Ngay khi vị chủ tịch mẫu mực của chúng ta đóng cửa lại, Tu Ký Nổ Kỳ Sen Mại mặt không cảm xúc quay lưng đi về phía kệ sách và sắp xếp lại chúng. Bên này thì cô mạ gì đang lạc trôi, cô nàng cười khả ố, tay khép lại dùng hai ngón trỏ dí dí vào nhau đáng yêu nói, "Giờ dễ thương." Chủ tịch nói vậy kìa, trong khi hai tên con trai là hắn cùng Nụ Cụ Mị Dù nhìn điệu cười tít mắt hi hi he he đó thì cô nàng bên cạnh Nụ Cụ Mị Dù hướng về phía Sủ Kỳ Nổ Kỳ Sẻ Nại hỏi, "Chủ tịch và phó chủ tịch có vẻ rất thân thiết phải không ạ?" "Ừ, bọn chị là bạn thuở nhỏ, ý như duyên nợ ấy." Tu Kỳ Nổ Kỳ Sẻ Nại không quay đầu mà chỉ đáp lại như vậy. "Bạn thuở nhỏ?" Cô nàng với mái tóc xanh mượt mà đó đột nhiên sững lại sau đó ôm tim một cách đau đớn, vậy thì không để Ạ Kỳ Dạ tỏ ra khó hiểu, cô nàng đã hướng thẳng đôi mắt dần mất đi màu sắc một cách đáng sợ kia vào cổ mạ gì và giọng lạnh tanh, "Con mèo trà xanh." Cô mạ dị thoát cả người lên trước câu nói đó, nhanh chóng hoảng hốt quay mặt đi tránh ánh mắt kinh dị đang nhắm vào mình. "Chờ, chờ đã nào." Dã Nạ Mị San Nụ Cụ Mị Dù cũng hoảng hốt trước hành động của cô bạn bên cạnh. Phụ Đạ Kỳ Dạ ôm miệng cười trước cái tình huống kỳ lạ đang diễn ra này. Chắc hẳn cô bé tóc xanh xinh đẹp đó đã phải trải qua sự đau khổ nào đó mới phản ứng mãnh liệt với chuyện tình tay ba này. Trong khi Nụ Cụ Mị Dù không biết phải làm sao mới dừng được cái ánh mắt chết chóc đó lại thì cánh cửa căn phòng được mở ra. Một nam một nữ bước vào trong, cả hai người đi gần sát vào nhau và cười nói thì thầm to nhỏ một cách thân thiết. Ạ Kỳ Dạ nhận ra ngay cô gái vừa bước vào đó chính là cô nàng thể thao khỏa thân trong nhà kho hôm qua hắn cứu được kia. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, hắn ngay lập tức quay sang Nụ Cụ Mị Dù bên cạnh. Nếu ai đó có thể đọc được ánh mắt của hắn lúc này sẽ thấy ba chữ, "Nờ tờ giờ." Để xem nào, cô bé xinh đẹp với mái tóc xanh là Dạ Na Mị Anna, cô bé thể thao là Dạ Kỳ Sổ Lẹ Mẩn đi cùng một bạn khá điển trai đeo kính tên là Hệ Dạ Nổ Mị Suki. Ạ Kỳ Dạ sau khi nhận được lời cảm ơn đầy vui vẻ nhiệt huyết từ Dạ Kỳ Sổ từ vụ nhà kho hôm qua thì ngồi xuống sofa đọc sách. Ban nhường cho những người mới đang tận hưởng mấy món ăn vặt hắn mang đến kia. Không biết đồ ăn có thực sự rút ngắn khoảng cách giữa mọi người không, nhưng khi hắn mang đồ ăn ra mời thì cô nàng Dạ Nạ Mị ngay lập tức mắt sáng lên và thân thiết hơn hẳn. Sau đó cô nàng chấp nhận đội luôn chiếc vương niệm được gấp bằng giấy ghi chào mừng thành viên mới trước ánh nhìn kỳ lạ của Đủ Cụ Mị Dù. Mặc dù là cô nàng chỉ đeo để có thể thoải mái tận hưởng mấy món ăn vặt của hắn hơn mà thôi. Đồ ăn thực sự có tác dụng lớn nhỉ? Mà nhân vật chính lúc này là hai người vừa đến đã mang theo vị chua của tình yêu kia. Tu Ký Nổ Kỵ Sẽ Nại đang giới thiệu kho sách quý báu cho cậu nam sinh đeo kính nhìn rất chi thức kia, hình như cậu ấy muốn mượn sách từ câu lạc bộ và đã nhờ Nụ Cụ Mị Dù giới thiệu đến. Dạ Kỳ Sô, người mà hắn nghĩ là đã nở tờ giờ, với Nụ Cụ Mị Dù thì đang đứng sát bên hệ Dạ Nổ và nghe giới thiệu chung. Nếu em tham gia câu lạc bộ thì có thể tự do mượn mọi thứ đó. Tu Ký Nổ Kỵ sau khi giới thiệu xong kho sách quý thì bắt đầu gạ gẫm. Cậu nam sinh năm nhất kia thì nhẹ nhàng đáp lại, em cũng hơi hứng thú nhưng mà bận học thêm rồi ạ. Tất nhiên cô Sẽ Nại thường xuyên bị từ chối này sẽ không từ bỏ dễ dàng rồi. Tu Ký Nổ Kỵ một tay che miệng đang bắt đầu nở nụ cười danh mãnh, một tay thì vây vây nói, không sao đâu. Cậu có thể đến mượn sách khi nào rảnh cũng được. Cả cô bạn gái dễ thương đằng kia nữa, sẽ tham gia cùng luôn chứ. Đúng vậy, chị ta đang lợi dụng tình yêu của hai người đó để kéo thêm thành viên cho câu lạc bộ. Cô nàng thể thao của chúng ta khi được gọi là bạn gái thì ngạc nhiên vui mừng thốt lên, dạ. Em ấy ạ. Bạn gái là nói em sao? Dạ Kỳ Sổ với khỏe miệng tràn đầy hạnh phúc ngượng ngùng nói tiếp, mà. Em cũng muốn lắm nhưng mà em đã tham gia câu lạc bộ điển kinh rồi ạ. Thấy được hy vọng nhờ đánh thẳng vào tình cảm đó. Tu Ký Nổ Kỵ tiếp tục màn gạ gẫm của mình. Cô xén lại của chúng ta ghé sát vào nữ sinh thể thao năm nhất đang bị lay động đó và nói, bọn chị rất hoan nghênh người tham gia nhiều câu lạc bộ đó. Em có thể dùng câu lạc bộ bọn chị để trốn câu lạc bộ điển kinh nếu muốn nữa. Ủa? Sao nghe chị ấy nói vậy ạ? Kỳ Dạ lại thấy nhột thế nhỉ? Bên kia, Tu Ký Nổ Kỵ xén lại thấy Dạ Kỵ Sổ bắt đầu động lòng rồi thì sử dụng luôn vũ khí cuối cùng của mình. Chị ấy quay sang nói với cậu nam sinh vẫn đang ngắm nhìn mấy quyển sách kia và cười bẹo, phải không này? Chắc cậu bạn trai cũng sẽ vui khi có thêm thời gian cùng bạn gái mà. Nghe vậy, Dạ Kỳ Sổ ánh mắt sáng lên hạnh phúc và hướng về cậu nam sinh bên cạnh. Nhưng mà cậu ấy lúc này chỉ bình thản cầm lấy quyển sách và nói chậm rãi, bọn em không có hẹn hò đâu. Lệ Mẩn đã khá nổi tiếng từ trước giờ rồi nên em không xứng đâu ạ. Ồ, lúc này toàn bộ mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô gái thể thao của chúng ta kia. Dạ Kỳ Sổ sau khi nghe được những lời đó từ chàng trai mình thích thì quyết tâm, cô nàng hét lên, này, mình không có bạn trai. Dù có nổi tiếng cũng đâu phải ai tớ cũng sẽ hẹn hò. Cô nàng vừa nói vừa đi đến sát gần túm lấy vạt áo của hệ Giản Độ. Cậu nam sinh dường như khá bất ngờ và bối rối nhìn lại đôi gò má màu lúa mì của Dạ Kỳ Sổ, tớ hiểu rồi. Xin lỗi nhé, tớ nói gì đó không phải với cậu rồi đúng không? Không phải thế. Mà, tớ xin lỗi. Dạ Kỳ Sổ nhìn lấy khuôn mặt của cậu con trai trước mặt rồi đột nhiên hiệu xịu quay mặt đi xin lỗi. Bầu không khí thoáng chứng lại. Nhưng Sù Kỳ Nổ Kỳ Sẽ Nại ngay đúng lúc này hí hửng chen vào rồi ngó hai cô cậu đang khó xử kia và khúc khích trêu ghẹo, ô kìa. Đúng là hai em dù không hẹn hò nhưng trông giống vậy lắm luôn đấy. Cô gái với làn da rám nắng đầy khỏe khắn của chúng ta đỏ mặt, xấu hổ nói, đâu? Đâu phải ạ. Cậu bạn Hệ Giả Nổ cũng ngay lập tức phản bác, đúng vậy đấy. Với cả, em có bạn gái rồi mà. Em có bạn gái rồi mà. Có bạn gái rồi. Câu nói cực kỳ bình thản của cậu ta khiến nụ cười ngượng ngùng của Dạ Kỳ Sổ lập tức đông cứng. Dạ Nạ Mị đang gầm đều chiếc bộ kỳ cũng gây ngang. Nụ cụ mị dù thì há hốc mồm thốt lên. Cô mạ gì cũng ngạc nhiên rời mắt khỏi điện thoại mà nhìn sang. Hả? Mọi người sao vậy? Chàng trai đang bị ánh mắt của toàn bộ người có mặt trong phòng nhìn vào kia thì nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại. Không có ai đáp lời cậu ta cả. Bầu không khí yên tĩnh đến mức Gạ Kỳ Dạ nghĩ nếu con kiến phát ra âm thanh thì đó là âm thanh lớn nhất trong vũ trụ lúc này. Cờ chào nhẽ cổ mạ gì nhanh chóng đứng phát dậy rồi chạy đi khỏi căn phòng đang chìm sâu trong bầu không khí đông cứng này. Sau tiếng cửa đóng sập lại như thể tiếng của trái tim ai đó vỡ nát vậy. Dạ Kỳ Sổ mấp máy miệng khó khăn nói, Mitsuki. Cậu nói có bạn gái rồi. Cậu trai đang là tâm điểm kia dường như chẳng hề nhận ra điều gì và vẫn rất thản nhiên đáp, ừ, mới gần đây thôi. Mình chưa nói với Lệ Mẩn nhỉ. Bạn gái? Có phải là chị Hạ Sang không? Nụ cụ mị dụ dường như nhận ra gì đó và hỏi. Hệ Giả Nổ nghe vậy thì ngượng ngùng gãi đầu, cậu đoán trúng phốc. Đúng thế, lần sau mình sẽ giới thiệu với Nụ cụ mị dụ hà. Vậy là rõ rồi. Có vẻ chúng ta chuẩn bị đón chào một cô nàng thất bại trong chuyện tình cảm nặng nề rồi đây. Nhưng mà lúc này cậu nam chính kia lại thoải mái quay sang nói với Dạ Kỳ Sổ, thế bọn mình về thôi Lệ Mẩn. Hờ hết hở, ít năm. Đúng vậy, cả năm người còn lại trong phòng đều phải ngạc nhiên tốt lên. Sao vậy? Cậu không phải nói muốn đi mua sắm với mình sao? Không nhận ra những gì mà bản thân nói có ảnh hưởng gì, Hệ Giả Nổ vẫn tiếp tục tỉnh bơ hỏi lại cô gái với trái tim đang vỡ thành bạn mình kia. Cơ mà từ ánh mắt của chàng trai, A Kỳ Dạ biết rằng cậu ta không hề có ác ý hay trêu ngơi gì hết. Cậu ta đích thị là tiểu nhân vật nam chính vô tâm cờ khạo trong hạ nỉm hạ dẻm. Dạ Kỳ Sổ cũng đơ hình trước vẻ mặt đó của Hệ Giả Nổ. Cô nàng cứng nhắc sở lấy đầu nói, à, ừm, thì, à, tớ quyết định sẽ tham gia câu lạc bộ văn học. Ừm, nên là chắc sẽ ở lại. Và Hệ Giả Nổ vẫn không hề nhận ra thứ gì đó. Cậu ta chỉ thản nhiên mỉm cười, vậy tớ đi trước nhé. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt vào cậu nam sinh đang dần rời đi với cùng một ánh mắt kỳ lạ. Cánh cửa cũ kỹ kia đóng sầm lại lần nữa, như báo hiệu màn kịch bi hài lần này đã đến hồi kết. Có vẻ chị đã làm hỏng gì đó rồi phải không? Tu Ký Nổ Kỳ nhìn về phía hắn và hỏi một cách khó xử. À, Ký Dạ chỉ còn biết gật đầu với nguồn cơn của mọi chuyện kia, vâng, chị phá hỏng hết rồi. Sau đó là một sự im lặng tưởng như kéo dài tới vô tận bao trùm. Cũng may là trước khi Dạ Kỳ Sổ sụp xuống, cô nàng đã kịp lảo đảo đến chỗ nụ cụ mị dù, đưa tớ đơn đăng ký câu lạc bộ. Vậy là hôm nay câu lạc bộ đã đón thêm một thành viên nữa, với những giọt nước mắt lăn dài trên giấy đăng ký. Etu, chào mừng. Và cố gắng vượt qua nhẽ dạ nạ mị dường như khá đồng cảm trước hoàn cảnh của dạ kỵ sổ và nhẹ nhàng đi đến đội lên đầu cô gái thể thao của chúng ta chiếc vương niệm chào mừng thành viên mới kia. Ừm. Tớ mệt lòng quá đi, dạ kỵ sổ ngay lập tức ôm lấy cô bạn của mình và vùi mặt thật sâu vào bụng của nhỏ. Nước mắt chảy dài. Cuộc tình kết thúc. Thật không? Chương 67. Ngôi nhà của ạ kỳ dạ đã bị mở củ mị kiểm soát. Chương 67. Ngôi nhà của ạ kỳ dạ đã bị mở củ mị kiểm soát. Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác. Vì là bình thường, nên hắn lại phải tiếp tục mai lưng ra làm việc quần quật. Ồ, cụ giờ đến rồi hả? Xin lỗi nhé, lại làm phiền em đến giúp rồi. Ạ kỳ dạ phất tay chào cậu cụ Hải và xin lỗi một cách không hề có thành ý chút nào. Trong văn phòng hội học sinh lúc này chỉ có duy nhất hắn và Mạ Sa mà thôi, cũng vì lý do đó hắn mới nhờ cụ giờ đến giúp. Không sao đâu ạ, em cũng chỉ đến làm thay rủ kỳ mà thôi. Cụ giờ có hơi ngượng ngùng trước sự phấn khởi của hắn và đẩy hết cho rủ kỳ. Có vẻ cậu ta vẫn phòng bị việc ạ kỳ dạ mời chào vào hội học sinh. À dạ, em là cụ giờ ạ. Mạ Sa đang soạn sửa mấy món đồ bên cạnh thấy có người đến thì cũng đến chào. Nở một nụ cười vui vẻ ấm áp, cô nàng nhẹ nhàng giới thiệu bản thân, chị là Maji ạ Mị Khlo Nạ Cụ Dịu. Là chị của ạ gì ạ, thư ký của hội học sinh. Giúp đỡ nhau nhé. Chào chị ạ, ạ gì ạ đã luôn giúp đỡ em. Nghe nói hôm nay đi mua sắm cùng cụ Dịu Sẹn Mải phải không ạ? Cụ giờ cũng lịch sự đáp lại Mạ Sa. Lúc này Mạ Sa chậm rãi đi đến trước mặt cậu nam sinh và thân thiện nói, cứ gọi chị là Mạ Sa nhé. Bạn của ạ gì ạ cũng là bạn của chị. Ồ, thế thì. Mạ Sa san gãi đầu ngập ngừng. Có vẻ cụ giờ cũng phải ngả mũ trước sự thân thiện ấm áp của Mạ Sa mà thôi. Nghe vậy, Mạ Sa liền vui vẻ nắm lấy bàn tay của cụ giờ và cười tít cả mắt, ừm hân hạnh làm cô không nói hết câu. Đột nhiên Mạ Sa sững cả người lại. Cô nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt rung động nhìn vào cậu nam sinh trước mặt mình. A Kỳ Dạ nhìn biểu hiện kỳ lạ của Mạ Sa cũng ngạc nhiên không kém, cực kỳ hiếm khi Mạ Sa lại biểu lộ thất thố đến như vậy. Vừa gì vậy ạ? Cụ giờ cũng không biết làm sao trước biểu hiện kỳ lạ của cô gái xinh đẹp này. Mạ Sa vẫn đang nắm lấy bàn tay đó và nhìn chăm chú từng đường nét trên gương mặt cụ giờ. Một lúc sau cô nàng mới hỏi, cụ giờ là họ, vậy tên em là gì? À, Mạ Sa ở kỳ cả ạ. Cụ giờ cũng ngơ người và bắt đầu giới thiệu về tên của mình. Nghe được cái tên ấy vang lên, đôi mắt của Mạ Sa dường như đổi sang một màu khác, tươi sáng hơn, rực rỡ hơn và đẹp đẽ hơn. Mạ Sa ở kỳ cả, cô nàng lẩm nhẩm nó lại lần nữa và gò má bắt đầu ửng hồng. Bầu không khí thoáng chốc trở nên kỳ lạ, ạ kỳ ra một bên có thể cảm nhận rõ một sự tách biệt hoàn toàn giữa hai người họ với thế giới bên ngoài. Sao thế? Hai người quen nhau từ trước à? Hắn lên tiếng gọi lại hai con người đang lạc trôi đi tận mây xanh kia về lại thế giới thực. Nhưng mặc kệ tiếng gọi của hắn, Mạ Sa vẫn tiếp tục nhìn chăm chú vào người trước mắt mình kia. Một hồi sau, như thể nghĩ thông suốt gì đấy, cô nàng mới thu tầm mắt lại và bỏ đôi tay đang nắm chặt kia ra. À xin lỗi, chị chỉ đang nghĩ thì ra người này là bạn của ạ gì ạ, nên lỡ. Mạ Sa lùi về sau một bước và mỉm cười xin lỗi với cụ giờ, trên đôi má trắng trẻo đó vẫn chưa rút đi hết vẻ ửng hồng. Cụ giờ không biết đang nghĩ gì, cậu ấy cũng đứng sững nhìn cô gái trước mặt và chỉ trả lời ậm ừ. Lúc này Mạ Sa bắt đầu bước đi. Khi đi ngang cụ giờ, cô nàng khẽ thầm nói, đó là tiếng Nga, Mạ Sa cực kỳ ít dùng tiếng Nga để giao tiếp, hoặc hắn có thể nói là chưa từng luôn cũng được. Chỉ có đôi khi cô nàng dùng nó để nói đùa mà thôi. Cú giờ thoáng hoảng hốt trước câu nói đó. Cậu ấy cứng ngắc một giây rồi quay sang hỏi lại, xin lỗi. Chị vừa nói gì ạ? Đến cửa, Mạ Sa mới quay lại nhìn về phía cú giờ. Nét mặt thản nhiên nhưng nếu chú ý kỹ sẽ thấy rõ những cảm xúc khác lạ trên đó. Mạ Sa chỉ nhẹ nhàng nói, xin lỗi nhé. Ý chị là tụi mình đi thôi. À dế. Hôm nay mặt trời vẫn lặn ở hướng tây mà. Vậy tại sao Hạ Kỳ Dạ Cun vẫn còn ngồi làm việc vậy, chẳng nhẽ chị hoa mắt? Đây là giọng của Mơ Gù Di Sen Mải. Cô nàng đang ôm lấy cặp sách của mình để chuẩn bị ra về nhưng giữ người lại khi phát hiện ra hắn vẫn còn ngồi ở đó. Em sẽ gắng làm cho xong hạ chị về, cẩn thận nhé. Đúng vậy, hắn vẫn đang ngồi gõ phím một cách cật lực để xử lý mớ giấy tờ chất như núi kia. Mơ Gù Di Sen Mải dường như có chút khó tin trước lời nói của hắn, cô nàng rủi rủi mắt mấy lần để xác nhận lại lần nữa. Sau đó, cô nàng như thể sợ hãi gì đó và rón rén từng bước chân rồi rời đi. Này, đừng có mà nghĩ xấu về hắn đến thế chứ. Chăm chỉ một xíu mà kỳ lạ đến thế à? Cơ mà cô nàng có trực giác đúng rồi đấy. À, kỳ dạ ở lại cũng là để dàn xếp một kịch bản giúp cho hắn đỡ phải mệt mỏi với công việc hội học sinh thôi. Chính là việc dụ dỗ cụ giờ. Lúc này hắn đã nhờ ạ gì ạ làm một việc khá khó khăn, giờ chỉ cần chờ cụ giờ đi mua đồ cùng Mạ Sa về nữa thôi là được. Nghĩ đến đây, hắn thoáng xứng lại. Mạ Sa, chỉ mới lúc nãy, à kỳ dạ đã cảm nhận được bản thân hoàn toàn bị đá ra khỏi thế giới của Mạ Sa. Lúc đó cô nàng thực sự không còn biết đến một ạ kỳ hì tổ ạ kỳ dạ tồn tại nữa. Bọn mình đã về, giọng nói ngọt ngào ấm áp vàng lên khi cánh cửa mở ra. Mạ Sa vui vẻ bước vào văn phòng và chào hắn với một con gấu đông. Vất vả rồi. Mà gì thế kia? Ạ kỳ giả ngỡ ngàng trước con gấu đông hình mèo trắng tinh được ôm trước ngực của Mạ Sa kia. Phải đúng chứ, Mạ Sa cười tít cả mắt trưng ra bé gấu đông to lớn che gần hết cả phần thân của cô nàng. Bởi vì biết tính cách của Mạ Sa nên mới không để cô nàng đi mua sắm một mình rồi vậy mà. Ừ thì dễ thương lắm. Nhưng mà đừng bảo là để trong văn phòng hội học sinh nhé. Hắn bất lực thở dài. Nghe vậy, Mạ Sa cười hạnh phúc, để được không? Không. Kiềm chế đi. hắn ngay lập tức từ chối yêu cầu kỳ lạ này. Nếu để mặc cô nàng này thì có khi cả văn phòng sẽ biến thành một vương quốc trong mơ tràn ngập mấy món đồ trẻ con dễ thương kiểu như thế mất. Bỏ qua một bên cô nàng mộng mơ đang ôm gấu đông mặc sức tưởng tượng kia, hắn cùng cụ giờ bắt đầu sắp xếp mấy đồ vừa mua được về. Một lúc lâu sau mới xong, cụ giờ ngồi xuống nghỉ ngơi và thấy cặp sách của ạ gì ạ trên bàn. Cậu ta liếc ngang liếc dọc rồi nhìn ánh chiều tà ngoài cửa sổ rồi mới hỏi, "Ủa, ạ gì ạ đâu rồi ạ?" Khoe miệng khẽ nhếch, sau đó trở lại bình thường ngay. Ạ ký giả tiếp tục công việc trong tay và thản nhiên đáp, "À, đang đi hòa giải giữa câu lạc bộ bóng đá và câu lạc bộ bóng chạy." Dối người một cái, hắn chậm rãi về lại chỗ ngồi của mình và nói tiếp, "Đang là giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu mùa hè mà, nên cả hai đội đều đang tranh chấp sân chính của trường. Lúc đầu những việc tranh chấp như thế này sẽ để chỉ Sạ Kỳ San xử lý, nhưng cậu ấy đang bận với câu lạc bộ kiếm đạo rồi. Với anh nghĩ rằng đây là kinh nghiệm tốt nên đã giao cho ạ Di ạ San thử sức. Nhưng hình như hơi bị căng thẳng thì phải nói đến đây." Ạ Kỳ Dạ giả vờ thở dài một hơi rồi suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ. "Ạ Di ạ sẽ không sao chứ?" Mạ Sạ cũng bị tâm tình của hắn ảnh hưởng và bất an hỏi lại. Lúc này hắn chỉ biết lắc đầu và tiếp tục thở dài, tớ mong là không có chuyện gì xảy ra. Bầu không khí thoáng chốc lâm vào trầm mặc. Cú giờ hình như quyết định gì đó, cậu ấy nắm chặt tay rồi đứng dậy gật đầu chào, "Thôi vậy em xin về trước ạ." Nhìn bóng lưng chàng trai rời đi kia, Ạ Kỳ Dạ bắt đầu nở nụ cười. Cá đã cắn câu rồi. Nhưng mà lúc này hắn cũng chú ý đến Mạ Xạ đang nhìn cánh cửa vừa đóng lại kia không rời mắt, mà cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Ạ Kỳ Dạ thu dọn hết đồ đạc để ra về, xếp cặp ra đến cửa, hắn đột nhiên quay lại đối mặt với Mạ Xạ, "Mạ Xạ, cậu có tình cảm với cụ giờ nhỉ?" Phong ngủ của hắn dạo này càng lúc càng trở nên khác lạ hơn. Từ cái ngày mà mở cụ Mỹ đến chơi gạn game qua đêm kia, phòng hắn dần trở thành một nơi mà cả đám tập trung đến để hoạt động sở cân vào những ngày cuối tuần luôn rồi. À, tính luôn cả căn nhà rộng lớn này luôn cũng được cảm ơn nhé cả tù. Ạ Kỳ Dạ nhận lấy ly trà đá sảng khoái mát lạnh được mở gù mì mang lên kia và cảm ơn. Phản xạ hoàn toàn tự nhiên khi nhận lấy kia càng khiến bản thân hắn đặt ra nhiều câu hỏi hơn nữa, nhà này là của ai vậy? Uống một ngụm, vị thanh mát ấy chạy thẳng vào cuống họng giúp giải tỏa đi cái nóng mà mặt trời ngoài kia đang ban phát. Đến cả nước trà nhạt lách mà hắn thường pha cũng được đổi sang một loại trà mới mà mở gù mì mua mang đến. Vậy là ngoài phòng ngủ thì phòng bếp của hắn cũng đã bị chiếm đóng luôn rồi. Nhìn cơ thể mềm mại của thiếu nữ đầy vẻ thanh xuân đang thư thả đọc truyện kia, hắn đột nhiên nổi lên một cảm giác khác lạ. Bỏ qua, bây giờ còn nhiều thứ phải suy nghĩ hơn. Ạ Kỳ Dạ tập trung lại và tiếp tục gõ phím, là chỉnh sửa và áp dụng kịch bản vừa được cụ Tạ Hạ Sẹn lại gửi đến vào kịch bản đêm. Nhìn tệp dài mấy chục trang kia khiến hắn không thể không thốt lên ngạc nhiên trước năng lực đáng sợ của cô nàng Sẹn lại u ám kia của hắn. Cô nàng hoàn thành kịch bản đúng lịch trình một cách kiên cường và thậm chí trong lúc đó còn tinh lực để lo cho bộ sách mới xuất bản của chính cô nữa. Sau khi chỉnh lý xong, Ạ Kỳ Dạ thở hắt ra đầy sảng khoái. Công việc thuận lợi ngoài mức mong muốn khiến cho tinh thần hắn tốt hẳn cả lên, quên luôn cả sự đau nhức thường trực trên cơ thể. Cơ mà, đó chỉ là công việc kịch bản của Ủ Tạ Hạ Sẹn này mà thôi. Này ẹ gì gì? Chẳng phải cậu đang quá chậm tiến độ rồi sao? Mấy bản phát thảo yêu cầu cũng đã đi lên tận 2 tuần rồi đấy. Hắn nghiêng người qua nói với cô nàng đang diện nguyên một bộ đồ thể dục dài tay màu xanh lá phèn ơi là phèn kia. Cô nàng tiểu thư tóc vàng kia lại chiếm lấy bàn máy tính của hắn để vẽ đủ dịn CS18. Mợ U Mỹ và Tổ Mã nghe vậy cũng theo hắn liếc nhìn về phía ẹ gì gì đang cắm túi hí hoáy vẽ liên tục kia. Biết làm sao được, tôi cũng phải chuẩn bị cho nạt comi với sở cẩn của mình nữa mà. Thoáng giật giật bờ bay, cô nàng không ngẩng đầu lên mà chỉ tiếp tục cắm túi và nói, à cũng phải, cũng đã chuẩn bị nghỉ hè và sự kiện quan trọng nhất nhì trong năm của hội ổ tạ cụ chuẩn bị diễn ra. Nạt comi hẳn sẽ diễn ra vào tháng 8, nơi mà những sở cẩn và các cờ dễ tỏ bắt đầu thể hiện tài năng của mình. Nhưng chẳng phải cũng đã tính luôn cả công việc bên đó vào lịch trình rồi mà? Thế nhưng bà vẫn đang quá chậm tiến độ còn gì. Tôi mỏi ạ, giờ rồi đủ xe của sở cẩn làm đêm, cũng khó khăn hỏi lại cô bạn thở nhỏ của mình. Đúng vậy. Lịch trình mà hắn cùng Tô Mạ đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều để định ra kia hoàn toàn cân nhắc sự bận rộn của hai cờ rễ to nổi tiếng mà bọn hắn sở hữu vào rồi. Nhưng hiện tại thì Ủ Tạ Hạ Sen lại đã hoàn thành xuất sắc, còn ẹ gì gì thì càng lúc càng chậm dần. Ẹ gì gì cũng không nói gì nữa mà trầm lặng tiếp tục vẽ với ngòi bút trên tay của mình. Bầu không khí bỗng trở nên im lặng. Đúng là muốn làm một con game không hề đơn giản chút nào, nhất là khi mà bọn hắn đang hướng tới một game chất lượng cực kỳ cao chứ không phải để chơi đùa nữa. Và trong quá trình đó, vấn đề con người là quan trọng nhất. Hắn cũng đã quá hiểu khi ở thế giới cũ rồi, lúc mà một mình hắn phải gồng gánh nguyên một team rời rạc cho cả một dự án. Ạ Ký Giả ngâm nghĩ một lúc rồi chợt nói, "Ẹ gì gì đang bí ý tưởng cho nạt có mì đúng không? Vậy thì tớ cho phép cậu sử dụng tổ mạ thoải mái đấy. Đổi lại thì hãy tăng tốc tiến độ cho game là được." "Hả? Tại sao tớ phải chịu trận cơ chứ?" Tổ mạ nghe thấy việc mình bị thằng bạn thân bán đứng thì hoảng hốt đứng cả dậy và hét toáng lên. Bên kia Ẹ gì gì nghe vậy thì mắt sáng lên quay sang nhìn hắn, "Thật chứ?" Mợ U Mỹ thì lại nghiêng đầu nhìn cả ba người bọn hắn với một ánh mắt đang tỏ vẻ khó hiểu. Sử dụng đó nghĩa là gì?